Chương 19, 10 thiên thần, xong, 1, chương 19, 10 thiên thần, xong, 1. Hôm sau, Ngọc Lâm Lang cửa dưới mái hiên dọn lên một chiếc nho nhỏ thuyền đèn. Tại tiên đường thành, thuyền đèn là triều thần tiêu chí. Triều thần là bản địa một vị trọng yếu thần linh, tục nói, triều nên ngàn thần đến, triều đưa vạn quỷ đi ý chỉ là chư sứ giả của thần cùng người dẫn đường, nơi đó bất luận cử hành cái gì khoa nghi, đều không thể thiếu vị này triều thần tham dự. Ngọc Lâm Lang tại cửa ra vào bày đèn, liền mang ý nghĩa mời triều thần chỉ đường, bản gia muốn tế thần. 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngắn ngủi non nửa buổi sáng, Cam gia muốn làm còn thần khoa tin tức liền truyền khắp hơn phân nửa phú quý phường. Mặc dù chẳng biết tại sao vội vàng như thế, thập tiền thần lại là thần thánh phương nào, nhưng dựa vào quen thuộc, lân cận rảnh rỗi đại cô nương tiểu tức phụ đều tụ đến phụ một tay, chung quanh ăn cái này phần cơm nhạc sĩ, đầu bếp, con buôn, may vá, giấy tượng chờ một chút toàn diện cũng nghe hỏi mà tới. Thời gian đang bận rộn bên trong bay trôi qua. Lúc chạm vào tối, muộn sương ngủ chưa lên, trời cao một mảnh xích hồng, chiếu rọi đến bến tàu bên cạnh trên dưới 100 người kiếm ra cảnh tượng càng thêm náo nhiệt náo nhiệt. Mới vừa ra lò thập tiền thần lễ tạ thần khoa ngay tại cử hành. Thần đại trước, thân làm thái y, đầu đội bào cùng na mặt thần vu lại ca lại múa, chỉ huy đám người dâng lên cống phẩm. Niệm tụng lên câu nguyện văn sơ, hát bút thủ tiêu, mở ra sổ ghi chép đầu sổ ghi chép chân. Không, đôi, nhìn câu xưa kia hứa tri ân. Thiện nam nhà hạ nhân trở, thu còn lấy sau, ách, cái nhà này nói thịnh vượng, đủ kiểu may mắn, cả người cả của hai phát, phú quý song toàn, người người thân cao vạn trượng, từng cái lửa khói lên trời phía sau, một đám nam nữ đốt hương lễ bái, vừa đi theo độc thoại, một bên cũng không khỏi tại nói thầm trong lòng. Cái pháp sư này từ nơi nào mời tới? Thế nào niệm danh tự nhi đều lắp ba lắp bắp hỏi, như thế lạnh nhạt thật có thể lấy chân thành gây nên quỷ thần a. Lúc này, trời chiều thu hồi sau cùng tàn huy, lại có gió lạnh chợt đến, tạm nên bụi bặm, để thấp ánh đèn. Ban ngày cùng đêm dường như trong nháy mắt đã xảy ra chuyển đổi. Vạn vật chìm vào mở tối, chỉ có chúng trong tay người ngắn hương đầu nhang sáng đến tinh hồng. Dường như có vô hình chi vật theo đêm mà đến, y mắng gặm ăn hương đến. Ngắn hương cấp tốc thiêu đốt, hơi khói bừng bừng dâng lên, lại không bị gió lạnh thổi tán, ngược lại từ từ hội tụ tại trên bệ thần. Trái tim tất cả mọi người lá gan đều tại đây khắc sách gấp. Thần tới. Chớ nghe, chớ nói, chớ nhìn. Vũ sư lay động pháp linh, thao lấy quái dị mà cố ý kéo dài âm điệu, các nhạc sĩ vội vàng nghiêng đi đầu, chỉ quản liệu mạng thổi kéo đàn hát. Thiện nam nhóm đội vã nằm dạp trên mặt đất, đem ba chú ngắn hương cao cao nâng qua đỉnh đầu. Giây lát, một loại nào đó mơ hồ, khó phân biệt hình dạng đồ vật xuất hiện ở kia trong sương khói. Giáng lâm tại cống phẩm ở giữa. Nó mơn trớn trái cây lập tức biến khô quắt. Nó bao phủ cơm hắc nát như bùn. Nó bỏ qua sinh tế, huyết nhục liền đã mất đi quang trạch. Cuối cùng nó rơi vào một cái hộp gấm trước đó. Tiền đường người tế thần so nơi khác thành thật một chút, bọn hắn đưa tiền cho tiền thần. Thần mở ra nó cấm phẩm, thật là bên trong không có hoàng kim, cũng không có bổn phí ngân, thậm chí liền tiền đồng đều không có một cái, có chỉ là một tờ giấy vàng phủ. Sương mù bên ngoài cấp cấp như luật lệ. A, không phải người nhọn gào được khởi, như muốn đâm rách màng nhĩ. Giữa sân đám người vì đó kinh hãi mà theo tiếng ngẩng đầu. Nhưng thấy trên bệ thần, mờ mịt mây khói toàn bộ hóa thành hắc khí cuộn cuộn, lúc nào cũng huyên hóa ra đủ loại quỷ dị hình dạng. Nơi nào có thần? Rõ ràng là tà vật. Không chờ càng lớn hoảng sợ trong đám người quyết tán, hắc khí bỗng nhiên thu nạp, hóa thành xe ngựa đồng dạng quái vật khổng lồ, hướng về dưới đài vu sư mãnh tiến lên. Vu sư không có chút nào né tránh, chỉ là dao động trong tay pháp linh. Đốt lên. Mấy cái sớm mai phục dưới hán tử mặt đỏ tới mang thai dùng sức kéo động dây gai. Một đạo tấm vong lớn màu đỏ lập tức dâng lên. Hắc khí vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào trên mạng, lập tức phát ra dường như đem da thịt dán lên bàn ủi xì xì âm thanh. Bay ngược mà quay về. Hắc khí hiển nhiên không phải mãng vật, một kích không trúng, liền xoay quanh mà lên, y đồ tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng vu sư đã liên tiếp lay động trung đồng, số chương đại mạng lần lượt dâng lên, làm thành một cái lồng giam, đưa nó phong ở trong đó. Nó ra sức bốn phía đi loạn, nhưng ngoại trừ phát ra chút rú thảm, dẫn xuất chút kinh hô, không còn dùng cho việc khác. Vu sư hoặc nói Lý Trường An, bước lên một cây đào một kiếm, nâng bút trên thân kiếm phát họa lên hồi lâu không cần chu tà phủ. Thiên sát hoảng sợ, địa sát chính phương phụ thành, cũng cầm pháp kiếm, liền muốn ném giết này quỷ thời điểm. Đồng nhiên, chói mắt bạch quang tự trong lưới tóe lên. Lý Trường An không thể không đưa tay che mắt, sau đó nghe được vài tiếng kinh hô, một trận loạn hưởng, cường quang diệt sau. Lồng giam bên trong đã không có vật gì, phía cạnh lưới lớn bên trên phá vỡ một cái độc lớn. Đạo sĩ tiến lên nhìn kỹ, lỗ rách dường như đơn thuần bị man lực xô ra, vùng ven không có đốt cháy khét vết tích. Cái này mấy chương mạng là dùng chu sa, máu gà, phù thủy cố ý bao chế, theo lý thuyết, đồng dạng quỷ vật đục vào, âm dương tương xung, nên có phản ứng mới đúng. Trừ phi, cam trưởng quỹ run run rẩy rẩy đục lên đến, phải làm sao mới ổn đây a? Lý Trường An giật xuống mạo, mặt nạ, đeo lên mũ rộng lành. Hữu tâm tính vô tâm, nó không lật được trời. Nghèo khó tiêu chí một trong làng ngủ được sớm. Mới vào đêm, phú quý phường mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Tại đen kịt ban đêm bên trong, tại khinh bạc như xa trong sương ngủ, nguyên một đám cỏ tranh phòng ở dường như tích lũy làm một đoàn mồ mả. Chỉ có nằm cạnh tới gần, khả năng theo cửa sổ trong khe nghe lén tới chủ nhà phát tiết còn sót lại tinh lực để nén thanh âm. Tựa như sát chết vùng dậy bãi tha ma. Một đoàn hắc khí liền tại trong đó mạnh mẽ đâm tới. Khi nó phát hiện cái nào đó qua loa người ta cửa sổ chưa bế, muốn chui vào đi vào tránh né lúc, luôn có cái thanh âm tại sau lưng vang lên. Hoàng giấy xếp thành chim chóc liền từ một góc nào đó bay đến trước mắt, bay nhảy lấy răng ra. Chu sa phát họa phù văn thả ra thanh quang, đưa nó mạnh mẽ đánh lui. chạy trốn tốc độ khó tránh khỏi thả chậm, thế là càng nhiều chim chóc đuổi theo. Lý Trường An sử dụng cũng không phải gì đó lợi hại phụ chú, cái trước là trừ tà, cái sau là bự quỷ. Tuy là đơn giản phụ lục, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, mười mấy tấm thuốc quỷ phù quấn thân, hắc khí chạy trốn tốc độ bắt đầu có thể xưng nhanh như điện chớp, nhưng dần dần thành tập tễnh lao nhân, đi lại duy gian. Rốt cục, nó phát hiện cái nào đó có thể lấy ẩn nấp nơi hẻo lánh, không cần nghĩ ngợi, thả người nhảy trồn, xuyên qua hẹp dài hốc tường, đã rơi vào một khối nho nhỏ đất trống ở trong. Bay nhảy lên một chỗ bụi cỏ, bùn đất, kinh động đến tới trước người, một đám họp mèo hoang ngao ngao sủ lông bay nhảy lên. Nó phí sức chống đỡ khởi thân thể, ngẩng đầu tứ phương, phù lục chăm chú bao bọc lại nó quanh thân hắc khí, xiết ra dấu ở hắc khí hạ hình người hình dáng. Đây là tường thành căn hạ một mảnh nhỏ đất trống, bị dân xá vây lên, sinh trưởng một gốc nửa chết nửa sống cây già, một đầu bùn nhão câu đi ngang qua mà qua. Nơi này là chuyện từ nơi này bắt đầu, cũng nên từ nơi này kết thúc. Lý Trường An phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng dường như giấy chim, ủy vật như muốn dây rủa, có thể toàn thân hoàng phù đồng loạt tỏa ánh sáng, đưa nó gắt gao theo ngã xuống đất. Đạo sĩ nhặt lên một đoạn nhánh cây, đó có thể thấy được nhánh cây bị thật tốt tu bổ qua, hẳn là bọn nhỏ trò chơi sau lưu lại bảo kiếm. Hắn mặc niệm pháp chú, cũng chỉ làm quyết tại bảo kiếm bên trên hư hư phát hoạ. Hướng về kia ác quỷ từng bước tới gần. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này chính là hắn vì thế ác quỷ chọn lựa ra nơi chôn thây. Chỉ là đủ. Một tiếng lệ a cùng với cường quang ầm vang nổ tung. Đạo sĩ đệ thấp mũ rộng đành, cho phép gió lớn mở ra pháp ý đi, cao cao bay lên. Trận trận gió hơi thở lay động cây già lượn quanh luẩn vũ, vỡ vụn hoàng phù giấy mảnh bốn phía phiêu đãng. Lại nhìn đất trống ở trong, nơi nào còn có khói đen quấn thân quỷ vật. Chỉ một tôn người mặc màu giáp, cầm trong tay xin thép, điện con ngươi tóc trắng, đỏ mặt răng nanh, băng rua vòng thân, uy phong lẫm lâm thần tướng. Thần tướng đem xin phép giận chỉ Lý Trường An, lớn mật nghịch ủy. Gió lớn là thần uy chỗ mang, gào thét lên sen lẫn giấy mảnh, lá khô, nhánh có húc đầu đè xuống, trách móc âm thanh trong gió ù ù quanh quẩn. Đã thấy thần giá, còn không dưới mái. Lý Trường An nhẹ về lấy một tiếng cười nhạo, đưa tay cũng chỉ làm kiếm hư chạm, vái phong lập rừng, tạp vật như tuyết nhao nhao mà xuống. Ta sớm liền nghĩ, tiền đường đất này giới, cấp trên đẻ lấy 64 nhà chùa xem, dưới mặt đất quật lại quật lung thành quỷ bương. Phàm là có chút pháp lực quỷ mị, không phải bị đuổi đi ngoài thành Phi Lai Sơn làm giã quỷ, chính là trong thành Chiêu An làm ma thần. Tại trong phường hai họa tiểu hoa hắc tam thành là cái nào không năng lực lại lòng dạ hiểm độc lá gan mao thần ăn trộm. Hán thoáng nâng lên mũ rộng đành, trên dưới quét thần tướng vài lần. Quả nhiên lời nói thái độ đều niệm ai, nhưng cái này thần tướng lại không chút bị chọc giận, phản giống như là bị đâm trúng đau nhức điểm, mặt lộ vẻ bối rối, lại mở miệng liền mất lực lượng. Tiểu quỷ vô tri, an dám nói bừa. Những cái này tiểu tử tế thần không thành cũng được, nào đó hạ mình hàng linh, lại lấy âu ngôn huế ngữ ức hiếp bản thân, như thế cả gan làm loạn, bản thân làm sơ trừng trị, có gì không thể? Thì ra là thế. Hắn làm nhiều như vậy hoa văn, chính là vì cái này có gì không thể. Chương 19, 10 tiền thần, xong, 2, chương 19, 10 tiền thần, xong, 2, Lý Trường An cuối cùng hiểu rõ, Hàn Vũ dần dần nặng, lười nhắc lại nhiều nói dóc, thẳng vào chính đề. Ngươi nhìn đó là cái gì? Đạo sĩ chỉ chỗ, rơm dạ đâm liền đơn sơ tượng thần con mèo ngồi tại trên đá, lớn nhỏ không đều hai viên đá cội ánh mắt thẳng hơi giật mình trừng mắt phía trước, rất có vài phần buồn cười. Thần tướng ra vẻ trấn định, đây là nào đó tượng thần. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Thần tướng hồ nghi dùng xin phép bước lên tượng thần, lần này lập tức phát giác kỳ vật. Hắn liên tục không ngừng bổ ra dơm dạng, bên trong đồng kiếm đinh đương rơi xuống đất, bên trong có trang bẩn, mang ý nghĩa tượng thần có khác hắn chủ, cũng ý vị bọn nhỏ dù có mạo phạm, cũng không tới phiên hắn đến trừng trị. Đây là kiếm của ta. Bọn nhỏ chỗ tế thập tiền thần, không phải ngươi, mà là ta à? Lý Trường An cũng chỉ làm quyết đứng ở trước ngôi, đất chống bốn phía trên mặt tường sáng lên một đạo lại một đạo phù lục. Lần này dẫn động, không phải buộc ủy chi chú, mà là trói thần chi pháp. Ngụy lừa dối mạo danh, mưu tài sát hại tính mệnh, phải bị tội gì? Thần tướng một trương mặt xanh đã dọa thành mặt trắng, bờ môi run rẩy, mấy chuyến há miệng lại không nói gì, chỉ là không lâu, trên mặt bối rối tận làm dữ tợn, hiển nhiên đã làm quyết đoán. Thần tướng nắm chặt xin thép, đạo sĩ tụng chắc chắn linh chú, y mắng đối nghịch thời điểm, làm lột lại phát thân, vĩnh rơi quật lung thành. Một cái bao hàm ác ý thanh âm đột ngột xâm nhập giữa sân. Lý Trường An không có ứng đối cử động, bởi vì thanh âm xuất hiện sát na, một loại khó nói lên lời băng lãnh đột nhiên bắt lấy hắn. Loại này rét lạnh không phải bắt nguồn từ ngoại giới nhiệt độ biến hóa, mà là tới từ hồn phách bản năng run rẩy. Dường như tạng phủ ở giữa sinh ra vô số rắn, im hơi lặng tiếng, cuốn lấy mỗi một khối xương, mỗi một buộc cơ bắp, để cho người không thể động đậy. Lý Trường An đời này chỉ ở một chỗ tao ngộ qua loại này băng lãnh. Hàm nghi am, dày đặc như dầu hắc vụ chẳng biết lúc nào chút vào mảnh này nho nhỏ đất trống. Mao thần chìm ở trong sương mù, trên mặt dữ tợn vẫn còn, có thể trong mắt lại rõ ràng lộ ra cực độ hoảng sợ. Rất nhanh, hắn tuần thân thần quang chốt bụi, băng rua biến màu sắc cảm đạm, giáp trụ dần dần bậy biện ra suy bại màu xám. Một đôi to lớn bạch cốt cánh tay tự phía sau hắn rũ ra, chế trụ hai vai, giống giật ra một đoàn sợi đông, mao thần pháp thân bị xé thành hai nửa, lộ ra dấu ở trong đó chân thân. Hẳn là một cái nam tử, Lý Trường An căn bản không thấy rõ khuôn mặt của hắn, to lớn khô lâu đuổi trong xương mủ chui ra ngoài, một ngụm nuốt xuống hắn. Chạm yêu, thanh quang chạm mở tà khí. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi ném ra bảo kiếm, cuốn quanh pháp lực bảo kiếm lúc này mở rộng hắc vụ, có thể hắc vụ lại đảo mắt khép lại, cuộn cuộn lấy phát ra trận trận cười quái dị. Tiểu quỷ bạch trần có công, tạm tha ngươi một mạng. Tựa như đêm đó tại hàm nghi am bên trong, cấp tốc thu hồi, lui vào dưới tường thành bãi ô miệng, biến mất không thấy gì nữa. Hàn vụ lại thổi trọng mấy tầng, trên trời nguyệt nhi càng lộ ra mông lung, mèo hoang nhóm đi mà quay lại, từng đôi xanh mơn mởn tinh tinh tại tứ phía đầu tường sáng lên, dài dài ngắn ngắn, cao thấp meo meo kêu, dường như đang thúc giục gấp rút Lý Trường An, náo kịch đã kết thúc, hắn nên rời đi, đem ban đêm sân khấu trả lại mèo con nhóm. Bị bắt vào quật lung thành quỷ kết cục như thế nào? Có nói, bị quỷ vương cùng nó thủ hạ hung thần chia ăn. Có nói, đã vĩnh trấn quật lung thành hạ, tiền đường thành cống rãnh bên trong du đãng quái thanh chính là bọn hắn ngày đêm không nghỉ kêu rên. Có nói, đã đầu nhập sông tiền đường, sông vào Đông Hải, xong hết mọi chuyện. Chúng thuyết phân vân, liền hoàng vi cái này quỷ bên trong bách hiểu xanh cũng không rõ ràng, chỉ có thể rõ ràng một chút. Nhân gian lại không người gặp qua. Đến tiếp sau sự tình, người sống bên này, tiền đường quỷ thần sự tình quá nhiều, phú quý phường người lại nhỏ quá, không có câu lên nhiều ít gọn sóng. Cũng là người chết đầu kia. Lý Trường An trên danh nghĩa công ty hạt y lìa ba người nói chuyện, đồng thời cũng là hoàng vi chờ gửi thân để cửa hàng chủ nhà hoa ông đến nhà đến thăm. Hắn muốn là chúng ta hạt y lìa bang huynh đệ, xưa nay làm người trượng nghĩa xa xỉ, bang chúng có sinh kế gian nan cầu tới hắn, mọi thứ làm biệt thủ. Tại quanh mình người chết bên trong rất có hy vọng, đoạn thời gian trước bị trong bang đề cử đi lên, làm phú quý phường nhật du. Đáng tiếc không có phong quang bao lâu liền xui xẻo, nhận được quỷ vương tiếp. Hắn tích xúc không đủ, lại ngượng nghịu mặt hướng người khác mở miệng, quân bách phía dưới bắn đầu. Hắc, em đẹp một tên hắn tử, tội không đến tận đây a. Lý Trường An từ chối cho ý kiến, hắn căn bản không quan tâm hoa ông lời nói là thật là giả, thái độ cũng không che giấu. Hoa ông thật sâu nhìn xem hắn, đống nhiên mở miệng, lão hủ không thích các ngươi. Lý Trường An gật đầu, ta hiểu được. Không, ngươi không biết được. Hoa ông nói, lúc trước không thích, là bởi vì ngươi cùng Hoàng Vĩ kế hôn trướng làm bạn. Bây giờ không thích, là bởi vì ta xem qua ngươi tác pháp chi địa, biết được ngươi là kia giang hồ nhậm hiệp chi sĩ, đầu đao liếm huyết chi bối, động một tí liền muốn lấy tính mạng người ta, xấu quỷ hôn phách. Bên ngoài thế đạo như thế, không quá mức có thể nói. Nhưng đây không phải tiền đường quy củ. Hắn ngữ khí thoáng chậm dần. Ngươi bây giờ cũng thành quỷ, làm hiểu được, người chết còn có thể thành quỷ. Vị chết liền cái gì cũng không còn. Lý Trường An tâm tư khẽ động, kia đâu? Vấn đề đổi lấy hoa ông một tiếng cười nhạo. Lúc trước sự tình, ta đè xuống. Về sau sự tình, nên làm như thế nào, ngươi bản thân hảo hảo suy nghĩ a. Trước khi rời đi, hắn lưu lại một khoản tiền, cũng không nhiều, nói là kia mao thần gì sản tiền mặt. Xử lý như thế nào? Nhường đường sĩ chính mình quyết định. Lý Trường An đem tiền còn nguyên cho Hà Ngũ Muội, thế là Hà Ngũ Muội liền hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối. Lại một cái hôm sau, trời chưa sáng, Hà Ngũ Muội mang theo Hàn Nê Thu từng nhà tới cửa tạ lỗi. Cụ thể trình tự là như vậy. Đầu tiên là xin lỗi, ba ba rút Hàn Nê Thu mấy cái nhánh trúc xào thịt, không dám nhiều đánh, hơn 20 nhà đâu, sợ không đủ đánh. Lại là trả tiền, Hàn Nê Thu theo đám tiểu đồng bạn trong tay chúng chủ tiền khoản, lý do là đặt mua tế thần cần thiết cùng hiếu kính 10 tiền lao ra. Cuối cùng là nhận lỗi, tiểu ba ba nhóm bị quỷ phụ thân đi bến tàu cửu bạn, nhiều ít tổn thương thân thể. Nhưng không đưa tiền, nhà nghèo không nỡ dùng. Cũng không cho thịt, nhà nghèo không nỡ ăn. Cho cố bản bồi nguyên thuốc. Ba bước một mạch mà thành sau. Hàng Ngũ Muội tự đi hạ một gia đình. Chủ nhà thì đóng cửa lại bắt đầu đánh nhà mình em bé. Dòng dã hơn nửa ngày, phú quý phường khắp nơi là liên tục không ngừng tiểu hài nhi tiếng la khóc. Hà Nê Thu chịu nhánh trúc nhiều nhất, nhưng Hà Ngũ Muội tâm địa mềm, không bỏ được hạ lực lượng lớn nhất, các tiểu đồng bọn nhi còn tại âm thầm thần thương hắn đã lao thuốc, nhảy nhót tưng bừng xuống giường, lặng lẽ chạy vào của chính mình trụ sở bí mật, từ hậu viện bước bỏ sương phòng. Sương phòng sớm đổ sụp, gỗ, mảnh ngói những này có thể sử dụng đồ vật đều bị nhặt đi, giữ lại đến tứ phía nửa hủ tường vây lên tháng đầu mùa sinh trưởng thảo cùng hoa. Hà Nê Thu tìm hẻo lánh đem chính mình giấu đi, đầy bụng ủy khuất. Hắn không phải bị khuất cái mông của mình, hắn hiểu được bản thân là đáng đời đấy. Tại hắn nghĩ đến, không chơi tế thần trò chơi, tà ma cũng sẽ không để mắt tới bọn hắn. Không ở trong game làm ra nhiều như vậy kỳ quái trình tự, tà ma cũng tìm không ra lấy cớ ra tay. Mà trò chơi là hắn để nghỉ chơi, là vì từ đó kiếm tiền. Trình tự cũng là hắn muốn đi ra, vì làm tiền nhiều hơn. Tuy nói, hắn cũng có chút bất an, cho nên mới đem Trảm Long kiếm giấu vào tượng thần bên trong. Xảy ra chuyện sau, cũng kịp thời tìm được Lý Trường An ra mặt giải quyết. Nhưng sai chính là sai, đáng đời đúng là đáng đời. Hắn bất tức là tiền. Cố bản bồi nguyên thuốc không rẻ, tuy có đền bù, nhưng Hà Ngũ Muội vẫn dán một chút đi vào, Hà Nê Thu muốn trả cho Hà Ngũ Muội. Thật là, trả tiền, liền không có cách nào tự mua lượng, mua không đến lượng, tới tế chiều tiết, ngũ nương trên bùi tóc lại nên đeo cái gì đâu. Hà Ngũ Muội trong phòng có cái hạp khóa chặt chẽ cái dương, trong dương có nàng đàn cùng một thân trang phục, chỉ có đi ra ngoài làm người đánh đàn cùng một chút tất yếu trường hợp, mới sẽ vận dụng. Hà Nê Thu ký sự đến nay, sân nhỏ một năm so một năm phá, bọn nhỏ một năm so một năm lớn lên, có thể kia áo liền quần lại chưa bao giờ thay đổi. Năm nay tiền đường nữ tử trung lưu đi cắm trại, con lươn nhỏ muốn cho ngũ nương mua một thanh lược, một thanh xinh đẹp ngọc trải. Nhưng bây giờ đừng nói ngọc trải, liền cây lược gỗ tử đều mua không đến. Hắn càng nghĩ chữa thương tâm, trước mắt mí trên liền không gói được nước mắt, rút rút nước mắt móc ra bản thân giấu đi tích xúc. Kinh ngạc phát hiện, tích xúc không cánh mà bay, thay vào đó là một phương hộp gấm. Hắn nháy nháy ánh mắt, sau đó dụng lực nắm tay tại trên quần áo lau sạch sẽ, đem hộp bưng ra đến, cẩn thận mở ra. Trắng loáng mảnh vải lụa bên trên, nằm một thanh đỉnh xinh đẹp ngọc lược. Hà Nê Thu gặp qua nó rất nhiều lần, nhưng không có một lần nằm cạnh gần như vậy, gần đến có thể rõ ràng phân biệt ra được trải trên người nhỏ vụn đá màu dưới ánh mặt trời chiếu ra mỗi một loại sắc thái, tựa như đem cầu vồng bóp nát vung ở phía trên. Hắn hơi giật mình nhìn hồi lâu, rốt cục nha một tiếng, vội vàng chống lên cái đầu nhỏ nhìn một phía. Hôm nay sáng sủa thiếu sương ngủ, dương quang ấm áp, có cây tại đổ sụp phòng xá bên trong tùy ý sinh trưởng. Ta ơn quỷ A Thúc. Hắn lớn tiếng nói, lại hơi hơi do dự. Ta cũng không tiếp tục nói ngươi là ăn không thần.
Ai nha?
Sọ nào rắn rắn chắc chắc chịu nhất bạo lật. Hắn một tay che đau nhức, một tay đem ngọc trải chăm chú che tim. Cười ra bong bóng nước mũi.
Chương 20, Tết Trung Nguyên, 1-1, chương 20, Tết Trung Nguyên, 1-1,
thời gian đảo mắt tới 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, cũng là tục vị quỷ tiết. Mặc dù nói quỷ chữ, nhưng ít ra ban ngày, vẫn là thuộc về người sống tiết khánh. Thiên phương sáng. Từ ấu viện liền náo đẳng. Bọn nhỏ dường như thoát tù đầy gà con, khanh khách cười đầy sân bay này. Đáng thương Hà Ngũ muội cùng Lao Y Quan hai cái giả yếu ở phía sau truy, bắt lấy cái này lại chạy cái kia, không có một hồi, lao đầu nện lấy eo thẳng mắng danh con Hà Ngũ muội cũng rốt cục bất đắc dĩ, kêu gọi lên ngoại viện. Lý Trường An vui vẻ gia nhập, giống nhau mánh hổ săn mồi nhảy vào bể cừu. Trái tay vồ một cái, xách ở một cái nữ hoa. Cánh tay phải duỗi ra, lại bắt được một cái nam hoa. Hai, ba bước nâng lên cánh cửa bên cạnh, nắm lên sớm chuẩn bị nhỏ nổi, hướng hai hải tử trên mặt một trận loạn xóa. Phải nách tiểu nữ hài nhi yếu ớt phản kháng, đừng lau rồi, phi phi, lại xóa thành than khuôn mặt. Về sau liền cùng cá trạch ca như thế hắt rồi. Trái nách Hà Nê Thu không vui, lúc này ngược nước, liền xóa, dùng lực xóa, đem nàng lông mày xóa thành dâu ria. Tiểu nữ Hải Nhi nghe xong ngây dại, chăm chú trả lời, ngươi gạt người, lông mày sẽ không vò thành dâu ria. Hà Nê Thu lời thề son sắt, lừa ngươi là chó con. Lời này rất có uy lực. Ngũ Nương, tiểu nữ Hải Nhi lập tức nết lên khoẹt miệng, ta không có lông mày rồi. Hoa Hoa khóc lớn lên. Hà Ngũ muội vội vàng đuổi những hải tử khác cô chi không kịp, Hà Nê Thu còn ở một bên ồn ào. Lý Trường An thì cười ha ha lấy hướng nữ hoa hoa trên mặt lại thêm một thanh nồi cho, theo hải tử buồn khổ bên trong rút ra tới 10 phần khoái hoạt. Xóa nồi cho không phải Lý Trường An ước hiếp tiểu hải nhi, mà là bản địa một loại tập tục. Tại Tết Trung Nguyên một ngày này, bách tính sẽ kêu gọi tổ tiên hồn linh lấy tế tự tổ tiên, nhưng bởi vì luân hồi, hôm nay người sống tức là ngày xưa người chết. Tiểu hải tử hôn nhẹ, kiếp này nhân duyên không nhất định có kiếp trước nhân duyên thâm hậu, cho nên kiếp này phụ mẫu thường thường sẽ khai thác một chút biện pháp, tránh cho hải tử hồn phách bị kiếp trước thân nhân gọi đi. Tiên đường nhà nghèo sẽ dùng nồi cho bôi lên hải tử khuôn mặt, để cầu đến đây câu hồn quỷ thần không nhận ra gương mặt, dùng cái này man thiên quá hải. Mà thoáng giàu có chút người ta lại là một loại khác biện pháp. Bọn hắn sẽ đem hải tử đại danh gửi tại nào đó thần Phật phía dưới, bái nên thần Phật là gia vi phụ, lớn lên trước đó, không cần bảng danh, chỉ dùng nhũ danh hoặc pháp danh xưng hô. Loại biện pháp này gọi đỡ đầu tại tiền đường ý nhiên thành phong, cho nên trò đùa nói, tiền đường người đều là thần đồng thần nữ, Phật tử Phật tôn. Nói nhảm không để cập tới. Lý Trường An không có phí bao nhiêu thời gian, liền đem bọn nhỏ toàn bộ xóa thành mặt đen. Dựa theo tập tục, liền nên tế tự tổ tiên. Nhưng từ ấu viện một sân cô gia quả nhân không rất tốt bái, Hà Ngũ muội liền dẫn bọn nhỏ đem sớm đi thiên chế tạo gấp gáp tế bái vật mang lên, đi ra ngoài giao hàng, tranh chút thu nhập thêm phụ cấp sinh hoạt. Lúc đầu chuẩn bị giữ lại nữ anh ở nhà, nhưng cân nhắc về đến trong nhà hai cái có thể núp đích, một cái là quỷ, một cái nhanh giả làm quỷ, thực sự không yên lòng, Hà Ngũ muội liền đem nữ anh cùng ôm ra ngoài. Giữ lại đến Lý Trường An cùng Lao Ý Quan hai nhìn hai tướng ghét, thực sự không có ý nghĩa cực kỳ. Đạo sĩ cũng đi theo đi ra ngoài, thuận tiện mở mang kiến thức một chút Tết Trung Nguyên Tây Dương cảnh. Mới đi ra ngoài, gặp được Hoàng Vĩ tìm hắn đi lĩnh đầu heo thịt. Tế tự vô chủ cô hồn thi câu nghi thức muốn tại trạm vạng tối mới cử hành, mặt trời còn sớm, thế là hai quỷ kết bạn tại trên phố đi dạo. Tết Trung Nguyên ngày này, bến tàu đều thả công, phú quý phường chật chội đường phố rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Người người mặc vào áp đáy hòm tốt y phục, lẫn nhau ân cần thăm hỏi ở giữa mặt mang sắc bi thương. Đến trong đó mất hồn bao nhiêu là thật. Ngược lại nguyên một đám mặt đen nhi hải tử chơi điên thời điểm, các gia trưởng bất quá thoáng trách móc mà thôi. Hoàng Vĩ vô lại, gặp phải quen thuộc mặt liền đi lên chúc mừng. Mang hắn không chọn thời gian nổi điên là không nhịn được mặt mũi người. Nhìn chung quanh lặng lẽ đáp lễ, là dấu ở nhân gian quỷ. Thiên gia văn hộ, mặc kệ là bần là giàu, gia đình là lớn là nhỏ, toàn diện mở ra đại môn, đều đem tổ tiên bài vị mời đi ra, dâng lên cống phẩm cùng hương đến. Phú quý phường, ngàn gia đình là ngàn trụ mùi thơm ngát tăng lên bầu trời xanh. Trên nóc nhà trong mây mù, phàm nhân nhìn không thấy các thần linh lái thần quang xoay quanh bay lượn kiếm ăn hương hỏa. Lý Trường An cất tay áo, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, ngạc nhiên nói, ở đâu ra rất nhiều ma thần? Ngày thường chưa từng thấy qua. Hoàng Vĩ tránh ở dưới mái hiên đầu, nhỏ giọng trả lời, xưa nay đều cung phụng tại các nhà ly cung chùa miếu bên trong, nghe mùi thơm mới bằng lòng tới cửa đấy. Đây chính là người tế tổ hương hỏa. Thần chưa ăn no, chỗ nào đến thiên quỷ? Mao thần phóng túng thần uy không thêm thu liễm, người sống không phát hiện được, người chết lại khó tránh khỏi kinh hãi. Lý Trường An tự không quan trọng, Hoàng Vĩ lại chịu không được, hai quỷ liền rời đi mặt đường, sớm đi điểm thi cô cống phẩm châu ngồi, hoa ông để cửa hàng. Nhà này để cửa hàng bình thường liền ít người quỷ nhiều, hôm nay càng là hoàn toàn thành quỷ hóa tử. Nam quỷ, nữ quỷ, lão quỷ, tiểu quỷ chật ních phòng cùng sân nhỏ. Từng cái mặt mày hớn hở lẫn nhau thở dài chúc mừng, vô cùng náo nhiệt, vui vẻ sức lực liền cùng ăn Tết dường như. Tiên đường người sống, người chết mặc dù chung sống một thành, lại dường như một chương lá cây hai mặt, bên ngoài là không cho phép có giao tế. Cho nên, trong thành Phật gia đạo gia nhóm liền lấy xuống quy củ, làm quỷ, liền không cho phép tại thân hữu trước mắt hiện thân. Nếu không, một khi bị phát hiện, liền sẽ gặp phải trọng phạt. Hoàng Vĩ giải thích. Nhưng Thanh Minh, Trung Nguyên chờ giải rác mấy ngày lại là ngoại lệ, tiên đường sẽ thả mở nhân quỷ chi giới, cho phép chúng ta tạm thời trả về gia môn. Như thế, đối quỷ mà nói, không coi như tại An Tera. Lý Trường An nghe xong, lại nhìn kỹ bảy quỷ, thật đúng là nhìn ra phần lớn quỷ đều đổi bộ đồ mới, dựa đi vẻ u sầu, thậm chí có còn làm cách ăn mặc. Nhất đục lỗ chính là một cái lão quỷ. Lý Trường An nhận ra hắn, là cha quỷ tịch đêm đó nhận biết tiểu lão quỷ, phía sau bị quỷ xoa nắm đi, không biết lúc nào thả ra. Bây giờ, mặc vào thân đỏ chót lụa mặt y phục, mang theo mới tinh mềm chân phát đầu, bên hai chân một đóa cây hoa màu gà, trên mặt cẩn thận đắp bạch diện cùng má đỏ. Quanh mình đều cười hắn, cây gỗ khô phát mầm non. Ngây dại tâm, muốn làm tân lang con rồi. Tiểu lão quỷ không chút khách khí mắng lại, nguyên một đám đoạt ra ăn tuyệt hậu quỷ, nơi nào hiểu được ăn ở tổ tông thể diện. Hai bên lúc này sặc lên âm thanh, nhưng không có vài câu. Mấy đạo thần quang xẹt qua đỉnh viện giữa trời, không có vào để cửa hàng chỗ sâu. Vây quỷ thoáng chốc đều cấm âm thanh, trông mong ngắm nhìn thần quang rơi xuống phương hướng. Không bao lâu, lấy thịnh trang, cẩn thận xử lý y quan hoa ông đi vào trong đỉnh, bầy quỷ rối bời cho hắn đánh một hồi chào hỏi, cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào hoa ông sau lưng tùy hành hắn tử. Trong tay chỗ nâng một lớn chồng giấy dán lên. Hoàng vĩ lại sung làm giải thích viên, những cái kia mao thần ăn đầu hương về sau, liền sẽ đem nhà ai mở cửa tế tổ cùng chỗ gọi tổ tiên tục danh đều ghi chép lại, xếp pháp dán, giao cho từng cái phường quỷ đầu, lại từ quỷ đầu thông chi nên quỷ về tử tôn ra môn chịu hưởng. Lý Trường An gật đầu, nhưng đảo mắt nhìn giấy dán số lượng, tiền đường hiếu thuận tử tôn chỉ sợ không như trong tưởng tượng nhiều. Đầu này, hoa ông khiến người gõ cái chiêng, gọi trở về bảy quỷ chú ý hắn bốn bề yên tĩnh đứng tại chính đường trước, nói lên thứ gì mở cửa sau, tạm xá người thân, làm có thể chịu hưởng cung phụng lấy an ủi cơ hàn, quay về ra môn lấy tục thiên luân loại hình lời xa giao. Tiếp lấy vào chính đề, cầm lấy một tấm thiệp. Phổ Đà phường Đông Khúc Hoàng 67 chiêu cha Hoàng 54. Hoàng 54 nhưng tại rồi. Một cái trung niên quỷ tại tiếng chúc mừng bên trong vượt qua đám người ra. Chương 20, Tết Trung Nguyên, 1, 2, chương 20, Tết Trung Nguyên, 1, 2, hoa ông đem thiệp đưa cho hắn, cẩn thận căn dặn, sau ngày hôm nay, cần phải an phận thủ thường, mới có thể sớm thoát quỷ thân trầm luân. Có thể chúng năm quỷ tâm tư đã sớm phiêu về trong nhà đi, lung tung ứng vài tiếng, tiếp nhận thiếp mời, không kịp chờ đợi đi ra ngoài trở về nhà đi, chạy chậm ở giữa, thân hình càng đổi càng nhạt, không có xuất biệt tử, thân hình đã trở thành một cái bóng mờ, từ thực thể biến trở về quỷ thân. Cứ như vậy, từng cái danh tự đọc lên, từng cái quỷ vui mừng hớn hở rời đi. Nhưng kỳ quái là, quỷ bên trong nhất Trương Dương tiểu lão đầu nhưng thủy chung không có bị điểm đến tên. Hắn ngay từ đầu đắc ý Dương Dương, sau lại lo lắng bất an, tiếp theo ra vẻ trấn định, tới cuối cùng bệnh thai có thể nói mỏi mắt chờ mong. Mãi cho đến cuối cùng một tấm thiệp, đội bộ đồ mới quỷ môn đã đi hết, còn lại đều là Lý Trường An loại này đến tham gia náo nhiệt tuyệt hậu quỷ y phục đều bị bẩn, tiểu lão đầu một thân giận đỏ lăn lộn ở bên trong chướng mắt thật sự. Hoa ông đối với hắn thở dài, thạch chứ thầm, không phải tên của hắn. Trong viện lập tức xôn xao. Hoa lão chẳng lẽ nhìn lầm? Chúng ta bên trong có như thế số một quỷ a? Chẳng lẽ nửa đường thất lạc? Không ai chào phúng hắn, so với trong lời nói bẩn thỉu, đến cùng cô hồn ở giữa vật thương kỳ loại nhiều một ít. Tiểu lão quỷ lúc trước miệng lưỡi lanh lợi, nhưng lúc này lại không có nôn một chữ nhi, chỉ là che mặt lảo đảo rời đi. Hoa ông lắc đầu than nhẹ, xuống đến sân nhỏ, đem thiếp mời đưa cho Lý Trường An. Ta, đạo sĩ kinh ngạc, chính mình cũng không họ Thạch, càng không có tôn, từ đâu tới tế bái? Tiếp nhận thiếp mời, á thì ra không phải Thạch trước thẩm, là thập tiền thần. Thời gian thoáng hướng phía trước đẩy, hừng đông không lâu, phú quý phường một góc, Đào Nương Tử vừa cho tổ tiên bài vị dâng lên hương nến cùng trái cây cúng, cổng truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, quay đầu nhìn, là nàng độc nữ, nữ danh Á Chỉ trở về. Tiểu cô nương thích trước diện, chỉ dùng nồi cho tô lại lông mày quyển tắc thay đổi sắc mặt, bước chân nhẹ nhàng nhào vào mẫu thân trong ngực nũng nịu. Mẫu thân, ta trở về rồi. Tiên đường Trung Nguyên tế tổ thích dùng rửa tay hoa, cũng chính là cây hoa màu gà. A Chỉ buổi sáng đi ra ngoài, chính là đi bán hôm qua mới hái cây hoa màu gà. Nhưng Đào Nương Tử tính toán thời gian một chút, A Chỉ đi ra ngoài vẫn chưa tới nửa canh giờ, lại nhìn lăng hoa, đã là trống rỗng. Trượng phu sau khi chết, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, Đào Nương Tử không đành lòng trách móc nặng nề nữ nhi, chỉ sợ trường điểm một cái tiểu cô nương cái chán, lại ham chơi rồi. Mới không phải. Tiểu cô nương cơ hai cái tóc để trọng, sáng nay đi ra ngoài không lâu, gặp gỡ một vị lang quân, hắn ra tay xa xỉ, đem hoa đều mua đi. Nhìn. A Chỉ cẩn thận lấy khăn tay ra bao trùm tiền đồng. Còn nhiều cho rất nhiều tiền đấy. Đào Nương Tử thô sơ giản lược quét qua, lại so thường ngày giá bán nhiều một buổi, ngạc nhiên nói, không có bưng đích xác hào phóng, chẳng lẽ bọn buôn người. Có thể nói xong, chính mình trước lắc đầu bác bỏ. Lân cận đều là hiểu rõ một cái công ty huynh đệ tỉ muội, bọn buôn người sẽ không ở lúc này động thủ. Huống hồ, như gặp bọn buôn người, nhà mình nhát gan cô nương chỗ nào còn cười được. A Chỉ cũng nói, không phải bọn buôn người. Bất quá, lại là quái nhân ấy. Quái chỗ nào? Tiểu cô nương khanh khách cười, lão đại hán tử cứng rắn muốn gọi ta tổ mẫu, còn nói giờ tị muốn phái xe ngựa tới đón ta về nhà ăn cơm. Mẫu thân, nói hắn buồn cười không buồn cười. Tiểu cô nương cười vài tiếng, lại không được đến mẫu thân đáp lại, kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy mẫu thân trực câu câu nhìn chằm chằm đồng tiền, sắc mặt trắng bệnh. Mẫu thân. Đào Nương Tử không có trả lời, nàng đoạt lấy đồng tiền, đem nó toàn bộ đầu nhập vào nước. Những đồng tiền này lại vào nước không chìm, cũng phân giải ra xám đen chất bẩn, không cần một lát, liền ở trong nước tan ra không thấy. Tất cả đều là quỷ tiền. Sau đó không lâu, Đào Nương Tử trong nhà đại môn gắt gao khóa lại, trong phòng chen rất nhiều tráng niên nam nữ, đều là nghe hỏi đến giúp đỡ hàng xóm cùng thân hữu. Bọn hắn hoặc là cầm giá rẻ hoàn phụ, hoặc là cầm gậy gỗ, đũa cùng dao phay, chăm chú chen chúc tại hai mẹ con chung quanh, cho các nàng động viên an ủi. Chớ có quá lo lắng, cố gắng chỉ là vô lại đùa nghịch cho xiếp. Có theo trong thành cầu tới linh phủ, quỷ quái không dám lỗ mãng. Giúp trong tay chủ tâm cốt là tên đại hán, hắn mang theo căn trạm canh gác côn, chậm chậm nói, đệ muội đừng sợ. Chúng ta nhiều người như vậy tại, đừng quản tới là ai. Là người liền gõ nát đầu của hắn, là quỷ liền đi đảo hắn mộ phần. Đám người nhao nhao phụ họa. Đào nương tử ôm chặt lấy bôi đen khuôn mặt nữ nhi, thấp giọng nói tạ. Thời gian tại trận địa sẵn sàng đón quân địch chung trôi đi. Sương mù điểm điểm tản ra, sắc trời dần dần lộ đường. Có người thình lình mở miệng, giờ thị hẳn là đi qua. Đám người nhìn lẫn nhau, dần dần bắt đầu phụ họa, cuối cùng đại hán làm ra quyết định, đem cửa mở ra. Đại môn mở lại, ngoài cửa người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Nhân gian khói lửa lập tức tuôn ra đi vào cửa, cách ra đầy viện khẩn trương cùng ấm lãnh. Tất cả mọi người không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Đại hán càng là cười nói, a, ta còn tưởng rằng ta đầu này cây gậy hôm nay có thể khai trương rồi. Hóa ra là chút nhát gan quỷ mị, thấy chúng ta nhiều người, liền kệ ra còn rồi. Mọi người đều vui mừng cười lên. Đào nương tử cũng lại chống đỡ không nổi, gào khóc. Nàng trung điệp đập mấy lần nữa nhi, bảo ngươi không nghe lời, không thay đổi sắc mặt. Bảo ngươi ham chơi, thu nhân quỷ tiền. Ngươi muốn xảy ra chuyện, khiến cho nương sống thế nào a? Kết thúc, lại bắt đầu chửi mình chết đi trợ phu. Ngươi không có lương tâm ma quỷ. Bỏ lại bọn ta cô nhi quả mẫu không nói, liên tắc quỷ, cũng không chịu phù hộ con của mình a. Nàng một trận phát tiết, trung quanh cũng rối bời tới dô dành nàng. Lúc này, mẫu thân. Đào nương tử còn tại nghẹn nào, ân. Giờ tới đấy. Nhẹ nhàng một câu giáo cả phòng ồn ào sôi sục lập tức lạnh ở, lạnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng dường như yên tĩnh. Đào nương tử không thể tin túi đầu nhìn về phía nữ nhi. Tiểu cô nương hai mắt chạy không nhìn qua đại môn phương hướng, dường như lâm vào một loại nào đó hoảng hốt. Mau đóng cửa. Có người thét lên, có người ba chân bốn cẳng xông đi lên giữ cửa gắt gao đóng lại, càng nhiều người cơ lấy trong tay có thể cầm tới bất kỳ đồ chơi co lại vào trong phòng. Đại hán kia càng là cắn răng một cái, cơ lấy chạm canh gác côn, như môn thần đứng ở mẫu nữ trước người. Chỉ là mẫu thân. Đào nương tử đem nữ nhi chăm chú nhấn trong ngực. Ta nghe được thanh âm của xe ngựa đấy. A chỉ, đừng nghe, không cho phép nghe. Đào nương tử gắt gao che nữ nhi lỗ tai, nước mắt chảy tại trên mặt nữ nhi, thấm ướt một mảnh. Ngay tại nương nơi này, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Mẫu thân. Tiểu nữ hài nói ra câu nói sau cùng. Hắn tới đón ta, không còn giúp một tay giúp đỡ nhóm đã rời đi. A chỉ gầy gò thân thể nho nhỏ nằm tại trên giường, hai mắt vẫn như cũ mở ra lấy, chống rông đối với xà nhà. Nàng con sống, chỉ là vứt bỏ bên trong đồ vật, thành gỗ sắc không. Đào nương tử canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh, vẻ mặt mục nhiên, cũng dường như cỗ sắc không. Có người đẩy cửa vào nhà, đào nương tử không có phản ứng chút nào, thẳng đến người tới ở bên thai kêu gọi, nàng mới thoáng nghiêng đầu nhìn lại. Là hàng xóm đại nương đi mà quay lại. Đại nương nhìn qua hai cỗ sắc không dường như mẫu nữ, trung điệp thở dài, an ủi lấy, người kia chỉ là Triệu A chỉ đi tục tiếp trước thân duyên, qua hết Tết Trung Nguyên, liền sẽ thả A chỉ trở về A. Đây là câu không có tác dụng nói nhảm, đào nương tử mục nhiên không có trả lời. Đại nương chủ trừ một chút, nói ra ý đồ đến, nếu là tại không được, chúng ta có thể thỉnh thần. Câu này càng là nói nhảm. Tiền đường ai không biết được, nếu là không có tiền, đừng nói trong thành thần tiên Bồ Tát, chính là nông thôn bà cốt Vu Hán đều là không mời được. Đào nương tử sầu thẳm nói, ta không có tiền. Ta nói cái này thần tiện nghi. Đại nương trần chờ sơ qua. Ngươi nghe qua mười tiền lao ra a. Chương 21, Tết Trung Nguyên, 2, chương 21, Tết Trung Nguyên, 2, ưa các tại giờ ngọ. Hai ta người là thập tiền thần đệ tử, nghe nói cho gọi, cho nên tới bái phòng. Lý Trường An đối mở cửa đại nương nói như vậy. Có lẽ là hoàng vĩ tấm kia thành kỳ mặt lông rất có mấy phần thần côn khí chất, đại nương lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt, lớn tiếng hướng trong nội viện la lên. Muội tử, đào ra muội tử, mau mau đi ra. Mười tiền lao ra thật hiện linh rồi. Trong phòng đi ra sầu khổ phụ nhân, nàng ngắm nhìn đầu này, chần chờ xa xa thi lễ một cái, sắc mặt có nhiều đề phòng cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Lý Trường An một chút cũng không trách tội, bởi vì hắn bản thân cũng rất ngạc nhiên. Thập tiên thần vốn là Hà Nê Thu địa chuyện tên tuổi, lần trước sự kiện sau không hiểu lưu truyền ra ngoài, trở thành trên phố đề tài nói chuyện một bộ phận. Tiên đường có nhiều loại này liêu trai cố sự, khó phân thật giả, không ai sẽ đi truy đến cùng. Vốn cho rằng qua ít ngày liền sẽ dần dần bị người quên lãng, không muốn thật sẽ có người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu tới mười tiền lao ra trên đầu. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gấp người chỗ gấp, chưa chắc không thể. Nhìn ta cái này không có ánh mắt. Hai vị sư công, mau mau mời đến. Không nói lời gì đem hai quỷ dẫn đi vào cửa, lời nói bên trong mới hiểu được vị kia phụ nữ trẻ mới là chính chủ, đại nương xem như người tiến cử, bởi vì biểu hiện này ra mười phần tinh thần trách nhiệm. Ta cái này muội tử số khổ, trước đây ít năm, nam nhân chết ở trên biển không có lưu lại mấy cái tiền đồng. Cô nhi quả mẫu trôi qua rất là gian nan, hôm nay lại gặp gỡ cái loại này tà sự tình. Ai, trong thành hòa thượng đạo sĩ đòi tiền hung thật sự, chúng ta những này khổ cấp cũng không mời được người ta. Chúng ta nghe nói mười tiền lao ra thiệt tâm, không ngại khách hành hương nhà khổ, không biết giá này tiền không nổi. Lý Trường An dừng lại nói dông dài, xem trước một chút hải tử tình huống. Á chỉ vẫn an tĩnh nằm ở trên giường. Mẫu thân sợ nàng hồn phách về nhà lúc tìm không thấy nhục thân của mình, đem trên mặt nàng đen xám tinh tế rửa giấy sạch sẽ, lộ ra tú khí con mặt mũi, xem ra ngủ dung điềm tĩnh. Nhưng Lý Trường An làm sơ kiểm tra liền phát hiện, nàng cùng từ ấu trong viện pháp nghiêm như thế, hồn phách đã mất, một bộ xác không mà thôi. Đạo sĩ nhường đào nương tử đem chuyện từ đầu đến cuối tinh tế nói tới. Có lẽ là đối không hiểu thấu ra mặt hai người ôm lấy lo nghĩ, cũng có lẽ là cố gắng duy trì lấy nội tâm kiên cường sắc ngoài, nàng nói rất chậm, tốt ở bên cạnh có đại nương nhiệt tâm bổ sung. Lý Trường An nói chung hiểu rõ chân tướng, cũng tìm ra con thiếu. Tiền ở đâu? Tiền tại trong trung nước, đã hóa đến không còn hình bóng. Đạo sĩ chỉ là nhíu mày. Hoàng Vĩ lại ai nha một tiếng, gấp đến độ đập mạnh lên chân. hồ đồ a, ngươi như thế có thể đem tiền đều bạch bạch quăng vào trong nước. Đào Nương Tử sợ hãi ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm. Hoàng Vĩ khoa tay múa chân nhanh giải thích rõ, người chết làm việc cũng là muốn giảng quy củ. Ngươi thu hắn tiền, chính là nhận hắn sự tình, ứng hắn mời. Quỷ tiền đã là thù lao, cũng là tín vật. Ngươi lúc đó nếu không nguyện, hẳn là thêm chút hương đến cùng quỷ tiền cùng một chỗ, cung phụng tại ngoài cửa, có thể tự xong việc. Cho dù không thành, chúng ta cũng có thể bằng tiền tìm người bị hại, lại làm thương lượng. Có thể nhưng ngươi đem tiền đều ném vào trong nước hóa đi, chẳng phải là hoàn toàn tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lại không cứu vãn. Đào Nương Tử nghe vậy, trên mặt thoáng chốc ném đi huyết sắc, nàng cong dựa vào tường bất lực trượt xuống, hai tay che mặt y mắng nước nở. Sư công nói gì vậy? Đại nương bên bực kẻ yếu, chúng ta tầm thường nhân ra nơi nào hiểu được những này đạo đạo. Lý Trường An an ủi, tẩu tẩu không cần tự trách. Ta cái này đồng bạn nhất thời nóng nổi, nói xóa lời nói. Cái này ta vật quý người, liền giống với cường đạo sách đao đến nhà, không phải giảng đạo lý liền có thể có tác dụng. Đào Nương Tử cũng không khóc, lại đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía hai người bọn họ lung tung dập đầu. Cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Ta chính là làm trâu làm ngựa ta cũng biết báo đáp. Lý Trường An lấy làm kinh hãi, nói hết lời khuyên ngăn đến, nhường đại nương ngồi tiếp, hắn cùng Hoàng Vĩ đi sân nhỏ thương lượng. Ta cái này phá miệng, lại nói sai lời nói rồi. Hoàng Vĩ có chút hối hận, Lý Trường An cũng có đồng cảm. Ta cũng giống vậy, nói xấu lời nói. Hắn an ủi nhìn như giải thoát rồi Đào Nương Tử sai lầm, nhưng lại cũng đâm thủng ở sâu trong nội tâm sau cùng may mắn, hai tử hồn linh chỉ là bị kiếp trước thân nhân gọi đi đoàn tụ, trung nguyên thoáng qua một cái, liền có thể về nhà, mọi thứ đều bình an vô sự. Nhưng Lý Trường An lời nói lại gián tiếp bạch, việc này không phải cái gì kiếp trước thân nhân chiêu hồn, căn bản là lệ quỷ hoặc thuật sĩ lấy tà pháp hại người. Tức là hại người, lại làm sao có thể bình an vô sự? Hoàng Vĩ nhìn lướt qua trong môn, Đào Nương Tử vẫn đắm chìm trong đau khổ bên trong. Hắn nhỏ giọng hỏi, việc này có thể làm a? Khó. Lý Trường An cũng nhẹ giọng đáp lại. Tiên đường khu vực âm dương lẫn lộn, quỷ không giống quỷ, người không giống người, đồng dạng chiêu hồn chi thuật khó mà có hiệu quả. Ta đành phải dùng đần biện pháp, nghĩ cách đi truy tầm hài tử bị nhiếp đi hồn phách, chỉ là giơ tay lên, một con bướm nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay, bị hắn nắm cánh, nhẹ nhàng lắp một cái, biến trở về một tờ hoàng phủ, thu nhập hầu bao. Đây là lúc trước hắn thả ra dùng cho truy linh phụ chú, đáng tiếc con rồi không đầu dường như ở trong viện chuyển vài vòng, rốt cục không công mà lui. Hoàng Vĩ a một tiếng. Đạo trưởng chỉ là tìm hồn làm có a. Lý Trường An chỉ cho là hắn không hiểu, giải thích nói, tiền đường nhân quỷ tặc ư, truy hồn chi thuật dễ chịu bấy nhiễu. Pháp thuật tìm hồn nhi có lẽ không dễ, nhưng đạo trưởng quên. Hoàng Vĩ hạ thấp thanh âm. Chúng ta là quỷ nha. Hoa ông rất không chào đón Hoàng Vĩ, nhưng có ý tứ chính là, mỗi khi Hoàng Vĩ ưỡn nghiêm mặt trên ra cửa, hắn nhưng lại chưa bao giờ cự tuyệt ở ngoài cửa. Càng thêm phú quý phường là hạt y địa bang địa bàn, hắn là bản phường quỷ đầu, tự giác có giám sát tà ma trách nhiệm, cho nên khi Hoàng Vĩ tới cửa xin giúp đỡ, hắn lúc này đáp ứng. Chỉ là có một điều kiện. Đến theo quy củ của hắn đến. Lý Trường An đương nhiên không gì không thể. Hạt y địa bang quỷ nhiều thế chúng, nhân thủ vung xuống đi, không bao lâu liền có hồi âm. Nói là phú quý phường bên trong cũng không có một cái nào hình dáng tướng mạo dường như ai chỉ hồn phách tại nào đó gia đình chịu cung cấp nổi tiếng. Ngược lại, tại phú quý phường cũng liền nhau mấy cái phường bên trong tìm tới gặp cảnh như nhau người ta, đều để người trước kia thế thân nhân danh nghĩa gọi đi trong nhà đứa bé hồn phách. Hoa ông thần sắc rõ ràng ngưng trọng mấy phần. Hắn đưa tới thân tín, viết số phong thư, để bọn hắn mau mau giao cho lân cận lý phường quỷ đầu. Hoa ông mặt mũi rất có tác dụng. Chưa tới một canh giờ, từng cái phường tin tức lần lượt mà đến. Chú Diệu phường bị gọi đi hồn phách hài đồng có hai người, Hàm Nghi phường có một người, Phổ Đà phường ba người. Ngắn ngủi một canh giờ, kế đến thụ hại hài đồng nhân số lại có mười mấy nhiều, đều là ai chỉ cái này trong nhà rách nát, không nơi nương tựa nhà cùng cổ. Hoa ông dự cảm làm thật, đây không phải cái nào cô hồn dã quỷ đầu góc choáng váng, rõ ràng là nào đó đám ác đồ lo liệu tà thuật, có dự mưu làm xuống đại án. Phải làm sao mới ở đây? Hoàng Vĩ cảm thấy khó giải quyết, do dự nói, chúng ta báo quan. Hoa ông lạnh hừ một tiếng, quan phủ xưa nay không quản quỷ thần sự tình. Sắp thực mà nói, lấy Lý Trường An thấy kiến thức, tiền đường quan gia ngoại trừ ăn hối lộ, còn lại sự tình là hơn phân nửa mặc kệ. Thanh thị vận chuyển, toàn do dân gian tự trị, mà tiền đường người lại đều là các nhà chùa xem tín đồ. Bẩm báo các phường chùa xem. Chùa xem chỉ lo nhà mình tín đồ, lần này thụ hại đều là nhà cùng khổ, ngày thường nào có tiền nhàn rỗi cho kia thần Phật dân hương. Cái này cũng không thành, vậy cũng không được, Hoàng Vĩ khí tự, sự tình liên quan chư phường, chúng ta cũng không quản được à. Đã vào mắt của ta, liền không cũng mặc kệ. Hoa ông nói đến chém đinh chặt sắt, có thể kia đám ác đồ dấu vết có chút sạch sẽ, tiền đường vốn là rồng rắn lẫn lộn, hôm nay lại trị Tết Trung Nguyên càng thêm hỗn loạn, trong lúc nhất thời, chỗ nào đem bọn nó đào được đi ra. Bang chủ, có bang chúng đội vàng xung tới. Lại là cái nào phường người ta gặp nạn? Tìm tới. Cái gì? Tìm tới hải tử hồn phách rồi. Không có. Người đến nói, tìm được không bị thu đi hồn phách hoa tử. Lâm Hổ phường tại tiền đường phía tây, Phú Quý phường phía bắc. Cùng Phú Quý phường như thế, là không có ghi tạc quan phủ đổ sách bên trên sóng nghèo. Các cư dân phần lớn là chút đồ ăn hộ, ngư dân, tiểu phu cùng gánh nước công loại hình. Bị kia đang ác đồ để mắt tới người ta cùng Đảo Nương Tử tương tự, một cái người không vợ kéo lấy con trai độc nhất sinh hoạt. Hai tử sáng sớm để ba đôi sống cá ra ngoài giao hàng, đụng vào kêu hắn ra, đem cá đều giá cao mua đi. Mà người không vợ lại là mù mờ ma cờ bạc, cầm tiền một chút không có hoài nghi, quay đầu liền đi cược làm đánh bạc, bị nhà cái nhìn thấu, muốn chặt tay lúc, bị thám tính tin tức quỷ cho cứu lại. Lý Trường An mấy cái chạy tới lúc, nhà hắn kia phá cỏ tranh lều đã bị nơi đó quỷ đầu, tên hiệu đầu đao quỷ hán tử dẫn người vây quanh, hai cha con ôn đầu ôn nao núp ở góc tường. Vào cửa không có nói nhảm, Lý Trường An trực tiếp làm, tiền đâu? Người không vợ liên tục không ngừng dâng lên đồng tiền. Đầu đao quỷ lướt qua, giật lên trên mặt dữ tợn, chỉ những thứ này. Người không vợ lúc này đã đúng, cũng là nhà hắn tiểu tử không nói một lời, lật ra 10 cái tiền đồng lại đưa lên. Đạo sĩ xem chừng tổng cộng cộng lại, đừng nói 3 đôi sông cá, chính là 30 đôi cũng mua được. Lại làm sơ kiểm tra. Tất cả đều là quỷ tiền, lại như năm trước, tiền bên trong hạ chú, là nhiếp hồn môi giới. Đạo sĩ làm sơ suy tư, cùng hoa ông cùng đầu đao quỷ thương lượng vài câu, liền quay đầu hỏi đứa bé kia. Bé con, ngươi gọi cái gì tên? Ta gọi Chu Chó Sinh. Lý Trường An, tên rất hay. Lý Trường An phiền muộn móc ra hoàng phù, ở mặt sau viết xuống Chu Chó Sinh ba chữ, lại đem Tiểu Hải Nhi gọi tới trước mặt, theo hắn cái chán cắt lấy một túng tóc. Bé con là trên đường lớn lên con hoang, lá gan không nhỏ, mím chặt miệng, ánh mắt trợn trừng lên. Đại gia, hắn nói, ngươi nếu muốn cầm ta bí quỷ, có thể giữ lại chút tiền cho ta cha a. Tiểu Hoa Hoa không đáng tiền, đại gia cũng sẽ không bắt ngươi bí quỷ. Lý Trường An cười bớt bớt đầu của hắn. Chớ sợ. Dùng hoàng phù bao lấy tóc cùng một cái quỷ tiền, thiếp thân bỏ vào trong ngực. Ta thay ngươi đi một chuyến. Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 1. Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 1. Không người khống chế xe ngựa bên đường mà đến. Kéo xe tuấn mã màu đen cao lớn khỏe mạnh, da lông bóng loáng không thấy một chút màu tạp. Bảo tháp trạng xe có lọng che sơn thành vàng sáng ngói lưu ly đỉnh tiểu dáng, thân xe phủ điêu trải rộng cũng sức lấy các loại lụa màu, liền ngay cả bánh xe bên trên cũng cẩn thận dán lá vàng. Như thế xa hoa xe ngựa nên đi hướng thành nội tòa nào đó giả lam độc tiên, cũng hoặc ngoài thành nơi nào đó đoạn kiểu tàn tuyết không nên nhất ở chỗ này, lộn xộn, mê tối, tràn ngập mùi cá tanh, bùn nhau hố cùng vị nghèo lâm hồ phượng. Nó cùng quanh mình là như thế không hợp nhau, có thể hết lần này tới lần khác bất luận là đầu đường ghé qua phường dân, vẫn là trên mái hiên ăn ngon quỷ hồn, cũng hoặc trên trời lưu động các thần linh đều đụng cái này dị vật làm như không thấy. Càng cổ quái là, xe rộng mà lớn, đường tắc hẹp mà khúc, xe ngựa ghé qua trong đó, lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Càng bất kể ngăn cản tại trước ngựa chính là đám đông, là cái nào đó ngõ cụt, là nào đó phiến bùn, đều dường như một trận gió, một chùm sáng, một cái bóng mờ, trực tiếp xuyên qua, xuyên thấu qua đi, thổi qua đi. Tựa như nó cũng không chân thực tồn ở cái thế giới này, nó chỉ là bị ngạn ném ở đời này cái bóng. Nó ngắn ngủi ở lại tại gian nào đó mao trước của phòng. Không người nghe thấy chuông xe nhẹ vang lên. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Tiền đường phía đông tính hải môn bên ngoài là một mảnh phồn binh hải cảng, gọi là nên chiều phường. Nó là tiền đường hải lục thương mậu trạm trung chuyển, các nơi hàng thương giống như chim di trú ở đây tụ tập lại tán đi. Tại hàng đám thương gia ngắn ngủi ở lại trong lúc đó, bình thường sẽ lân cận mướn một gian trạch viện, làm tạm cư cùng trao đổi chỗ. Cái bóng liền lái vào như thế một gian trạch viện. Tại vào cửa một sát na, xe ngựa theo bị ngạn lái vào thế này, theo hư miễn hóa thành thực thể. Ở lại tại trong viện một chiếc giống nhau như lúc bên cạnh xe ngựa. Bên cạnh xe vây quanh mấy cái hán tử. Dẫn đầu một cái đản lấy cánh tay, lộ ra hai bảng hình xăm, nhìn lên chính là mặt đường bên trên pha trộn nhân vật, lúc này lại dở dở ương ương cầm bút lông sách. Một cái người cao hán tử đăng lên xe ngựa, rèm xe bật lên, hô một tiếng, "Vạn Vọng Phảng, Thà Xuân Nhi." Nắm một cái nữ hoa xuống xe. Nữ hoa kia vẻ mặt hốt hoảng, thân hình hư ảo, hiển nhiên không là thân người, chỉ một đạo hồn phách. Hoa cánh tay hán tử dò xét một cái, tại sách cắn câu hỏa một khoản, gọi người tới, mang theo nữ hoa hồn phách đi sân nhỏ chỗ sâu. Sau đó, một cái dáng lùn hán tử đi vào xe ngựa bên cạnh, móc ra một cái khắc lấy kỳ quái phù văn ra ống hướng phía xe ngựa thổi hơi. Thổi một ngụm, xe ngựa liền nhỏ hơn một phần. 7, 8 thanh khí sau, màu đen lớn ngựa lại biến thành đầu ngón tay dáng dấp kiến đen, xe ngựa cũng thành bỏ túi mô hình, bị dáng lùn nhặt lên, thu nhập bên hông ống trúc bên trong. Hoa cánh tay hán tử liền lại câu bên trên một khoản. Con lừa nhập. Người cao hán tử bỗng nhiên phàn nàn, cái này chuyện thất đức lúc nào thời điểm là cái đầu a? Dáng lùn cười hắn, sao? Thiếu đi ngươi tiền a? Người cao hán tử nói, công việc này tiền là không ít, nhưng lại so làm tặc còn lén lút. Nói là không khỏi để lộ bí mật, không cho phép đi cầu lan, không được đi chiếu bạc, liền đi khách sạn uống rượu cũng không cho phép, cả ngày nuốt ở trong nhà, mụ nội đó, ta lão nhị đều nhanh múc meo rồi. Ngậm miệng. Múc meo tự đi tìm đại phu, ở đây đánh giấm làm gì? Hoa cánh tay hán tử nghe không vô, chống nạnh liền mắng. Quá nói nhảm nhiều, cách gọi xương nghe thấy, theo chó dê bỏ người muốn chọn như thế a? Nhanh đi điểm hồn. Người cao hán không còn dám phàn nàn, nhỏ giọng điếu la hét leo lên sau cùng xe ngựa. Buôn bã hiệu xịu kêu lên, Lâm Hồ Phượng, Chu Chó Sinh. Lúc này mới rèm xe vén lên. A, sao sinh là lão giả? Nào đó nếu không lão, như thế nào làm được ra ra ngươi? Một cái giày cỏ bay ra ngoài, rắn rắn chắc chắc khắc ở hán tử gương mặt ở giữa. Lý Trường An nhảy xuống xe ngựa, trên mặt đất cọ lấy đế giày máu mũi, dương mắt nhìn bốn phía. Tứ phía tường viện cao trúc, tận lực cùng ngoại giới ngăn cách. Đại viện hai bên là sinh hoạt dùng sương phòng, lớn cửa đối diện phòng ở từ gạch đá lũy thành, có cửa không cửa sổ, nên làm nhà kho chi dụng. Theo lý thuyết, bọn nhỏ hồn phách nên liền giấu ở trong kho hàng. Đạo sĩ ánh mắt rơi đi qua, bốn cái hán tử thủ ở trước cửa, hướng hắn trợn mắt nhìn. Dẫn đầu hoa cánh tay làm việc có chút lão đạo, thấy Lý Trường An dáng người mạnh mẽ, độc thân hơn nữa cũng thái độ thong dong. Hắn đối bên cạnh hán tử đưa lỗ thai dặn dò vài tiếng. Hán tử kia gật đầu, đối Lý Trường An gắt một cái, quay người tiến vào nhà kho, cũng đóng lại cửa kho. Hoa cánh tay lúc này mới gạt ra khuôn mặt tươi cười, chắp tay khách khí, ta đám huynh đệ ở đây làm điểm mua bán nhỏ, lại không biết chỗ nào đắc tội qua hảo hán. Lý Trường An trả lời là một tờ hoàng phù. Sắc. Tại tiên đường kiếm ăn thuật sĩ đông đảo, các loại kinh khủng truyền ngôn cũng tầng tầng lớp lớp, mắt nhìn lấy đạo sĩ quay đầu liền làm bên trên phụ lục, ba người thình lình sợ đến lông tơ đều dựng lên. Có thể mãi cho đến giấy vàng mềm nhũn rơi xuống đất, lại cũng không có chuyện gì xảy ra. Lý Trường An cũng là không xấu hổ, thúc quỷ phụ không có phản ứng, giải thích rõ bọn hắn toàn là người sống, đến tốn thêm nhiều công sức. Mà đối diện, hoa cánh tay hán tử một chút xíu thu hồi nụ cười trên mặt. Cà ca. Bên cạnh người cao hán tử che lấy máu mũi, huyền câu kéo không nhúc nhích được thân, người này chỉ sợ là quỷ. Quỷ lại như thế nào? Làm người này, còn thấy thiếu a. Tiên đường mặc dù so trung nguyên giàu có an bình, nhưng cũng ẩn giấu không biết được nhiều ít không rõ lai lịch hạng người, càng thêm nhân quỷ tặc ư, bên ngoài gió êm sóng lặng hạ, là càng chạy xiết mạch nước ngầm. Ở đây pha trộn cặn bã nhóm, cái nào sẽ là kẻ vớ vẩn? Người người đều tin phục một câu, chỉ có thể đấu hung ác, cố gắng sống không lâu. Sẽ không đấu hung ác, nhất định chân đứng không vững. Hoa cánh tay hán tử thu hồi sách, rút ra sau thắt lưng đòn đao, chém chết hắn. Hoa rơi cánh tay tay nhất là tàn nhẫn, đấu trí nhất là ương ngạnh. Cho dù thả tại bên ngoài, cũng đủ để chém giết ra một chút tên tuổi. Cho nên Lý Trường An không thể không nhiều cắt ngang hắn một cái chân, mới đem thả lật, sau đó đem ba người toàn diện ném đến góc tường, cùng thân phá tan cửa kho. Vừa mới vào cửa, liền cùng 7-8 tên hán tử đụng đối mặt, bọn hắn người người tay cầm đao búa, thần sắc hung ác, kinh ngạc sơ qua liền chỉ vào đạo sĩ, pháp sư có lệnh, lưu lại người này, chết sống bất luận. Lý Trường An xách một tiếng, làm đập ăn mày, bất luận là ngoài người, vẫn là ngoài hồn nhi, quả nhiên đều là cùng hung cực các hạng người. Vung tay áo ném phủ, lách mình ra kho, đóng lại cửa kho, động tác một mạch mà thành, sau đó trốn ở bên cửa. Cũng chỉ làm quyết, cấp cấp như luật lệ. Một giây sau, Chu Tước Vũ Trương Chi phủ dẫn động đại hỏa ầm ầm nổ tung, khí lãng vọt lên mảnh ngói, tung bay cánh cửa, ngọn lửa dọc theo cổng to vò rào rạt tuôn ra, liếm liếm thanh thiên. Chờ Lý Trường An lại thò người ra hướng trong môn nhìn, thế lửa mãnh liệt, khói đen cuồn cuộn. Nhà kho cũng không biết cất giữ thứ gì, phù lục hiệu quả so trong dự đoán mạnh hơn nhiều, cả gian nhà kho cơ hồ đều bị nhen lửa, các hán tử cũng đều thành hỏa nhân, có lẽ là bạo tạc bành vắng đầu, dưới mắt không có đầu con rồi dường như bốn phía đi loạn rú thảm. Bên trong một cái đúng lúc xông đến cạnh cửa, Lý Trường An liền thuận thế đem hắn lôi ra ngoài, ném vào chân tường phía dưới dùng cho phòng cháy trong chúng nước. Người kia ăn vài miếng nước bẩn, chưa kịp may mắn, liền bị đạo sĩ nắm chặt tóc, kéo tới cạnh cửa. Đứa nhỏ hồn phách ở đâu? Hán tử cắn chặt răng, không nói một lời, có thể ánh mắt lại vô ý thức khuynh hướng nhà kho một góc nào đó. Lý Trường An thuận thế nhìn lại, đại hỏa nổ tung khí lãng lật tung tạp vật, lộ ra góc tường một đạo cửa ngầm. Đạo sĩ, đa tạ. Hán tử sắc mặt đại biến, chó lời còn chưa dứt, liền bị ném trở về phòng bên trong, liệt hỏa lại tới đốt thân, thiêu đến hắn miệng đầy tiếng mắng đều biến thành tiếng hét thảm. Lý Trường An không có để ý nhiều, những hán tử này trên thân không thấy pháp lực bản thân, cũng không phải là tung tà thuật thủ phạm, làm việc cũng dáng vẻ lưu manh, hơn phân nửa là thủ phạm lung lạc đến sung làm nhanh đuốt dù côn lưu manh. Dường như cái loại này cặn bã, bất luận là bọn hắn ông luôn hế ngự vẫn là kêu thảm hô gạo đều không cần lọt vào tai. Cho nên đạo sĩ lúc này dưới bàn tay ép phong lai, gió lớn ứng thanh mà tới, đè sập đỉnh ngói gạo thét mà xuống, mang theo ngói vỡ đoạn một đem trong phòng hỏa diễm cùng các hán tử cùng nhau ép chôn. Phất tay gió hơi thở, Lý Trường An xuyên qua bụi bặm đi vào góc phòng, kéo ra cửa ngầm. Một mình xuống dưới, dưới mặt đất là một gian lò sát sinh, không thấy nửa cái bóng người, chỉ có nơi hẻo lánh vòng mấy chục chỉ đợi làm thịt dê con, trên tại bảng gỗ bên trong, mùi thối rừng rực. Ở giữa là phòng giết mổ, trên xà nhà treo hạ rất nhiều móc sắt, dưới đấy đặt vào một trương đồ tể bàn, từ đại một bộ da chế thành, đã bị vết máu xâm thấu không thấy móc sắt, cấp trên bày đầy các thức đao cụ. Bàn lớn đối diện, dựng thẳng một cái điện thờ, cung cấp một tôn không biết tên tượng thần. Thần dường như Phật Đà ngồi xếp bằng, nhưng trên thân lại có nhiều cẩm thú cá trùng đặc thù, cống phẩm cũng tất cả đều là sinh tươi nội tạng. Nhìn đến không giống thần thánh, càng tự tà ma, lại hướng bên ngoài, cho nên ngay cả lấy một đầu cống thoát nước, chiếu sáng từ bên trên thoát nước miệng bỏ ra buộc buộc minh mũi, chiếu sáng phía dưới trầm tích đại lượng đồ tể sau vứt xuống nước liệu, bò đầy dòi bò cùng con rồi. Tiên đường dưới mặt đất nhiều có xây loại này rộng sâu cống rãnh, nghe nói dự tính ban đầu là trừ úng cùng lấy nước, nhưng bây giờ đều thành tảng ô nạp cấu chỗ. Thí dụ như trước mắt đầu này cống thoát nước, hiện nhiên đã thành thông hướng thành nội thần nghĩ, thậm chí nước bẩn bên trên còn đỗ có một chiếc thuyền nhỏ. Lý Trường An cẩn thận tới gần, con rồi cùng kinh bay, dòi bò tại dưới chân đôm đốp rung động. Trên thuyền không có vật gì, cũng là bờ bên cạnh hệ thuyền dây thường đã bị giải khai, nói cách khác, mấy con rồi luồn lên. Tại Lý Trường An nghiêng phía trên chỗ, rõ ràng không có vật gì, lại tựa như đụng phải cái gì, ong ong rơi xuống. Lập tức, tia sáng lờ mờ có chút bặm mẹo, đột nhiên hiện ra một cái treo ngược lấy ngắn nhỏ thân hình. Hắn giấu ở mờ tối bên trong, thấy không rõ hình dáng tướng mạo, chỉ có trong tay dao găm, hiện ra từng tia ô lam cùng ám lục hỗn tạp quang. Không lúc đích, tựa như tử vật. Thẳng đến Lý Trường An xem xét nhỏ, khuất thân lộ ra cái cổ thời điểm. Hắn mở ra tứ chi lặng yên rất xuống đến. Tựa như ẩn nút rắn độc đối chủ quan con ngồi phát động chí mạng mà y mắng một kích, dao găm trong tay tức là rót đầy nọc độc răng nanh, mắt thấy muốn đâm vào Lý Trường An cái cổ. Đạo sĩ mãnh xoay người, một tay bóp chặt kẻ tập kích cổ họng, một tay bắt được nắm dao găm cổ tay, dùng sức một chiết. Kẻ tập kích lập tức bị đau không được, dao găm bất lực tuột tay, nhưng cố cắn răng, chỉ phát ra kêu đau một tiếng. Có cốt khí. Đáng tiếc đạo sĩ xưa nay không đối với người cặn bã cùng chung chí hướng. Hắn nắm chặt kẻ tập kích tay gãy bốn éo đưa tới. Tại rợn người tiếng gãy xương bên trong, kẻ tập kích đầu vai mất tự nhiên cao cao nô lên. Cánh tay khớp nối vận thành một cái dọa người góc độ. Hắn rốt cục hô lên âm thanh. Thanh âm dị thường lanh lảnh. "Tiểu Hải Nhi, Lý Trường An đem kẻ tập kích khuôn mặt kéo tới dưới ánh sáng vừa chiếu, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng dị dạng ngũ quan.
Không, là quỷ lùn.
Hắn bị cường quang đâm vào hai mắt nhắm nghiền, nhưng bờ môi lại đang không ngừng run run đóng mở. Nếu không phải kéo vào sáng ngời bên trong, còn không phát hiện được chiêu này ám thủ.
Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 2, 1. Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 2, 1. Rồi nhóm vào ngọng, Lý Trường An từ đó phân biệt ra được một cái chưa chi ngôn lời nói vịnh chú âm thanh. Thanh âm này không phải đến từ trước mắt quỷ lùn, mà là đạo sĩ ánh mắt thoáng nhìn, sau lưng điện tờ đang thả ra chọc quang. Thủ đoạn tương đối khá, đáng tiếc. Đạo sĩ suy cười một tiếng, nắm quỷ lùn cái óc, hướng phía trên tường mạnh mẽ quăng đi.
Phanh, chầm đục về sau, cùng với trên mặt tường nước bắn một đoàn máu đen, khảm lên mấy quả nát răng. Chú âm thanh im bặt mà dừng.
Không ai dạy qua ngươi, tới gần thân, thiếu nói chuyện, đa động tay a.
Quỷ lùn không có gặm âm thanh, đã hôn mê. Đạo sĩ đem nó nâng lên đổ tể bên cạnh bàn, hướng tượng thần ném đi mấy trương hoàng phủ, lại tìm thùng nước, có lẽ là thanh tẩy đạo cụ, mặt nước phủ đầy dầu mặt cùng côn trùng, đem quỷ lùn mặt nhấn đi vào. Thằng đến quỷ lùn bắt đầu dãy rủa. Đạo sĩ mới đưa hắn sách đi ra, chọn lấy đem dao nhọn, chống đỡ tại quỷ lùn bên cổ. Nói, bọn nhỏ hồn phách ở đâu? Băng lãnh lưỡi đao nhường quỷ lùn cấp tốc hoàn hồn, hắn trực câu câu nhìn qua Lý Trường An, đột nhiên nhếch môi, cùng huyết thủy cùng mấy quả nát răng phun ra khoe khoang tài giỏi lợi cười quá dị.
Không biết sống chết giá quỷ, ngươi có biết người sông già lớn?
A. Đột ngột phát ra tiếng kêu thảm, lại là Lý Trường An cắt mất hắn thai trái ném vào bế túi danh nước bên trong, lại đem mũi đao chống đỡ về cái cổ, sâu hơn mấy phần. Máu tươi theo lưới đao lan xuống.
Nói,
Lý Trường An không thích nói nhảm.
Quỷ lùn lại nói, ngươi làm thật muốn biết.
Đạo sĩ cắt mất hắn thai phải.
Đau nhức, đau nhức, đau nhức, tê a ha ha ha.
Quỷ lùn hô hào đau nhức, tê vài tiếng hơi lạnh, đúng là nở nụ cười.
Ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết.
Đạo sĩ ánh mắt tại trên mặt hắn còn thừa linh kiện thượng tiêu nhặt.
Quỷ lùn trên mặt làm ra sợ hãi biểu lộ, trong miệng lại là, vì sao vội vã như thế?
Tiểu nhân tính mệnh đã bóp tại đại gia trong tay, không ngại nhiều chút kiên nhẫn.
Lý Trường An cảm thấy cái mũi của hắn hơi có vẻ dư thừa,
nhường hắn nói tiếp.
Bên cạnh bỗng nhiên cắm vào lời nói.
Lý Trường An liếc nhìn nhập khẩu, là hậu viện nhóm khoan thai tới chậm, hoa ông dẫn hoàng mỹ, đầu đao quỷ cùng mấy cái khuôn mặt xa lạ xuống đến cái này phòng giết mổ.
Nói chuyện chính là đầu đao quỷ, hắn ôm cánh tay, trên cánh tay khối khối cơ bắp lũy lên, chán ghét liếc nhìn cái này dưới đất lò sát sinh.
Tiền đường nhiều không có sợ chết tên điên, ngươi coi như đem hắn lao nhị cắt, hắn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, nhường hắn nói tiếp đi.
Đạo sĩ cũng phát giác ép hỏi vô hiệu, như nói buông lòng kiềm chế.
Quỷ lùn liền cười khanh khách.
Ngươi nhìn, ta chỉ là đồ tử,
ngươi là một kẻ cặn bã.
Lý Trường An thầm nghĩ, lại không cắt ngang hắn.
Ở ta nơi này một nhóm, trên đời thịt chia làm tam đẳng.
Kém nhất là tục thịt đều là theo heo dê châu ngựa chủng loại xuất sinh trên thân cởi xuống, nhập khẩu mùi tanh tưởi, lọt vào cái bụng đều thành cứt đái.
Tốt nhất là tiên thịt không phải theo tiên cầm tiên thú chỗ không thể được, ăn có thể tăng tiến thọ lộc, phiêu phiêu dục tiên, nhưng tiên cầm tiên thú chỉ ở hải ngoại tiên đảo, danh sơn độc tiên, phàm nhân cầu còn không được.
Ở giữa chính là linh nục là theo thế gian có linh tính sinh linh trên thân cầu được, ăn có thể nuôi tinh thần kiện thể phách.
Nay thịt cũng có cầu, có linh tính xuất sinh hơn phân nửa là yêu quái, ngươi muốn ăn nó cũng phải ăn ngươi.
Nay thịt cũng dễ cầu, bởi vì trên đời này có linh tính cũng không chỉ là yêu, còn có người a.
Nhất là kia tiểu ba hoa, hồn phách sạch sẽ, chưa bị người thế ô trọng, quả nhiên là nhân tuyển tốt nhất.
Ai, chỉ tiếc ăn người là đại ác, nguyện ăn cho không ra tiền, có tiền lại không muốn ăn.
Vị đại gia này, ngươi nói một chút quỷ lùn toát miệng, máu tràn ra tới, đem khuôn mặt tươi cười thả lớn hơn nhiều lần.
Ta nên làm như thế nào đâu?
Lý Trường An trong lòng tuân ra dự cảm bất tưởng, vẫn ôm may mắn, hài tử hồn phách ở đâu?
Quỷ lùn chỉ là vui cười, hoàng vĩ lại yếu ớt thở dài.
Đạo trưởng, đừng hỏi nữa. Hắn chỉ vào hàng rào bên trong dê con.
Tiểu ba ba nhóm hồn phách không đều ở chỗ này a?
Đám dê con nuốt ở nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối cùng không có một chút phản ứng.
Có gió theo nước vào miệng sông vào đến, thổi lên cống ngầm bên trong chất cao như núi xuống nước liệu tán phát mùi hôi, con muỗi hù dọa, vòng quanh cổ sáng long lọng, càng thêm ảm đạm ánh sáng nhạt bên trong, dày đặc thất bị huyết thủy nhiễm đến biến thành màu đen, theo trần nhà treo dưới móc sắt hơi rung nhẹ.
Mặc cho ai cũng có thể tùy tiện tưởng tượng ra, dê con nhóm là như thế nào bị lột ra lấy máu, mở ngực một bụng, chặt đứt tứ chi, chia cắt xương sườn, phủ lên móc sắt.
Lý Trường An giữ im lặng đem quỷ lùn đặt tại trên đất, thay đổi đem hậu bối chẳng đao.
Chấm đã.
Hoa ông lo lắng lên tiếng ngăn cản.
Lão bang chủ, thế nào?
Đạo sĩ nói chuyện rất không khách khí, cái đồ chơi này cũng là ta hạt y địa bang.
Người đã đồng ý.
Lý Trường An không rên một tiếng.
Hoa ông căng thẳng gương mặt.
Muốn theo quy củ của ta xử lý.
Đạo sĩ cười cười, sau đó đột nhiên nện xuống cầm đao, không có chặt xuống đầu, chỉ đem quỷ lùn cười the thế cùng miệng cùng nhau đảo đến nát bét, giống như chó chết nhét vào hoa ông bên chân.
Hắn là của ngươi.
Hoa ông cùng mấy cái phường quỷ đầu thương lượng xử trí như thế nào quỷ lùn cùng đến tiếp sau sự tình.
Lý Trường An lười nhác tham dự, bản thân lên tới sân nhỏ.
Trạch viện đã bị hoa ông trợ giúp người biết tay khống chế lại, xua đuổi hiếu kỳ người đi đường, khống chế nửa chết nửa sống du côn, lật nhặt có thể dùng tiền hàng, một bộ nghiệp vụ nhàn rất quen thuộc, hoàn toàn không có Lý Trường An nhúng tay chỗ trống.
Sương mù khó được tan hết,
thiên rộng mây thấp, gió biển ôn nhuận.
Hoàng Vĩ tới tìm đạo sĩ lúc nói chuyện, hắn đang bày tại trên thềm đá phơi nắng.
Hoàng Vĩ sát bên ngồi xuống, thật to duỗi lưng một cái, tựa như muốn đem toàn thân hoàng bào cũng làm gió bứt thẳng. Xong đi đi ở phòng hầm nhiệm mới thối.
Đạo trưởng còn đang tức giận.
Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 2, 2. Chương 22, Tết Trung Nguyên, 3, 2, Lý Trường An không tham sống khí. Chuyện cũ kể thật tốt, có thể giải quyết sự tình, không nên tức giận. Không có thể giải quyết sự tình, sinh khí cũng vô dụng. Cho nên đạo sĩ lười nhác ngáp một cái, hỏi lại, thẩm kết thúc.
Thẩm kết thúc.
Hoàng Vĩ gật đầu, kia người lùn cũng là một chút không giấu giếm, nói bản thân là Nam Dương tới vu sư, tiền đường người đều xem nhẹ với hắn, hắn bốn phía vấp phải chắc trở, không có cách nào cầu ăn, đành phải làm lên linh đục mua bán. Cũng chính là lừa gạt đứa nhỏ hồn phách, nhét vào xúc sinh thể nội, làm thịt bán thịt. Bởi vì tên hắn có niệm, hình dáng tướng mạo lại xấu xí, ngắn nhỏ dường như đám khỉ, người bên ngoài đều gọi hắn quỷ hầu tử. Lý Trường An phát giác được kỳ quặc. Hắn tại tiền đường có danh tiếng.
Có danh tiếng.
Thường ngày cũng làm cái này hoạt động. Cũng làm người này. Vậy thì kỳ quái, đã là nhiều năm lão tặc, trước đó chuyện xảy ra vì sao không có hoài nghi tới hắn đâu. Đến một lần bởi vì kia cái gọi là linh nục cũng không ở trên thị trường bán ra, chúng ta chỉ nghe tên. Thứ hai, cái kia đi cũng có quy củ, chỉ hướng chết người hạ thủ, theo lưu lạc tiền đường, không nơi nương tựa cô hồn dạ quỷ bên trong lửa gạt tiểu quỷ hồn phách. Chúng ta chỉ nói có bán linh nục có ngoặc tiểu quỷ lại không đem cả hai muốn cùng một chỗ qua. Lý Trường An tiếp lời đầu, càng không có nghĩ tới tên kia bỗng nhiên phá hư quy củ, hướng người sống hạ thủ.
Ta đoán một chút.
Hắn dừng một chút.
Quật Lung Thành.
Đạo trưởng minh xét. Hoàng Vĩ thành thạo đưa tới mông ngựa. Tên kia từ chối nói là Quật Lung Thành là cho quỷ vương chúc thọ, hướng hắn mua số lớn linh đục, lại thúc giục cực kỳ, cho nên hắn hai tay một đám, ha ha cười lạnh.
Lý Trường An, cho nên Hoa ông mới không cho phép giết hắn.
Sao có thể trách tội Hoa lão?
Hoàng Vĩ lắc đầu giải thích, sự tình liên quan chư phường, Hoa lão sao có thể một lời mà quyết?
Còn nữa nói, tên kia cũng chiếm chút đạo lý.
Ta thuật hại người còn có đạo lý.
Hoàng Vĩ vẫn là lắc đầu, những cái kia bé con đều là đi ra ngoài giao hàng tạp hóa, được quỷ tiền, mới bị nhiếp ở đây. Bọn hắn đến tiền số lượng, mấy lần tại bình thường giá bán. Chẳng lẽ tiền đường người đều là oan đại đầu? Những cái kia thêm ra tiền là mua hồn tiền.
Ai, chỉ trách bọn họ phạm vào một cái tham chữ A.
Đây coi là đạo lý cho má gì vậy?
Đạo trưởng không biết được, kia đập ăn mày tuy là nhân quỷ phỉ nổ đáng giết ngàn đao vương bắt độc tử, nhưng cũng có cái đứng đắn thành kiểu, gọi là bắt hồn quỷ cùng đạo trưởng thấy qua ồn ào sôi sục quỷ cướp thừa quỷ cùng sinh quỷ, nợ quỷ, hồng sát, bạch sát, hỏa sát, ôn sát chờ một chút. Đều là ghi tạc thập phương uy đức pháp vương chủ trì hung thần bách quỷ chân kinh phía trên, chính là tiền đường người sống cùng người chết nhóm bất kính quỷ thần, không theo lương tụ, chỗ sẽ tao. Nộ đủ loại ác quỷ một trong. Đã danh liệt quỷ vương trải qua bên trên, bọn hắn giảng đạo lý tự nhiên có thể chó má một chút.
Lý Trường An nghe rõ, xét đến cùng đều có thể kéo tới kia Quật Lung Thành bên trên.
Lừa nhắc lại nói dóc, trực tiếp hỏi xử trí như thế nào quỷ hầu tử một đám người.
Đều là người sống, quỷ đầu nhóm chuẩn bị ngày mai đem bọn hắn áp giải quan phủ.
Đưa quan.
Đáp án hoang đường tới gần như một người, mà lấy Hoàng Vĩ ra mặt, nói ra đều có chút xấu hổ. Cũng may Hoa ông kịp thời xuất hiện vì hắn giải vây.
Hoa ông đưa tới tiểu nữ hài hồn phách, lại đưa tới hai cái bộ dáng quái dị ống, một cái dài ra ống, một cái thô ống trúc.
Chính là thao túng được xưng huyền câu xe ngựa pháp khí.
Việc này ngươi xuất lực nhiều nhất, nơi này không tìm được tài vật gì, chỉ có thứ này có chút tác dụng, nên là ngươi.
Huyền câu đại khái là cái gì Nam Dương vu thuật luyện chế, cuốn lấy một cỗ tà khí, coi như tinh xảo, lấy ra khiếp người hồn phách 10 phần ẩn ấp.
Thật là, Lý Trường An lấy ra có cái gì dùng?
Không cần.
Muốn, trưởng giả ban thưởng có thể tự.
Hoàng Vĩ liền vội vàng gật đầu túi người tiếp nhận, xong Lý Trường An nháy mắt ra hiệu.
Lý Trường An bản không quan trọng, thuận thế cũng liền nhận, quay đầu nghiên cứu một chút, bây giờ bất thành, thủy chính là.
Hoa ông thấy này cũng thoáng nới lỏng vẻ mặt, nhưng lại vặn chặt lông mày.
Đạo sĩ.
Hoa ông tỉnh giảng.
Ta biết ngươi xem thường ta các loại quy củ.
Lý Trường An kinh ngạc, bần đạo chưa hề có ý đó.
Hoa ông hiển nhiên không tin, hắn nhấc ngón tay chỉ lấy sân nhỏ bận rộn người chết nhóm.
Chúng ta những ngày quỷ, cái gì hạt y địa bàng, cứu khổ sẽ, liền sinh đoàn, hướng nghĩa cửa, nói đến hoa văn chống chết. Kỳ thực bất quá là một bọn cô hồn dã quỷ báo đoàn cầu sinh mà thôi.
Nếu như mình cũng không chịu giảng quy củ, ai lại sẽ cùng chúng ta đem quy củ đâu?
Dứt lời, không chờ đáp lại, lắc đầu rời đi.
Hoa ông lời nói này không thể nói ý vị thâm trường.
Chỉ tiếc hai cái người nghe.
Hoàng Vĩ trước sau như một cười đùa tí tưởng, mà Lý Trường An giống nhau không hề lay động.
Đạo sĩ không có nói láo, hắn xác thực không có xem thường Hoa ông quy củ. Đối với hắn mà nói, trên đời người cùng sự tình, mặc kệ là vì thiện cũng tốt, làm ác cũng được. Hắn có thể thi tại biệt thủ, có thể còn lấy đao kiếm, nhưng đều tận lực không đi cao cao tại thượng làm ra đánh giá. Bởi vì thế giới không phải dịu dàng chuyện cổ tích, nó là băng lãnh mà vô tình. Trời sinh vật vật đều dọc theo riêng phần mình con đường tiến lên, cũng lần theo riêng phần mình quy củ, trên đời này tranh đến một chỗ cắm rủi.
Thiên hành có thượng, như thế mà thôi.
Đào nương tử trong nhà.
Lý Trường An đem A chỉ hồn phách thổi nhập thể xác.
Tốt.
Hắn đứng dậy cẩn thận căn dặn.
Tiểu nữ hoa hồn phách mới phụ thể, lúc trước lại chúng yêu nhân nghiệp thuật, tựa như là một giấc chiêm bao, qua mấy canh giờ mới có thể thanh tỉnh. Đãi nàng sau khi tỉnh lại, đem tấm này an hồn phù lục hóa vào trong nước cho nàng ăn bảo, liền có thể bảo đảm không ngại.
Đang muốn đưa đi hoàng phủ thời điểm,
nương,
a chỉ lại đột mà thanh tỉnh.
Đào nương tử chỗ nào còn nhớ được cái khác, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc.
Nàng lại kêu gọi một tiếng,
nương,
mang theo run rẩy,
nương tại,
ta đau nhức.
A chỉ nhíu mày tâm,
hai tay gắt gao bắt vào tim.
Mẫu thân, ta đau muốn chết.
Chương 23, ý địa hồn, 1, chương 23, ý địa hồn, 1, quái thai.
Mạch tượng bên trong cũng không bệnh lạnh nhập thể.
Trong nhà bần hàn không có ẩm thực đầy đặn.
Tuổi con nhỏ nói thế nào tình trí thất tiết. mặt không hắc, lưỡi không thanh, tay chân cũng không lạnh, không có ngực tí chi tượng, lại có ngực tí chứng bệnh. Lão y quan sợi dâu đều không tự giác vuốt gãy mất mấy cây, nhưng vẫn không xem bệnh ra A Chỉ nguyên nhân bệnh. A Chỉ hoàn hồn hậu tâm giả muốn chết. Lý Trường An một mặt để cho người ta thông chi Hoa Ông, nhường hắn ép hỏi quỷ hầu tử tà thuật bên trong phải chăng còn có tay chân. Nhưng này tư là người điên biến thái, đạo sĩ không ôm kỳ vọng. Một mặt đem hải tử đưa đến từ ấu viện. Lư y quan mặc dù tính tình không tốt, nhưng nhân phẩm cùng y thuật đều là có cam đoan. Thật không nghĩ, lão y quan cũng là bất lực. Mạng người quan trọng, không bằng đi trong thành y quán thử một lần. Nhỏ, từ hồ đồ. Lão y quan vốn định mắng tiểu quỷ nhưng nghĩ tới người bên ngoài, liền tạm thời đổi giọng, ngoại trừ lão phu, nào có đại phu bằng lòng hỏi bệnh. Sao Lý Trường An ý muốn phản bác, mong muốn thấy không nói một lời chỉ yên lặng rơi lệ đảo nữ tử, đột nhiên kịp phản ứng. Hai mẹ con là bần hàn gia, liền ngay cả cầu thần bái Phật đều chỉ dám cầu sở hữu cái này thập tiền thần lại từ đâu tới tiền tài đi trong thành cầu ý hỏi bệnh đâu. Nhưng nhìn tới A Chỉ, tiểu nữ hoa hoa cứ việc tại chính mình pháp thuật hạ xuống nhập mê man, nhưng thân thể vẫn không tự giác có gắp, mi tâm quá chặt, mí mắt nhảy lên không ngớt. Hiển nhiên cho dù tại trong hôn mê, như cũ thừa nhận cực độ đau đớn. Thật vất vả đem hải tử hồn phách cứu trở về, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng tươi sống đau chết à? Có lẽ, lại là Hoàng Vĩ bỗng nhiên mở miệng, A Chỉ trên thân cũng không nhiễm bệnh đâu. Từ đâu tới người ngông cuồng, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ đau nhức? Còn không mau mau rời đi. Lữ y quan có thể không nhận ra Hoàng Vĩ, bắt cần chính là một trận mắng chửi. Hoàng Vĩ cũng không tức giận, giải thích nói, lão y quan không biết được, nữ hoa hoa này hồn phách từng bị người lấy tà thuật nhất đi. Bệnh của nàng, có lẽ không tại thể xác, mà tại hồn phách đâu. Lữ y quan trầm ngâm không nói. Lý Trường An lại cảm thấy có chút đạo lý. Hắn lúc này đem A Chỉ hồn phách gọi ra. Sinh hồn ly thể, tự nhiên lại không đau đớn. Hỏi thăm A Chỉ nói hồn tại thể nội lúc, trái tim tựa như lung đỏ khối sắt, in dấu đến tim kịch liệt đau nhức khó nhịn. Lại truy vấn cái khác. Tiểu cô nương chính mình cũng ngây thơ thật sự, chỉ là hô hào mụ mụ, nói là tình nguyện làm quỷ, cũng không muốn trả lại dương. Đám người đành phải đưa ánh mắt về phía Hoàng Vĩ. Hoàng Vĩ muốn nói lại thôi. Lữ y quan lúc này không vui, đã có chuyện, làm gì che lấp. Đào nương tử cũng lau nước mắt, tới cầu khẩn. Hoàng Vĩ thở dài một hơi, không phải là không muốn nói, chỉ là ta biện pháp quá kỳ dị quái sợ. Lữ y quan thầm nghĩ, có cái gì so trong nhà ở quỷ quái sợ. Lý Trường An nghĩ thầm, chuyện gì có thể so sánh xuyên biệt thời không kỳ dị. Đều để Hoàng Vĩ có gì cứ nói. Hoàng Vĩ đành phải lui tả hữu, chỉ để lại lao ý quan cùng Lý Trường An. Sau đó từ từ nói đến, tiên đường dưới mặt đất cống danh tung hành, rác rối phức tạp, không thấy ánh mặt trời, càng thêm quỷ vương chiếm cư ở giữa, người địa phương thường thường nghe đến đã biến sắc, không dám thoáng tới gần. Duy chỉ có ta, lại có thể làm cho người lặn hạ cống danh, nhờ vào đó xuyên phường qua thị, tránh né du thần. Đạo trưởng chưa từng hiếu kỳ a. Hoàng Vĩ ném ra ngoài hoàn toàn không có liên quan vấn đề. Lý Trường An hiểu được tật xấu của hắn. Đọc qua vài cuốn sách người, nói nhảm luôn luôn nhiều một cách đặc biệt. Phối hợp gật đầu. Hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ. Vậy liền muốn theo dài nói đến. Hoàng Vĩ ánh mắt thoáng chạy không, suy nghĩ chìm vào hồi ức, trên mặt không tự giác bày ra trước sau như một láo cá lấy lòng cười đến. Quật Lung Thành có một đại quỷ, danh xưng bắt giữ sứ giả chuyên vì quỷ vương bắt sinh hồn tắc cầm ma quỷ, ta sinh tiền liền bất hạnh rơi vào trong tay hắn. Hai cái nghe khách đều hiện ra kinh ngạc. Trên phố tục nói, một rơi lỗ thủng, vĩnh viễn không siêu sinh. Không muốn, trước mắt liền có cái đào thoát thăng thiên kẻ may mắn. Làm công việc người lúc, ta thông minh bên ngoài lộ ra, tiền đường đều biết. Kia bắt giữ sứ giả cho là ta thất khiếu linh lung, có thể là một đầu tốt chó săn, liền cầm hồn phách của ta nhét vào một con chó vàng thể nội, cũng lấy phủ chú xiết buộc. Từ đó về sau, mỗi tại đêm khuya giờ tí, ta liền tại sứ giả điều khiển, hoặc là tuần tra cấm rãnh, đuổi bắt ngộ nhập Quật Lung Thành thẳng xui xẻo, hoặc là lên tới nhân gian bắt giết có can đảm đắc tội quỷ vương xuân vật. Ta làm chó vậy mà so làm người mạnh, cho tới khi bắt giữ sứ giả đối vân chó dần dần nhàm chán, cũng không bỏ được muốn tính mạng của ta, bị ta lần theo cơ hội tránh thoát cầu thân, trốn ra Quật Lung Thành. Đang khi nói chuyện, Hoàng Vĩ thân thể không được run rẩy. Hiển nhiên kia đoạn kinh nghiệm cũng không dường như trong lời nói như vậy hời hợt, nhưng hắn vẫn lên dây cót tinh thần. Làm hồn phách của ta về đến trong nhà, nhận được thê tử không rời không bỏ. Thể xác còn tại, còn lại một hơi. Buồn cười ta lúc ấy vui vô cùng, ngay tức khắc liền muốn hoàng dương, nhưng khi hồn phách trở về thể xác, dường như tự ném nước thép, quên thân đều kịch liệt đau nhức. Lữ y quan vẻ mặt chấn động, này triệu chứng cùng A Chỉ sao mà tương tự. Cuối cùng bị đau không được, bản thân thoát ra hồn phách, lúc ấy cũng không biết được nguyên do ở đâu, đành phải người không ra người quỷ không ra quỷ tránh trong nhà. Thẳng đến ngày nào đó, ta vô ý nhìn gương tự chiếu hắn chợt đứng lên, đứng ở phòng đường ở trong, chắp tay trước ngực nói một tiếng, dơ bẩn quý mắt, xin chớ chê bai. Sau đó cởi quần ra. Hai người kinh ngạc ánh mắt hạ, hắn đuôi xương cụt bên trên lại mọc lên một cây hoàng bào thưa thất cái đuôi. Hắn nhếch môi, dường như đang cười. Thì ra ta theo hoàng thiện đều biến thành hoàng vĩ rồi. Lý Trường An im lặng không nói gì, Lữ Ý quan lại kinh ngạc lên tiếng, hoàng thiện đều. Ngươi là cái kia phong lưu thứ hai bất tài thứ nhất hoàng thiện đều. Hoàng vĩ lại quất thân chắp tay trước ngực, phong lưu cũng tốt, bất tài cũng được, đều là làm người hoàng thiện đều. Cùng làm quỷ hoàng vĩ có cái gì liên quan đâu? Ý gì quan làm gì nhắc lại? Hắn không muốn nói, Lữ y quan cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ nói sau đó thì sao? Về sau a, thê tử của ta bởi vì không thể không rời đi, trong thành gia đình cũng bị chủ nợ lấy đi. Nói đến đây, hoàng vĩ vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Ta thể xác cũng xem như thi thể ném tới ngoài thành Phi Lai Sơn cái khác bại tham mà, bị ta kéo trở về, giấu trong thành cống danh bên trong. ta đối với mấy cái này cống danh rất quen thuộc, không người có thể phát hiện, chỉ có chút cũ chuột cùng chó hoang tới gặm ăn. Chuột tới, ngược thành ta trong bụng bữa ăn. Chó hoang tới, thì cùng nó cắn xé. Ta đã từng là một đầu tốt chó săn, há có thể sợ nó. Hắn trêu chọc mặt mày, tốt tựa như nói thứ nhất cho cười. Ai, đáng tiếc cuối cùng không làm nên chuyện gì, ta canh giữ ở đục thân bên cạnh, một ngày nhìn xem bản thân dần dần chết đi, rốt cục sinh hồn biến thành ma quỷ. Ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều thời gian, thẳng đến gặp được hoa ông, nhận được lao nhân ra ông ta thu lưu, ta mới tìm được mới sống phát. Hắn thổn thức vài tiếng, lại liên tục khoát tay. Nói nhiều rồi, nói xóa, những lời này cùng chuyện hôm nay lại có quan hệ gì đâu. Khó được như mặt, lấy tự thân làm thí dụ, làm ra lời kết thúc. Sinh hồn theo xúc thân mà biến, lại người về thân, hồn khó chịu thể, làm sao không đau nhức. Trong phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Thẳng đến, ai lư y quan bùi ngùi thở dài, đánh vợ yên tĩnh. Lúc trước ngôn ngữ nhiều có đắc tội, hoàng lang quân chớ trách. Lao hủ còn có hỏi một chút. Hoàng vĩ liên tục không người. Nào dám xưng lang quân, không phải gây sát tiểu nhân a. Ý thì quan nhưng hỏi, nhất định biết gì nói đấy. Chương 23, ý địa hồn, 2, chương 23, ý địa hồn, 2, lần này làm dáng nhường lao y quan không khỏi nhíu mày, lúc trước nhìn nữ hoa kia một phách, không thấy dị dạng. Mặc dù có, hồn phách không phải là huyết đục, lại nên như thế nào trị liệu đâu. Hoàng vĩ đã thao thao bất tuyệt, đương nhiên sớm có phương án suy tính. Ta biến tại lông tóc, mắt thường thấy được. A chỉ biến tại bệnh tình nguy kịch, chỉ cần mở ngược nhìn tới. Về phần trị liệu phương pháp cũng là đơn giản. Thân mật. Hắn như là đáp. Hoàng vĩ lúc trước nói không sai. Đào hồn xem tâm vốn là có thể xưng kỳ dị. Lại muốn dùng một hảo tâm lá gan đổi một ý xấu lá gan, không phải quái sợ a? Không thể. Lữ Y quan tại chỗ đập cái bàn. Há có thể là sống một người mà giết một người? Lý Trường An cũng muốn đồng ý, có thể đảo mắt tưởng tượng, lấy Hoàng Vĩ tính cách, nơi nào sẽ chủ động nói loại này đắc tội với người lời nói. Hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ, cũng là chưa chắc không thể. Tại Lao Y quan phát tác trước, Lý Trường An tranh thủ thời gian với hắn giải thích, lao đầu sắc mặt cũng dần dần trầm dần, cuối cùng nuốt dâu thở dài. Cũng được, cũng được. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, chỗ nào nhìn xem tiểu ba tươi sống đau chết. Hắn đứng lên nói chờ một chút hùng hùng hổ hổ rời đi, không bao lâu, lại hùng hùng hổ hổ trở về, trong tay nhiều một cái dương trúc. Mở ra, đều là vải dầu gói kỹ lưỡng ba cạnh kim châm, bình lưỡi đao đao, nguyện nhật đao, cây kéo, cái kẹp, ống dẫn, cái cưa, đũa chờ công cụ. Lão phu không bao lâu liền đã thông đọc chư bệnh nguyên hậu luận lưu bên tử quỷ di phương dương khoa chứng trị thức đo ngoại khoa chính tông trở danh ra xét thuốc, tráng lúc càng là trong quân đội hiệu lực, thường thấy các loại đau nhức vùng, kim sáng tạo. Muốn nói thi châm dùng thuốc, so thành Trung Quốc tay có lẽ không kịp. Nhưng nếu bàn về gãy chi phá mục nát, mở bụng tiếp ruột, người khác lại thuốc ngựa khó đạt đến. A, Hoàng Vĩ thuần tục bày ra chân kinh, không muốn nho nhỏ phú quý phượng, lại tàng lấy một vị thế gian ít có ngoại khoa thánh thủ a. Lao đầu thản nhiên chịu chi, chợt lại thần sắc buồn bã. Lại có một chút. Ý thì quan nhưng nói, tay hắn phất qua dương trúc, công cụ vẫn như cũ sắc bén, có thể cái dương đã nhiều tích cho bụi. Ta giả. A chỉ tắm rửa lấy dáng chiều. Thư hảo khuôn mặt nhỏ dần dần ngưng thực, dưới chân cũng chậm chậm mọc ra cái bóng. Không bao lâu, liền sống đi qua. Hồn phách ốc quang mà thì tươi. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Lý Trường An đều sẽ là cái này tiền đường đặc lưu âm dương biến hóa chi kỳ diệu tán thưởng không thôi. Chớ nói chi là A Chỉ. Tiểu cô nương ý đổ đi giấm của chính mình cái bóng. Vui mừng rất nhanh. Mẫu thân, nhìn, ta lại có bóng dáng rồi. Đào nương tử từ cười gật đầu, ánh mắt lại lộ ra lo lắng, nhìn qua Lý Trường An. Đạo sĩ gật gật đầu, lấy pháp thuật tan ra A Chỉ thần thức, đưa nàng đưa vào trong phòng. Tạm thời bố trí trong phòng giải phẫu. Hà Ngũ Muội nắm lấy dao giải phẫu đứng thẳng bất động tại bàn giải phẫu bên cạnh, miệng lẩm bẩm. Lý Trường An đem A Chỉ mang lên này, đưa lộn hai ngay xong. Phan bắt đầu khe hở đau nhức, tên có tung hành, gà lưỡi cách sừng, vượt không muốn làm, khe hở cũng có pháp, làm lần âm dương, trên dưới nghịch thuận, gấp chậm hướng nhìn. Cái gì? Đau nhức. Lý Trường An bước nhanh tới xung làm giải phẫu chỉ đạo lư y quan bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn, không phải nói Ngũ Nương đã hết được ngươi chân truyền sao? Tiểu tử chớ buồn. Ngũ Nương tại y đạo rất có thiên tư, tuy là thân nữ nhi, chạm xương cơ chi hơi có vẻ khí lực không đủ, nhưng khéo tay mà ổn, lột da thịt phá hủ độc đã thanh xuất vu lam. Nàng trước kia làm qua giải phẫu, làm thịt qua gà vịt, ngẫu nhiên nào mấy đôi xuống cá. Cái gì? Xuyệt. Lý Trường An bất đắc dĩ thật sự, nhưng việc đã đến nước này, còn có biện pháp nào? Cũng không thể đi tìm thợ cắt tóc hoặc thợ mổ heo tới đi, Hà Ngũ Muội đã là lựa chọn tốt nhất. Hắn đành phải nắm phù bảo vệ ở một bên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cũng may, Hà Ngũ Muội xác thực như lưu ý quan lời nói, rất có thiên phú. Mấy cái hít sâu về sau, cả người liền đã hết sức chăm chú, hạ đao tinh chuẩn mà lưu loát. Hôn thể dù sao không phải chân chính huyết đục chi khu, mở ra ra thì sau, không thấy máu thịt lâm ly, chỉ thấy vân da tất hiện. Thành công mở ra lồng ngực. A Chỉ trái tim liền tại đám người trước mắt. Lý Trường An mặc dù quen thấy thi thể, nhưng không có đem tâm can móc ra tinh tế lật xem thói quen, nhìn không ra nguyên cớ. Cũng là Lư Y Quan, kinh nghiệm phong phú, một cái liền nhìn ra. Đây là dê tâm, không phải là lòng người. Hoàng Vĩ nói không sai, bệnh ở trái tim, cần dùng hảo tâm dễ ý xấu. Hồn phách không phải nhục thân, cho nên không cần phải lo lắng mất máu, cũng không cần lo lắng bại xích, càng đừng đề cập lây nhiễm. Hoa một chút công phu, Hà Ngũ Muội thành công là A Chỉ đổi lại một quả hảo tâm. Câu lại bạn quen dùng vỏ cây dâu tuyến, nhưng không thích hợp hồn thể, cho nên dùng A Chỉ sợi tóc. Cuối cùng là Lý Trường An, hắn hái tới âm khí cùng dương khí, lại dựa vào pháp lực phụ lục, hướng khai đao chô giao thế thổi a không bao lâu, tim lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Như thế, một trận hoang đường cổ quái hồn phách thân mật giải phẫu cư như vậy liệu cơm gắp mắm hoàn thành. Đưa tiến thiên ân vạn tạ đạo nương tử. Thiên đã mở nhạt, có thể trông thấy tiền đường các nơi dâng lên nói cái của khói. Vậy cũng là chư phường làm tế tự cô hồn chỗ nhóm lửa đống lửa. Thuộc về người sống tiết trung nguyên sắp hết, thuộc về người chết quỷ tiết ngay tại tiền đến. Hoàng Vĩ lòng như lửa đốt, sợ đi trễ, không được chia tốt thịt heo. Lý Trường An nhường hắn an tâm chớ nổi, liên quan tới đài này giải phẫu, người bệnh, bác sĩ, trợ thủ, thân thuộc đều đã tan cuộc, duy chỉ có hiến cho người lại một lời khó phát, há không tiếc mới. Hắn đi hướng hiến cho người, cũng là kẻ đầu tiên, tên hiệu Quỷ Hầu Tử Quỷ Lùn. Hắn bị xích sắc khóa lại tứ chi không nối, lại lấy ngắn đinh đem phủ lục đinh nhập thiên linh, lấy bế tắc ngũ giác, hoàn toàn đem nó hồn linh nuốt ở thể xác bên trong. Dường như một cỗ thi thể, vượt trên này, không có nửa điểm âm thanh. Đạo sĩ để lộ hoàng phủ. A a Quỷ Lùn lập tức phục sinh mở ra yết hầu lôi kéo ra thật dài thở dốc. Hắn hồn trong người, dê tâm mang tới kịch liệt đau nhức một chút không ít, chỉ là lúc trước bị phong ấn, không có biểu hiện ra ngoài, mà bây giờ bị để lộ hoàng phủ, tích lũy đau đớn một mạch tuôn ra. Lúc này thân thể không được co rút, cơ bắp dường như con giun tại dưới da tán loạn. Hắn lại mạnh nhẫn mại lấy, không có hô lên một tiếng, phản đỉnh lấy kịch liệt đau nhức, gạt ra quái dị đến giữ tật cười. Thì ra ngươi đạo sĩ kia cũng yêu làm chính là công tà thuật, đáng tiếc không đúng phương pháp, không bằng quỳ xuống dập đầu ba cái, chính là công liền thu ngươi làm đồ nhi. Thật tốt dạy ngươi như thế nào đem ngươi kia cha mẹ họ hàng đều thay đổi xúc thân tâm can tỳ phổi, đợi bọn hắn đau đến muốn chết, chất thịt nhất là chặt chẽ, vừa vặn cắt bỏ với ngươi ông nội ta hai nhắm rượu như thế nào. Hắn một bên nói, một bên cất tiếng cười to. Lý Trường An cũng không tức giận, tùy theo hắn cười, tới hắn dần dần cười bất động. Ta coi là các hạ mặc dù phát rồ, lại vẫn không mất tâm trí cứng cỏi. Thì ra cũng biết ác lời nói cái người, để cầu chết nhanh a. Quỷ Lùn tiếng cười liễu lo, nhắm mắt lại, không nói nữa. Thế nào? Báo ứng quá nhanh không phản bác được a. Báo ứng? Quỷ Lùn đột nhiên mở mắt ra, cũng không biết là đau nhức là giận, hai mắt xích hồng ngứa ác, nổi gân xanh, lại so với Lý Trường An càng giống quỷ một chút. Chỉ báo người bán, không báo người mua. Ra sao báo ứng? Như thế buồn cười. Lần này đến phiên đạo sĩ không lời có thể nói. Quỷ Lùn cắn chặt quai hàm, nát răng cùng nhau gặm, cho nên xuất ra máu tươi. Làm gì nhiều lời, nhưng cầu vừa chết. Lý Trường An cười lạnh, ngại gì nhiều chút kiên nhẫn. Chịu ngươi độc hại hài tử cũng không chỉ a chỉ một người. Chớ có sốt ruột, các ngươi hồn phách còn chỗ hữu dụng. Dứt lời, lại lần nữa đinh bên trên hoàng phủ. Đem hắn nổi giận cùng tuyệt vọng phong nhập hắc ám trong thống cổ. Chương 24, Trung Nguyên đêm, 1, chương 24, Trung Nguyên đêm, 1, Tết Trung Nguyên ngày này. Thập Tam gia dẫn đầu lập đàn làm phép, cũng cô hồn trấn an thành nội bên ngoài mấy chục vạn người chết. 64 phường chỗ xem, mời ra đầy trời thần Phật tụng danh, đạo sĩ cầu phúc, hòa thượng tụng kinh, nhao nhao hưởng ứng. Thậm chí hòa giáo, mani giáo, cảnh giáo chờ di giáo cũng tới tham gia náo nhiệt. Về phần dân gian, càng là náo nhiệt. Mỗi cái lý phường đều có phú hộ tổ chức thi cô, giết heo dê, cung phụng trái cây hủ tiếu, thưởng tế vô chủ cô hồn, còn có dọc theo đường cắm cờ màu, điểm hương nến, đốt vàng mã cùng giấy áo. Cả ngày, cho giấy nhao nhao dường như tuyết rơi, thuốc lá hun hun như mây khói trưng thành. Tới mặt trời tan mất thời điểm, từng nhà đều đi vào từng cái cửa sông thả sông đèn. Không cần nửa cách giờ, tiền đường mười mấy đầu trên mặt sông liền đốt lên trăm vạn ngọn đèn lửa. Như ở ngoài thành Phi Lai Sơn đỉnh cư cao nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy tinh hỏa hội tụ thành dòng, dường như ngân hà treo ngược, rơi vào nhân gian. Theo tục, đến lúc này, địa phủ buông ra quỷ môn, cô hồn dã quỷ nhóm lên tới nhân gian kiếm thức ăn, người sống nên trở về tránh trong nhà, cẩn thủ môn hộ. Nhưng như thế đêm đẹp cảnh đẹp, luôn có không chịu cô đơn nam nữ mệt mỏi gối đêm dài. Bọn hắn sẽ đeo lên mặt nạ hoặc khăn che mặt để tránh bị quỷ thần biết phá thân phận, sau đó hô bằng gọi hữu ra đường thường loạn. Về phần giao du người, bao nhiêu là người, bao nhiêu là quỷ, tối nay về sau lại tăng thêm nhiều ít huyền bí cố sự, vậy liền khác khi nó nói. Du khách càng nhiều, thương gia cũng liền tùy theo mà đến. Theo quy củ, tối nay không cho phép mở cửa kinh doanh. Thương nhân tâm nhãn linh hoạt hiện, liền đem giá hỏa đều mang lên thuyền. Thương thương thấy, có thuyền nhỏ chở đầy hoa tươi, sen đèn hoặc là tinh xảo mặt nạ dọc theo tinh hà chào hàng. Trong đó nhiều nhất thuộc về các loại đồ ăn. Tạp hóa trận trước cam đậu canh, quan cửa ngõ quang nhà canh, vạn thọ phường xào hạt rẻ, tiền đường môn bên ngoài tống ngũ tẩu cá canh, rũ kim môn rót phổi, chú rượu phường bánh bao. Bên trong ngói trước dê cơm như là chờ một chút, toàn diện thừa dịp lúc ban đêm chèo thuyền du ngoạn giao hàng. Bởi vì là Tết Trung Nguyên, ngày thường một chút lệ như bắt nước lấy tiền, điểm son cắt chờ để phòng giã quỷ lừa gạt ăn thủ đoạn cũng đều không cần, mặc kệ khách đến thăm là người hay quỷ, thu là đồng tiền vẫn là quỷ tiền, đều thoải mái nhận lấy, thậm chí không có bán xong đồ vật cũng không mang về đi, toàn bộ ném vào trong nước, nói là cho ăn quỷ nghèo. Mỗi nhìn thấy một màn này, Lý Trường An cũng không khỏi oán thầm. Quỷ nghèo đều tại bên bờ trông mong nhìn qua đấy, sao có thể ăn vào chúng ta miệng bên trong? Một đêm ngư long múa, Lý Trường An danh tự ghi tạc phú quý phường hạt ý gì băng hạ, lúc đầu chỉ ở hoa ông nơi đó điểm thịt heo. Nhưng bởi vì lấy ba ngày sự tình, liên quan đến mấy cái phường quỷ đầu cũng tới mời, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, Lý Trường An vui vẻ trước kia. Bọn hắn bày ra cảnh tượng có thể so sánh một bọn quỷ nghèo hạt ý gì băng xa xỉ được nhiều, Lý Trường An cũng không chút khách khí, cùng cái kia xuống nông thôn dường như, liền ăn mang cầm chút không xấu hổ. Đợi cho cơm nước no nê, say khí hun hun trở về nhà. Thu hoạch không ít. Có một đầu tốt thì dê, dự định ngày mai nấu cho từ ấu viện già trẻ lớn bé giải thèm một chút. Hai cái môi ướp vũ hoa cũng lưu cho từ ấu viện, giữ lại ngày thường xào rau xóa đáy nổi. Còn có hai cái làm cá, nửa cái hơn áp, một cái chân giò heo, đánh giá đi đổi chút sữa dê, nữ anh hàng ngày uống nước cháo cũng không phải vấn đề. Đang suy nghĩ miên man, mắt say lờ đờ mông mông bên trong trông thấy đối diện toát ra một cái quái vật, xách theo đèn lồng, bên trên lớn hạ nhỏ, tập tễnh mà đến. A, phương nào quỷ mị? Không cần gió lạnh, Lý Trường An lập tức tỉnh rượu. Định nhãn lại nhìn. Nha, là quỷ A Ca. Đối diện Hà Ngũ Muội cũng giật nảy mình, ngươi sao sinh ở này? Mới từ trong thành trở về. Đêm hôm khuya khoắt, Hà Ngũ Muội toàn thân áo trắng, trong tay xách theo đèn lồng, ôm hai cái lớn giỏ trúc, lung la lung lay, cùng cản đường quỷ dường như, Vũ Nương, cái này là muốn đi đâu nhi? Chịu quê nhà nhóm phó thác, muốn đi bờ sông thi cô. Lúc này, Lý Trường An nhìn một phía. Đã là nửa đêm về sáng, vạn vật im tiếng, đừng nói người, quỷ đều đi nghỉ ngơi. Hà Ngũ Muội cúi đầu cười nhạt một tiếng, đang vì dịch ra giờ. Lý Trường An gặp nàng ôm giỏ trúc thực sự phí sức, ngày thường nhỏ bảo tiêu cũng không ở bên người. Vừa vặn tối nay ăn no rồi hướng đến, gió không còn dường như đau, sương mù cũng không còn dường như băng, tạm đến dương thế khoan thứ. Dứt khoát đem thu hoạch đều treo ở trên eo, tiếp nhận giỏ trúc, theo nàng cùng đi thi cô. Tới bờ sông, có thể nhìn thấy hoa lau như tuyết dưới ánh trăng theo gió chập trùng, lắc lư ở giữa, lúc nào cũng chiếu ra mặt sông lằn tăn bạc quang. Đạo sĩ nhận ra, chính mình là ở chỗ này bên trên bờ. Không đợi hồi ức, Hà Ngũ Muội tiếp tục dọc theo sông hướng phía trước. Phía trước cao thảo rậm rạp có thể không ai, nhưng mơ hồ có đầu dẫm ra tiểu đạo. Lại xuôi theo tiểu đạo hướng phía trước mấy chục bước, rộng mở trong sáng, thấy một mảnh bị sơn lâm cùng thấp sườn núi vây lên nho nhỏ bãi sông. Cỏ lau cùng cao thảo đều không thấy, chỉ mọc lên vừa không có qua cổ chân cỏ xanh, các loại hoa dại tô điểm ở giữa. Một tòa hàng rào vây lên vườn chiếm cứ trong tầm mắt đa số không gian. Trong vườn hoa cỏ phá lệ phồn thịnh. Hà Ngũ Muội nói cho Lý Trường An, đây là một tòa mộ viên. Mộ viên? Nhìn kỹ, mới tìm lấy nguyên một đám nho nhỏ đống đất trước, lại đứng thẳng từng tòa đá cuội chồng lên thạch tháp. Cơ hồ đều bị hoa cỏ bao phủ, rất không đáng chú ý mà trong vườn duy nhất thu hút vật là ở giữa một tòa tiểu miếu, từ đá xanh phiền một thành, ước chừng cao cỡ nửa người, đỉnh chóp là móc ngược tuyển hình. Xung quanh tất cả điêu khắc, văn tự đều bị thời gian phong hóa, bị rêu xanh bao phủ, duy có tượng thần miễn cưỡng còn có hình dạng. Nhìn bộ dáng, lờ mờ là vị long thần, dưới chân bỏ lổm ngổm một đầu không biết là mèo là chó thần thú. Không phải là vị kia đã ít có người tế tự bảo anh Long Vương. Đại Hắc Miêu không ngờ sớm canh giữ ở nơi này. Hà Ngũ Muội vừa mới tiến mộ viên, nó liền chạy như bay đến vọt vào trong ngực, meo meo làm nũng. Lý Trường An không có đi tham gia náo nhiệt, cái này hắc tư hung thật sự, ngoại trừ Hà Ngũ Muội, ai sát bên đều cáo. Phối hợp đem giỏ trúc vương xuống mở ra. Một giỏ là hương nến, một giỏ là hoa màu rau dại bóp thành cơm nắm. Hà Ngũ Muội thấy thế, tranh thủ thời gian vương xuống mèo con tới giúp đỡ. Hai người phân công hợp tác. Hà Ngũ Muội ở phía trước tìm kiếm đào được bao lần lượt dân hương, Lý Trường An cùng ở phía sau để lên cơm nắm. Không giống thi cô, càng giống viếng mộ mà. Có thể những này phần mộ cũng quá nhỏ đúng dịp chút, mộ bia cũng quá đơn sơ chút. Lý Trường An đấy lòng mơ hồ có suy đoán. Bọn hắn đều là từ ấu viện chết yểu hải tử. Hà Ngũ Muội cúi người đốt hương nến, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt thương xót, có chút là vứt bỏ tại từ ấu cửa sân trước, có chút là bên ngoài nhặt về, có chút là người ta thực sự nuôi không sống đưa tới. Những hải tử này thu vào từ ấu viện, 10 phần năm sau không lâu liền chết. Sống sót, không phải tiên tiên thiếu hụt, chính là ngày mai rơi xuống bệnh căn, nuôi không được 2 năm, đa số cũng đều đã chết. Bọn hắn không có mộ địa, bởi vì bọn hắn không có có danh tự. Thứ nhất là không cha không mẹ. Thứ hai à, các lão nhân đều nói chết yểu con nít như lấy đại danh, liền cùng nhân thế có ràng buộc, sẽ dây dưa đặt tên người, cho nên cả đám đều không tên không họ, có chút đạo lý, phải không? Có thể ta lại có thói hư tật xấu, coi là người tới thế một chuyến, cho dù đau khổ ngắn ngủi, tổng không tốt cái gì cũng không thể, cái gì cũng không để lại, liền cho bọn họ vụng trộm lấy nũ danh, người khác cũng không biết đấy. Hà Ngũ Muội bỗng nhiên quay đầu, trước sau như một trầm tĩnh dịu dàng kỳ nhân nàng, lộ ra rảo hoạt vẻ mặt đến. Quỷ A Ca muốn nghe a? Lý Trường An là quỷ, đương nhiên không gì không thể. Chương 24, Trung Nguyên đêm 2, chương 24, Trung Nguyên đêm 2. Đứa nhỏ này là 5 năm trước theo dã ngoại nhà về, ngày thường gầy ba ba, ta trông mong hắn hảo hảo lớn lên, gọi hắn A Đồn. Hoa nhi này là 8 năm trước trên sông bay tới, ta gọi nàng Hoa Sen. Cái kia là người nhà đều bệnh chết hoa ông đưa tới, ánh mắt vừa sáng vừa tròn, cho nên gọi Lino. Đây là trong đêm thả ở trước cửa, đêm đó phá lệ lạnh, ta gọi hắn chờ Tiêu Hà Ngũ Muội lần lượt điểm ra những cái kia tại Lý Trường An trong mắt hoàn toàn không có có trên lệch nhỏ đống đất. Nhưng nàng mỗi đốt lên hương đến đọc lên nũ danh, Lý Trường An cũng sẽ buông xuống cơm nắm, phối hợp kêu gọi. Thì như, nhỏ A Đồn, hồn này trở về, nhỏ A Đồn. Vũ Nương thi cô, chớ làm tiếng hoan hô, tránh đi đại quỷ, mau mau đến nổi tiếng, lặng lẽ tới dùng cơm. Như đã đầu thai, làm ta bận niệm. Vũ Nương liền sẽ tránh thoát mặt đi, phốc phốc cười khẽ. Vận dồn xong, Lý Trường An chỉ cảm thấy lệ đàn bên trên nếm qua tế hương, tế tiểu, tế thịt cùng nhau phát tác, thiêu đến lồng ngực nóng hừng hực. Vừa lúc gió thu đưa thoải mái, lại cảm giác mừng rỡ. Còn sống lúc, hắn nhất ẻn đèn cao đón gió uống nguyệt. Nhưng từ khi làm quỷ, thuận tiện lâu không có thoải mái hóng gió. Đêm nay có được, dứt khoát giật ra vào áo, nên ngang ngay tại chỗ ngồi xuống, tùy ý gió đêm rót đầy lồng ngực. Bên cạnh Hà Ngũ Muội cũng không phải nhăn nhó tính tình, học theo ngồi xuống, chỉ là đem hai chân co lại, lại từ trong ngực lấy ra một tờ giải gãy. A, đạo sĩ có chút kinh ngạc. Cái này giải gãy bịa hình dáng trang sức kỳ diệu, nếu như không nhìn lầm, đây không phải bình thường sổ gấp, mà chỉ nói nhà kim trương sách ngọc. Huyền môn rất nhiều nghi quỹ có thể xương phức tạp, muốn tụng định kinh văn số lượng từ ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn bạn, không khỏi xuất sai lầm, liền sẽ đem kinh văn ghi tạp trên sổ con, tạm thời coi là nhắc tuần khí lại lấy nhã tên, liền cứ gọi là kim trương sách ngọc. Quỷ A Ca không biết rõ a. Hà Ngũ Muội cười nói, ta nguyên cũng là có độ điệp nữ quan, nói tên gọi làm tổ nữ. Lý Trường An lúc này mới hậu chi hậu giác, trên người nàng áo trắng nguyên là đã bảo, trên đầu cũng vẹn vẹn một chi một châm, tối nay là nữ quan cách ăn mặc. Từ ấu viện Hà Ngũ Muội, Hàm Nghi Am Hà đại gia, hôm nay gì tổ nữ, ba cái thân phận có thể xưng ngày đêm khác biệt, lại có thể từ đó dòm ngó đời người hoang đường vô thường. Lý Trường An vô ý vì hiếu kỳ, đi để lộ vết sẹo của người khác. Hắn không hỏi, Hà Ngũ Muội đương nhiên sẽ không nói, chỉ đem sổ gấp mở ra tại trên gối, bắt đầu tụng định, ngươi lúc tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn, cùng chư người hầu tuần hành thập phương thế giới, hóa độ chúng sinh, rời khỏi bể khổ, khiến về chính đạo, không vào tà tông. Là Thái thượng Tam Sinh giải oan diệu kinh. Nàng thanh âm mềm dịu, hát âm thanh kỳ lạ, mang theo mở mịn xuất trần cảm giác. Loại giọng điệu này gọi bộ hư thanh là đạo sĩ dục trải qua tán dương sử dụng. Tiện nghi sư phụ Lưu lão đạo sẽ không, tiểu môn tiểu hộ bảy chủ nghĩa hình thức, đồ làm cho người ta cười. Lý Trường An cũng sẽ không, hắn là đạo sĩ rầm a, chém người lại so với hát trải qua nhiều. Hà Ngũ Muội âm sắc dịu dàng mà thanh lệ, cùng bộ hư thanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tục định càng nêm hay. Lý Trường An liền cầm Long Vương miếu làm gối dựa, hài lòng nghiêng người dựa vào lấy, nhắm mắt lắng nghe. Đang lúc đó, trời tốt. Ban đêm tất cả ồn ào đều bỗng nhiên hạ thấp chậm dần, đem tố nữ hát trải qua bảo vệ làm nhân vật chính. Phong thanh than nhẹ đến đây hát đệm, nước chảy róc rách tới ô tồn, côn trùng kêu vang cùng con đít âm thanh sen lẫn giúp đỡ tấu nhạc. Sơn lâm dòng sông đều tại bộ hư thanh bên trong dung nhập gió thu thu nguyệt chậm chậm lọt vào tai. Ân. Lý Trường An bỗng nhiên mở mắt, hợp sướng nghe được đến dị hưởng, dường như tại sóng nước bên trong. Hắn lặng yên đứng dậy, ngước mắt nhìn lại. Nhưng thấy sóng gợn lăn tăn dưới mặt sông, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng đen hướng phía bên bờ tụ lại tới. Cá? Không. Lý Trường An lấy ra một cái hoàng phù chụp tại lòng bàn tay. Đảo mắt có bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, bò lên trên bãi sông, thân hình ngắn nhỏ, bộ dáng tựa như một hai tuổi hài đồng, có thể làn da hôi bại xanh đen, nhiều chỗ nát giữa vết thương lật ra cua đến trắng bệch thì thối. Không phải người sống, đều là quỷ anh. Là bọn hắn tới a? Hà Ngũ Muội đã nhận ra Lý Trường An dị thường, đột nhiên mở miệng. Lý Trường An ánh mắt phiêu hốt, cái gì tới? Ngươi thật là không sẽ nói láo. Hà Ngũ Muội trầm mặc sơ qua. Quỷ a ca. Nàng nhu nhu kêu một tiếng, ta muốn xem bọn hắn. Quỷ cũng không tốt nhìn. Có thể ta còn là muốn nhìn một chút, muốn hỏi một câu. Nàng bình tĩnh nhìn qua nước sông, nhưng ngoại trừ Giang Thanh Nguyệt Bạch, cái gì cũng không nhìn thấy, bọn hắn đều quá nhỏ, còn ngây thơ. Ta giả là lo lắng, bọn hắn có thể hay không bị đại quỷ ức hiếp, ngày lễ ngày Tết có hay không ăn vào cung phụng, có phải hay không còn tại ghen ghét phụ mẫu. Nói liên miên lại nhải, cũng có vẻ ta là lão chủ chứa. Nàng trầm thấp ai một tiếng, yếu ớt vuốt gương mặt. Có thể ta tuổi tác xác thực đã không nhỏ. Lý Trường An không phản bắt được, đành phải dùng phụ giúp nàng mở ra âm dương chi cách, lập tức liền nghe được. Ai? Quả nhiên bị dọa. Đạo sĩ vừa làm này muốn, lại phát giác không đúng, thanh âm không giống kinh hãi trái ngược với ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Trên bờ sông chỗ nào còn có mặt mũi nào giữ tợn chết anh à, rõ ràng là từng cái hơi có vẻ trong suốt, tản ra mông mông, nhàn nhạt bạch quang con mèo. Bọn chúng một cái liền nhảy lên bãi sông, lắc đầu vẫy đuôi run làm toàn thân giọt nước. Hắc, bạch, quýt, xám, vạn hổ, ly hoa, hoàng văn, tam hoa, hắc bạch, còn có lông dài cùng lông ngắn, chóp đuôi nhọn, lô hai tròn trịa. Đương nhiên, còn có mấy cái hóa không hình thành nên công, thân người mặt mèo, thân mèo đuổi người, đều bị đại hắc miêu một cái bạt tay đập nước đọng bên trong. Sau đó trải qua chất kiểm mèo con nhóm đều như lúc trước tháng cầu nhi đồng dạng, hướng về Hà Ngũ Muội chạy như bay, meo meo núng nịu. Có ngồi chồm hổm ở ngũ nương trên đùi, tội nghiệp nhìn qua nàng. Có chen tại năm trong ngực mẹ, dùng tròn đầu cọ nàng. Có ghé vào ngũ nương đỉnh đầu, đem bản thân làm mũ mềm. Có dựng thẳng lên cái đuôi, vòng quanh nàng xoay quanh vòng. Còn có bắn ra viên thịt tại nàng trên lưng giấm sữa. Chỉ trước mắt, Hà Ngũ Muội trên thân liền mọc đầy miêu miêu trùng. Ánh mắt xinh đẹp như vậy, người là Lino. Nhỏ A Đồn, thế nào vẫn là như vậy gầy? Ha ha, làm cho dễ nghe như vậy, nhất định là Linh Đang. Meo meo liên tục không ngừng, Hà Ngũ Muội hai cánh tay căn bản rua không đến. Đạo sĩ thấy lòng ngưỡng ấy, cởi xuống một đầu thịt muối, cầm tiểu đao cắt qua ném uy. Có thể những này mèo ăn thịt thời điểm ngao meo gọi tốt, đạo sĩ đưa tay muốn rua, liền bắt đầu sù lông. Không có chút nào hiểu công bằng thành tín. Bất đắc dĩ, ngắm thấy một cái phá lệ nhỏ gầy, bị mèo nhóm gạt ra tiểu gia hỏa. Đạo sĩ cắt hai mảnh thịt heo dẫn nó tới, tiểu gia hỏa cảnh giác hít hà, cuối cùng nhịn không được phù 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 vùi đầu ăn cơm. Đạo sĩ vui mừng trong bụng, thừa cơ rỗi ra lộc sơn chi chảo. Mèo kia nhi ngẩng đầu một cái, mao nhung nhung mặt mèo thoáng chốc biến trở về xám xanh chết ánh mặt. Lý Trường An tức giận đi ra, nhắm mắt làm ngơ, cầm mấy cái cơm nắm đi vào bờ sông. Trong nước ngâm mấy cái biến hóa công phu không tới nơi tới trốn bị anh, thấy đạo sĩ, liền hướng hắn nghe răng. Cơm nắm thịt muối ném xuống, xoẹt một trận danh ăn. Sau đó tiếp tục nghe răng. Đạo sĩ cũng không tức giận, mấy cái này linh miêu đức hạnh hắn cũng thường thấy, còn nữa nói, bọn chúng vốn là quỷ anh, quỷ bên trong oan khí nặng nhất, lại có cái gì tốt quá nghiêm khắc đây này. Long Vương miếu tiền, Hà Ngũ Muội cuối cùng nhớ ra chính mình ý đồ đến, ôm mở quấy rối mèo con, tiếp tục tụng định đạo kinh. Thanh âm róc rách, dẫn tới quỷ anh nhóm trông mong tụ tại bên bờ, lại sợ hù dọa tụng kinh người, không dám lộ diện. Đạo sĩ than nhẹ một tiếng, nói vô lượng thiên tôn, lập tức quanh chân ngồi xuống, tùy theo tụng định, thần hồn bất độ, diệu minh cổ kim, vạn loại chữ bẩm, kết hóa thành hình. Hoan nghiệp lầm nhiễm, tam thế cùng nhau xâm. Chính nhất chi khí, chánh oan hồn trải qua âm thanh theo gió đưa xa. Nước sông lan tan, trăng sáng người thân thiết. Tốt một cái trung nguyên đêm. Chương 25, rơi tế, 1, chương 25, rơi tế, 1. Lý Trường An gần đây không hiểu công việc lưu đủ lên. Khán táng sau khi, liền phù đều không dành đi bán. Một mặt là bởi vì hàng ngũ muội. Đào hồn thân mật sự tình tiết lộ ra ngoài, nghe nhầm một bậy, không hiểu liền trở thành nàng có thể chữa quỷ. Dước lấy người chết nhau nhau tới cửa cầu ý kia đến một lần hàng ngũ muội tâm địa mềm. Thứ hai nàng cũng xác thực ưa thích làm nghề y y, lại trở ngại phương hội, cơ hội khó được. Thứ ba từ ấu viện quả thật nhỏ khó, rất cần tiền tài. Cho nên đối mặt quỷ hồn khổ sở cầu khẩn, nàng cũng hầu như là không đành lòng cự tuyệt. Lý Trường An hiểu được tiền đường quỷ mị rồng rắn lẫn lộn, vàng tao lẫn lộn, đành phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hà Ngũ Muội trong âm thầm thường lặng lẽ nói, những này người chết bệnh 89 phần 10, đừng nói nàng liền lưu y quan cũng là không chữa khỏi, đều là trường kỳ gian khổ lao động sau lưu lại, là nghèo bệnh. Không phát trị, chỉ có thể nuôi. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ là nấu một chút thuốc nước uống nguội, tăng thêm dược liệu đồ uống, cho bọn hắn, hơi làm dịu ốm đau mà thôi. Không muốn chết mọi người cũng là rất hài lòng, tán dương Hà Ngũ Muội y thuật tinh xảo. Kỳ thật nghĩ lại, người sống cầu y là vì khỏe mạnh hơn lâu dài còn sống, người chết cầu y là vì đầu thai quá trình thư thích hơn thông thuận, lúc đầu cũng không cầu trị tận gốc. Cho nên, Hà Ngũ Muội danh khí liền tại quỷ bên trong càng truyền càng xa, còn phải quỷ y liền nương tử xưng hảo, quả thực không hiểu đấu. Một phương diện khác thì bởi vì thập tiên thần. Tại tiên đường hoàn cảnh này sinh hoạt, phàm nhân chỗ nào sẽ không tin quỷ thần. Cho nên mỗi toát ra một cái có thể làm việc, chịu ra mặt tân thần, liền giống ngói tử câu lan bên trong các nữ lang giữa lông mày mới trang, luôn có thể nhấc lên một chút phong trào. Lý Trường An bạn không rảnh để ý, nhưng Hoàng Vĩ quên nó, tại tiền đường làm thần dù sao cũng tốt hơn làm quỷ, hắn có phần chấp nhận. Nhưng mà, hắn quên một điểm, hoa hạ người bái thần có cái ma bệnh. Chỉ cần linh nghiệm, nắm lấy đến đều tới thử một lần lại không muốn tiền cái gì thần đều giảm bái, cái gì nguyện cũng giảm hứa. Có chuyện nhờ cực vận hành thông, thiên hàng hoành tài. Có khẩn cầu cây già nở hoa, lại được lương phối. Thậm chí còn có chuyện nhờ tử. Bệnh tâm thần A. Thí dụ như, lúc nửa đêm, không người đường phố chỗ rẽ. Phụ nhân đốt đèn chủ trừ mà đến. Nông đậm dạ vụ quanh quẩn, che đậy tứ phương thấy, người dường như lâm vào một loại nào đó trong lưu, có bị cuốn hướng không biết không gian nào rác. Nàng đi vào chỗ rẽ, đốt lên hương đến, quy củ dâng lên 10 cái đồng tiền. Sau đó đốt lên một tờ giấy vàng, cung kính lễ bái, thì thao niệm tới, thập tiên thần. Thập tiên thần. Không biết bao lâu, nàng thần sắc chợt một hoảng hốt, mơ hồ nhìn thấy trong sương mù lái tới một chiếc lộng lây xe ngựa. Vết bánh xe chuyển động, mã nhi phần bó, lại kỳ dị không có một chút tiếng vang, thậm chí liền một tia sương mù cũng không quấy nhiễu động. Nàng minh bạch, thập tiên thần triệu tập mà đến rồi. Tín nữ Hứa Trần Thị, bình sinh cơ khổ, dù có con trai độc nhất, năm ngoái ra biển cầu sinh, mất kỳ không trở về. Hải ba hiệp ác, không dám tham cầu bình an trở về, chỉ cầu có thể kiếm sẽ hài nhi thi thể, hồn phách trong xe ngựa Lý Trường An lấy trường che ách. Lại một chuyến tay không. Biển rộng mênh mông đi đâu tìm cái gì thi thể hồn phách. Như có thể toàn nguyện, nguyện cạn kiệt ra tại con thần. Nói, nàng theo trong tay áo móc ra ngân trần tử đặt ở hương đến trước. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Lý Trường An, Minh Nhật Sử giả đến nhà. Hôm sau, Lý Trường An kéo lên Hoàng Vĩ. Hắn nhiều đầu óc, lại là địa đầu xà, vừa bận cho Lý Trường An cái này thảo đầu thần làm cầu đầu quân sư. Kia bà nương nhà chồng họ Hứa, trong nhà đi hai, quê nhà đều gọi nàng Hứa nhị nương. Trượng phu vài chục năm liền chết, lưu lại một cái con trai độc nhất. Nàng kia trượng phu vốn là lão luyện tài công, sinh tiền có cái thưởng cùng một chỗ pha trộn bằng hữu, gọi Tống Bạn Bình, cũng là trên biển kiếm ăn, nhưng chỉ là thủy thủ. Hứa hai sau khi chết, Tống Bạn Bình cũng coi như hữu tình nghĩa, thường thường tiếp tế bằng hữu quả phụ. Năm ngoái, Tống Bạn Bình lăn lộn đủ tư lịch, mặc cho một đầu gọi một tê hoa thuyền biển hóa trường. Đúng lúc Hứa nhị nương nhi tử cũng trưởng thành, nhà nghèo không lắm đường ra, liền đi theo Tống Bạn Bình lên thuyền. Năm nay, một tê hoa mất kỳ chưa về, về sau có cùng hướng đi thuyền trở về, nói là đường thủy phụ cận gặp đại phong bạo, thậm chí gặp được long hút nước. Mọi người đều kết luận, thuyền kia người đều thấy long vương ra đi. Có thể một tháng trước, người trở về, nhưng chỉ có Tống Bạn Bình một cái. Hứa nhị nương hoài nghi Tống Bạn Bình giết con của mình. Không biết được. Hoàng Vĩ gãi gãi sau hai tầm bao, nhưng bất luận chết sống, duy nhất có thể biết kia hoa tử ở đâu, cũng chỉ có Tống Bạn Bình. Ê! Hắn hướng góc đường đi môi, tới. Nơi góc đường chuyển đến một nhóm tội phồng, dẫn đầu chính là cưới lừa hán tử, xuyên kia mang lụa rất có phú quý bộ dáng, thanh âm to hướng trung quanh chào hỏi. Phía sau đội ngũ bắt mắt nhất chính là năm tòa đèn lớn, dùng giấy màu vải lụa đâm thành bảo tháp, hoa sen, lâu thuyền đẳng thức dạng. Đây là bản địa một loại gọi hoàn đăng tập tục, đến từ tiền đường người tín ngưỡng triều thần. Tục bị, mỗi khi thuyền ở trên biển tao ngộ sóng gió, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, triều thần liền sẽ ban thưởng một chiếc thuyền đèn chỉ đường, chỉ muốn đi theo thuyền đèn chạy, lớn hơn nữa sóng gió đều bảo đảm bình an vô sự. Nhưng được cứu vớt người lái đò chỉ cần ghi nhớ, triều thần ban cho tiếp theo ngọn đèn, ngươi liền phải còn một chiếc, nếu không, lần sau có người cầu nguyện, triều thần liền không đèn có thể cho. Trên biển phong ba hiểm ác, cho nên bất luận có hay không tao ngộ phong bạo, có hay không lấy được ban thưởng thuyền đèn, chủ thuyền cũng sẽ ở trở về địa điểm xuất phát sau, cho triều thần đưa đèn, lấy khẩn cầu ngành hàng hải bình an. Nhưng bình thường thuyền đèn bất quá to bằng cái bát tô nhỏ, Tống Vạn Bình cái này năm ngọn lại chừng xe ngựa lớn, thật sự là trương dương xa hoa lãng phí thật sự. Tên kia chẳng những chạy trốn bệnh, nghe nói còn phát tài rồi, một cái người không vợ trương la lấy muốn cưới cô dâu. Hoàng Vĩ đều ghen ghét, chật chật có âm thanh, hướng Lý Trường An nháy mắt ra hiệu. Vài ngày trước, không phải có cái người đẹp hết thời cầu duyên A. Đạo trưởng vì hắn hai dắt căn dây đỏ như thế nào? Lý Trường An chỉ coi người này miệng tiện, kêu gọi đuổi theo đội ngũ, hướng triều thần miếu đi. Triều thần miếu không phải 64 trong phường những cái này đỉnh lâu tương liên đại miếu. Chỉ một phòng một viện. Chương 25, rơi tế 2, chương 25, rơi tế 2, cung phụng thần linh cũng chỉ chiều thần một vị, thần ngồi ngay ngắn trên bệ thần, tay nâng thuyền đèn, diện mục lại bị một trương vải đỏ che khuất, không thấy tôn binh. Lý Trường An không, chỉ ở ngoài viện thăm dò. Trông thấy Tống Vạn Bình cung phụng xong, người coi miếu niệm lên Thái Bình Văn Sơ, đúng lúc trên biển đưa tới thanh biển ạ giảng gió, thổi ánh nến hơi khói lay động, viện bên trong tín đồ nhao nhao ngã bảo, gọi thẳng hiển linh. Đạo sĩ không hề lay động, gió chỉ là gió mà thôi, nhưng lại nhìn thấy, gió biển vung lên vải đỏ, lộ ra tượng thần đầu lại không có gương mặt. Hắn nhớ kỹ ngẫu nhiên đi ngang qua thành hoàng miếu, trong miếu thành hoàng lao ra cũng là như vậy không có gương mặt, không khỏi kinh ngạc. Tiên đường thần tiên đều không mặt mũi sao? Bên cạnh hoàng vĩ giật nảy mình, tranh thủ thời gian lôi kéo đạo sĩ đi được xa xa. Đạo trưởng chớ đang nói mê sảng, hù chết quỷ. Thành hoàng không mặt là bởi vì không ai đảm đương thành hoàng chi vị. Nhưng triều thần khác biệt, triều thần là hải thần, hải triều biến ảo chập chờn, là lấy triều thần vô diện. A, triều thần ra sao tục danh? Hải triều biến ảo chập chờn, là lấy triều thần cũng không tên. Vô danh vô diện, không cùng thành hoàng như thế a. Hoàng vĩ yên lặng không nói gì, cũng may lúc này, Tống Vạn Bình ra cửa miếu, hai quỷ không lo được tranh luận, mau đuổi theo. Phía trước thật là Tống Vạn Bình. Hán tử nghe vậy quay người trở lại, là thô lệ lao thủy thủ, trên mặt thoa khắp bột chỉ cũng che không được sóng gió lưu lại vết khắc. Tống Vạn Bình cảnh giác nhìn qua. Hai vị chưa từng thấy qua. Hai ta bởi vì hứa nhị nương mà đến. Ta kia tẩu tẩu coi là thật cổ quái, người khác nhưng cầu con cái bình an vô sự, nàng ngược lại tốt, một lòng muốn vì nhi tử nhà xác. Biết được hai quỷ ý đồ đến, Tống Vạn Bình buông xuống cảnh giác, mời mời bọn họ tiến vào ven đường tử quán. Lý Trường An tâm tư khẽ động, ngươi nói là Hứa Nhị Nương nhi tử còn sống? Đương nhiên còn sống. Tống Vạn Bình đột nhiên vỗ bàn một cái, lập tức lại xích lại gần, tả hữu nhìn lên, hạ thấp thanh âm. Hắn còn nắm ta cho nhà tiện thể ngân trần từ đấy. Nói, chủ quán đưa tới rượu và đồ nhắm, hắn chào hỏi hai quỷ đồng loạt tâm thực, lại nói, ta cũng không trách nàng, tẩu tẩu xưa nay là toàn cơ bắp, bướng bỉnh thật sự. Ta nói rất nhiều, nàng luôn luôn không tin. Theo quan phủ tới chủ thuyền, theo chùa xem hòa thượng đạo sĩ tới trên phố thầy cúng, nàng đều tìm toàn bộ, cũng không có nguyên cớ. Bây giờ lại tìm tới các ngươi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng được, liền đem chúng ta cố sự nói lại một lần a. Nước biển qua bành hồ dần dần thấp, lại hướng nam, qua Di Châu chống đỡ vạn lý thạch đường ở giữa, biển thế thấp như sườn núi gốc, gọi là tế. Như thế nào lạc tế người đọc sách sưng, nước rơi mà không trở về cũng. Năm nay chúng ta tự tam Phật tể trở về địa điểm xuất phát, dọc đường vạn lý thạch đường, chợt gặp gió lớn thổi nhập tế lưu bên trong, thuyền bị khóa quyển phiêu lưu. Bất luận là thăng buồm vẫn là mái chèo, hao hết công phu, không chút nào có thể làm thuyền thoát ra. Chỉ có thể ngày ngày theo hải lưu lướt xuống, dần dần nhìn thấy mặt biển cao ngất như vách núi. Người người coi là vạn không còn sống lý lẽ, cả ngày uống rượu chờ chết. Một ngày, thân thuyền bỗng nhiên đại chấn, người người té ngã, thuyền cũng đình chỉ bất động. Ra khoang thuyền xem xét, thuyền mắc cạn tại một chỗ bãi vắng vẻ phía trên bờ cắt đá đều là xích kim, quanh mình hải vực nhưng thấy sóng biển như núi tứ phía tụ lại là một tòa ngăn cách đảo hoang. Đồng hành không dám kinh thường, tổ chức nhân thủ lên bờ dò xét, tìm được ven bờ rất nhiều mắc cạn thuyền lớn hải cốt, hương liệu, tơ lụa, đồ sứ, lưu ly, vàng bạc, bảo ngọc tản mát đầy đất, không người nhặt. Lại hướng đất liền, có thật nhiều kỳ dị cây ăn quả, trái cây đều sung mãn trong eo. Quả dục rơi đầy lá rụng ở giữa, ủ ra rượu có thể trực tiếp uống. Trong rừng lại có thật nhiều phi cầm tẩu thú, đều ngơ ngác ngốc ngốc, không tránh người sống, to mọng ngon miệng. Tiếp tục hướng phía trước, xa xa trông thấy một huy hoàng cung thành, thành xung quanh ở lại có thật nhiều thổ dân, phục sức cùng trung nguyên tương tự, nhưng ngôn ngữ chiêm chiếp dường như điệu ngữ, chống đỡ tới gần, mới nhìn gặp bọn họ ánh sáng mặt trời vô ảnh, thì ra tất cả đều là quỷ. Chúng ta sợ đến muốn mạng, nhưng bọn hắn lại không có làm hại chúng ta, ngược lại cực lực nhiệt tình chiêu đãi. Chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, liền tạm thời dàn xếp lại, còn với quỷ bên trong nữ tử làm vợ. Thời gian lớn, dần dần có thể nghe hiểu quỷ lời nói, mới hiểu được, bọn hắn phần lớn cũng là người Trung Nguyên sĩ, cùng ta cũng như thế, nội nhập lạc tế, lưu thi đến tận đây. Ở trên đảo những cái kia cây ăn quả, chim thú lại là người phiên hồn phách không kiên nhẫn bản địa phong thổ, mất tinh khí, khó mà duy trì hình thể biến hóa mà thành. Về phần lạc tế nguyên do, là bởi vì bản địa chính sử hải nhãn, hải triều bởi vậy dao động, thậm chí kia cung thành, cũng là Đông Hải Long Vương để lại. Hỏi lại như thế nào trở về của quốc? Quỷ bên trong trưởng giả nói, bọn hắn lâu dừng nơi này, hơi thông biển tính. Lạc tế 30 năm một bình, thường có ngược dòng hướng lên. Bây giờ đúng lúc đợi, nếu như tu bổ thuyền, thừa dịp lưu mà đi, có lẽ có thể thoát ra hải nhãn, trở về trung thổ. Thuyền viên đoàn hoặc lưu niệm ở trên đảo giàu có vớt ve an ủi, hoặc e ngại tiền đồ không chừng, không chịu rời đi. Duy chỉ có ta lo lắng phụ mẫu mổ, bằng lòng liệu mình tất cánh. Bọn hắn nhao nhao lấy ra vàng bạc là ta tiến đường, còn có một số nguyên là tiền đường quê quán quỷ cũng tới nắm ta là trong nhà đưa đi tin tức. Sau đó như nói đi thuyền trục lưu, thuyền biển đăng đảo như bay, chỉ một ngày đêm liền về tới tiền đường mặt biển. Hai ta lại đi ngày qua. Tống Vạn Bình về tiền đường sau, ra tay xa xỉ, xài tiền như nước, mà sử dụng tiền tài phần lớn là đại thực buôn bán trên biển thường dùng ngân tệ, củng cố sự tương xứng. Hắn lại bái phỏng mấy cái đệ tử ở trên biển mất tích người ta, chỗ tô âm mạo cuộc đời, không kém chút nào. Cho nên chuyện xưa của hắn tất nhiên huyền bí, nhưng cũng có thể có lý có cứ. Hai quỷ điều tra về sau, về tới Hứa Nhị Nương trong nhà, một tòa keo kiệt nhỏ hẹp cỏ tranh lều, phòng bếp, nhà ăn, phòng ngủ đều nhét chung một chỗ. Cũng đúng như Tống Vạn Bình nói, Hứa Nhị Nương tính tình bướng bỉnh thật sự, cho dù đến rất nhiều tiền tài, cũng không chịu cầm lấy đi cải thiện sinh hoạt, vẫn như cũ hoa ở nơi này, đau khổ truy tìm chính mình nhận định chân tướng. Cho nên đối mặt đạo sĩ chất vấn, nàng rào gấp hai tay, chỉ một câu. Hắn đang nói láo. Lý Trường An bất đắc dĩ, A Tẩu nhận định Tống Vạn Bình nói láo, nhưng có chứng cứ. Không phải là Lệnh Lang đã từng báo ngộ với ngươi? Hắn đang nói láo. Tốt ta, không có chứng cứ, đơn thuần ước đoán. Lý Trường An đã cân nhắc phải chăng từ bỏ cái này đơn chuyện làm ăn. Đạo trưởng, Hoàng Vĩ lại đột nhiên mở miệng. Tống Vạn Bình xác thực đang nói láo. Chương 26, phiên khách, 1, chương 26, phiên khách, 1, Tống Vạn Bình xác thực đang nói láo. Hứa Nhị Nương nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, hai tay rào càng chặt hơn. Hoàng Vĩ đắc ý cười nói, tên điêu biên nói láo có chút dọa người. Đáng tiếc không khéo, vừa vặn không lừa được ta. Ta từng đọc qua một bản cổ tịch, giảng chính là Tiền Đường thành lập chuyện cũ. Mọi người đều biết, ngàn năm trước đó, hai cái yêu long làm loạn Ngô Việt, Hứa Thiên Sư thụ mệnh nằm yêu về sau, mới xây được cái này khói liêu họa cầu so le 10 vạn người nhà Tiền Đường thành. Không sai ít có người biết, Nhị Long cũng không phải là không lai lịch yêu ma, một là ngày xưa Thái Hồ Long Quân, đổi chính là Thái Hồ Chi Hồng, hai là Tiền Đường Long Quân, lại là đông nhập biển cả, mượn nhờ hải nhãn, hưng khởi hải khiếu quét sạch đông nam. Ngoài thành Phi Lai Sơn, chính là Thiên Sư phái lực sĩ chuyển đến, ngăn chặn Nhị Long hợp dòng Đại Sơn tàn mạch. Mà thành nội 64 nhà chùa xem cũng tận là năm đó Tiền Đường di dân tránh né Hồng Thủy cao điểm. Vì vậy, Đông Hải bên trong như thật có một hải nhãn, vị trí nên tại gia thuyền sơn chống đỡ lưu cầu biển rộng mênh mông ở giữa. Mà Tống Vạn Bình lại nói, hải nhãn tại Di Châu cùng bạn Lý Thạch Đường ở giữa nơi nào đó, kia hải khiếu chìm hẳn là Triều Châu mà không phải Tiền Đường. Cả hai trên lệnh chi ngàn dặm, Tống Vạn Bình định đang nói láo. Hoàng Vĩ nói chắc như đinh đóng cột, Lý Trường An lại vớt ve gốc dâu cằm. Làm sao có thể xác định ngươi kia cổ tịch ghi chép liền là thật? Còn nữa nói, một tê hoa cuốn vào Lạc Tế phiêu lưu nhiều ngày, có lẽ đã rời đi lúc đầu hải vực, chỉ là thuyền viên chưa từng phát giác đâu. Hoàng Vĩ lắc đầu. Chúng ta cũng không phải thành hoàng lao ra, thật thật giả giả cùng chúng ta có liên can gì? Kia Tống Vạn Bình làm việc rêu rao, không biết chọc nhiều ít mắt đỏ. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn ngôn ngữ sơ hở, lại vì Hứa Gia nương tử viết chương đơn kiện, đưa lên nha môn. Hắn cười hắc hắc. Tam một phía dưới, gì cầu không được đâu. Hứa Nhị Nương trong mắt quang ảm xuống dưới, xoay đi qua, không nhìn hắn nữa. Hai quỷ bị đuổi ra ngoài. Đương nhiên, nói văn nhã là bị thất lệnh lầu, không đủ đại khách. Trực tiếp điểm chính là lại không có điểm tin tức, liền chớ tới cửa đến, nhớ thương lão nương bạn. Hai quỷ ngồi xổm ở bên đường, người đi đường như dệt, các vị sinh kế hối hả. Lý Trường An, một cái chủ ý xấu. Hoàng Vĩ, ít nhất là chủ ý, hơn nữa thấy hiệu quả rất nhanh. Đạo sĩ để mắt dò xét hắn, Hoàng Vĩ vội vàng khoát tay xin khoan dùng, đạo trưởng chớ trách móc, ta chỉ là thăm dò một chút kia bà nương. Thăm dò cái gì? Kia bà nương dù chết như tử, lại không trách cứ mang con của hắn lên thuyền Tống Vạn Bình, ít ra chưa từng căm hận. Ở trong đó chẳng lẽ không có điểm kỳ bạc? Hoàng Vĩ mang theo cổ quái ý cười, Lý Trường An đưa cho một cái liếc mắt, thiếu xé nói nhảm, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn hắn ủy thác là tìm người. Tại lớn như vậy tiền đường, tìm một cái không biết sống hay chết, không biết người ở chỗ nào người. Tựa như mỏ kim đáy biển, ngấp lại cũng nhức đầu và phần. Nhưng mà, hai quỷ đồng thời ai thán một tiếng. Bà ca, cho dù khó làm, nhưng người nào gọi quỷ nghèo chí ngắn đâu, xem ở bạc phân thượng, đành phải nỗ lực vì đó. Têu lên tú tài, người bán hàng rong bọn hắn, mười mấy con quỷ vùng ra, tìm kiếm khắp nơi điều tra. Có lẽ là bởi vì thập tiền thần lại hoặc là quỷ ít yển đương tử Lý Trường An tên tuổi lại ngoài ý muốn dễ dùng, các phường to to nhỏ nhỏ quỷ đầu nhóm không cho khó xử, rất là có chút, thí dụ như đầu đao quỷ trả lại rất nhiều trợ giúp. Nhưng cẩn thận dò xét một vòng, Lý Trường An cùng Hoàng Vĩ lại lần nữa đến nhà. Hai ta người thăm khắp cả tiền đường quỷ thần, quả thật không có lệnh lang hồn phách. Hứa Nhị Nương một nghiêm mặt, trong ánh mắt hiện ra không kiên nhẫn. Hoàng Vĩ tranh thủ thời gian mở miệng, nhưng hai ta thành tâm vì ngươi khẩn cầu mười tiền lao ra. Lão nhân gia ông ta hạ xuống linh ứng bên cạnh Lý Trường An mặt không đổi sắc, vạch một cái biện pháp, có lẽ có thể tìm được lệnh lang hồn phách. Hứa Nhị Nương mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong miệng hắn mười tiền lao ra hiển nhiên không ra thế nào đáng tin cậy. Hoàng Vĩ thở sâu, ngồi nghiêm chỉnh, ngươi nghe nói qua phiên khách a? Ngành hàng hải hiểm ác, sóng gió, tật bệnh, hải tặc thậm chí báo thù mọi thứ thúc tính mạng người. Một chuyến ra biển, thuyền nặng trên đường 1/2, người tử thuyền bên trên lại 1/2. Chết vì tai nạn người thi thể bình thường ném trong biển, nhưng hồn phách lại có thể theo thuyền trở về quê cũ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người hồn phách đều có thể trả về. Có kia hạ thuyền nặng tận, cùng đủ loại nguyên nhân ngưng lại trong biển. Hồn phách của bọn hắn theo thi chìm vào biển sâu, nhục thân là tôm cá chỗ ăn, hồn phách theo hải lưu phiêu đãng, so với cô hồn dã quỷ còn muốn cơ khổ không nơi nương tựa. Lưu ly dị bực, cho nên gọi phiên. Khó mà trở lại quê hương, cho nên là khách. Cho nên xưng hô bọn họ là phiên khách. Hoàng Vĩ dứt lời, Hứa Nhị Nương đã sắc mặt dần dần bạch, thân thể lảo đảo muốn ngã, cũng không thể gọi kim chủ xảy ra chuyện. Lý Trường An tranh thủ thời gian tiếp lời đầu, nửa là nghi vấn nửa là làm gián đoạn, ta coi là phiên khách là chỉ hải ngoại cầu xin người. Hoàng Vĩ, đi hương vật lý, lưu ly hải ba, người cùng quỷ có cái gì khác biệt đâu? Hứa Nhị Nương một cái lảo đảo, nếu không phải duỗi tay vịn chặt vách tường, liền đã lúc ấy té ngã. Lý Trường An ngầm cho Hoàng Vĩ một cước, cái này quặng lông tư mới từ khoe khoang bên trong thanh tỉnh. Ngượng ngùng cười một tiếng, vội nói, chúng ta trùng hợp nhận ra một vu sư, năng lực phiên khách triệu hồn. Chỉ là trong đó rất có hung hiểm, nương tử bằng lòng mạo hiểm thử một lần a. Hứa Nhị Nương trắng bệnh như mặt, nhẹ gật đầu. Hoàng Vĩ trong miệng vu sư, họ Đàm, tự xưng trong nhà đi 13, cho nên quen biết đều gọi hắn Đàm Thập Tam, nhà ở nền triều phường. Đàm Thập Tam chỗ tế tự thần, gọi là Long Tử. Mà cái gọi là Long Tử cũng không phải là rồng sinh chín con bên trong bí hí, ly vẫn loại hình, mà là chỉ tiền đường lần cận người ta đưa cho Long Vương ra dìm chết trẻ sơ sinh. Nên triều phường là phiến phồn hoa hải cảng, lại không phải mỗi một cái góc đều là như thế. Rời đi bến cảng bến tàu, rời đi là khách thương phục vụ thương sạn Câu Lan lầu viện, tới vắng vẻ xó xỉnh, con đường liền càng phát ra chật chội vũng bùn, phòng ốc cũng càng phát ra thấp bé rách nát. Bùn mùi vị, mùi cá tanh, gỗ mốc meo mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ, đường phố ở trên có say khướt nam nhân, bên đường rộng mở bên cửa phòng bên trên đều là quần áo không chỉnh tề, thần sắc hở hững nữ nhân. Mấy cái đứa nhỏ đỏ chân đạp bùn nhão chạy tới, tới bên tường sắp xếp ngồi xuống, mân mê cái mông liền áp phân, một con chó vàng cắp xích đỏ nằm sấp ở một bên chăm chú nhìn. Nơi này cho Lý Trường An cảm giác so Phú Quý Phường muốn hỏng việc rất nhiều. Tỉ mỉ nghĩ lại, đại khái là bởi vì Phú Quý Phường cư dân chủ yếu là nơi khác đến kiếm ăn công nhân bức bác, cho dù sinh hoạt gian khổ, đối tương lai vẫn bảo lưu lấy ít ỏi hy vọng. Mà ở chỗ này cư dân, phần lớn là ám nữ xương, thủy thủ, vô lại, tên ăn mày, đối với bọn hắn, ngày mai là một cái quá xa xôi tử. Mà Đàm Thập Tam trụ sở liền tại trong đó chỗ xấu nhất. Nhà hắn trên cửa chính treo rất nhiều kỳ quái xương cốt xuyên, rất dễ phân biệt. Hoàng Vĩ đi lên liền lớn tiếng chào hỏi. Đàm Thập Tam, có thể trong môn lại không có trả lời. Hắn hắt hắt một chút, nhấc chân liền bắt đầu đạp cửa, lập tức tại trên ván cửa lưu lại mấy cái bùn dấu chân. Lần này có thể nói hiệu quả nhanh chóng, trong môn lập tức vang lên tức hồn hển tiếng mắng, con lừa nhập. Gấp cơ va, nhà ngươi người chết rồi. Rất nhanh, đại môn đột nhiên bị kéo ra, người chưa lộ diện, trước bay ra một ngụm nhai nát cây cao, tiếp lấy mới dò ra một cái ác hình ác trạng, mặt dường như cắt da chó hắn tử. Hoàng Vĩ cười rạng rỡ, Đàm đại sư gần đây vừa vặn rất tốt. Đàm Thập Tam, nhập mẹ ngươi. Đàm Thập Tam thần đường là không đến ba thước vuông phòng nhỏ, điểm thấp kém vân hương, chất đầy chim thú xương cốt, vẽ lấy chữ như gà bới bải, loạn thất bát tao pháp khí cùng tạp vật, chiếm hơn phân nửa gian phòng thần đài lại bị miếng vải đen che lại, không thấy dương quang. Chiêu hồn, ngươi tới chậm, ngươi cuối cùng gặp báo ứng, thời gian không nhiều rồi. Đớp tức miệng quả thật nhà không ra lời hữu ích, ta đã không bái long tử. Ngươi đổi thần chủ. Hoàng Vĩ lấy làm kinh hãi, vu sư chỗ tế thần chủ cũng không phải nhân tình, nói đổi liền có thể đổi, đội vàng truy vấn. Đổi cái nào? Đàm Thập Tam cũng không đáp lời, chỉ đem miếng vải đen thoáng bung lên. Đám người túi người đi xem, nhưng thấy trên bệ thần đều là hình thù kỳ quái dữ tợn quỷ vật, vây quanh một cái bụng vệ đại quỷ, trên bụng vẽ lấy rất nhiều thần sắc thống khổ mặt người. Ngươi nổi điên rồi. Hoàng Vĩ trợn tròn mắt, bái quỷ vương. Lý Trường An giật mình, nguyên lai đây chính là quỷ vương, trách không được tố đến như thế dữ tợn đáng sợ. Liền coi như ta nổi điên a, lại không điên, liền không có gạo vào nồi rồi. Đàm Thập Tam hừ một tiếng, hướng miệng bên trong lại ném đi một quả cây tao, ngay đến hai răng tươi máu lâm ly. Những cái kia nhỏ khốn nạn vốn chính là quỷ anh, cho dù có bảo anh Long Vương ước thúc, cũng hung lệ thật sự. Thường ngày cầu bọn hắn 10 lần, 4 lần không để ý, 5 lần ngược lại muốn chỉ ngươi, chỉ có 1 lần mới bằng lòng hỗ trợ. Nhưng hôm nay bảo anh Long Vương hương hỏa càng ngày càng ít, Long Tử cũng càng thêm hung lệ. Hỗ trợ càng ngày càng ít, chỉ người lại càng ngày càng hung ác. Hắn hùng hùng hổ hổ, càng nói càng tức. Đầu năm, Phú Hương lâu Phương Tích nương tử tại trên sông ném đi một chi châu trầm, mời ta hỗ trợ tác pháp ớt. Lúc ấy, ta thật là bỏ hết cả tiền vốn, cung phụng, huyết thực mọi thứ không ít, có thể đám này nhỏ vương bắt độc tử. Châu châm là vớt đi lên, nhưng làm phù hương lâu những năm qua ném trong sông dày thối cũng cho mò đi ra, lấp người đầy đầy một phòng. Thằng tạp đương, là cái này phá sự. Năm nay qua một nửa, ta đều không có lại làm thêm một mua một cái bán, còn bái ăn cầu. Ta cũng là muốn ăn cơm. Nói hết lời, Đàm Thập Tam chính là không chịu. Hoàng Vĩ cùng Lý Trường An không có cách nào khác, đành phải mời ra Hứa Nhị Nương. Nàng vừa lên đến, nhiều lời nói không nói, chỉ đem ngân trần tử theo trong tay áo móc ra. Một đòi, hai đòi, ba đòi. Đàm Thập Tam nhìn mà trợn tròn mắt, không tự giác vươn tay ra, cũng không có chờ sát bên, bị chập như vậy mánh rụt về lại, đem đầu dao thành trống lúc lắc. Không thành, không thành, không thành. Pháp thân đều cho đưa đi phi lai sân rồi, bọn hắn ra con mắt rất nhỏ mọn, lại đi trêu chọc, không phải chơi chết ta không thể. Hoàng Vĩ gặp hắn khó chơi, nhãn châu xoay động, đem hắn kéo qua một bên, vén lên tay áo, lộ ra trên cổ tay hình xăm. Đàm Thập Tam kinh ngạc, ngươi cái này láo cá lao quỷ cũng trúng chiêu rồi. Chương 26, phiên khách 2, chương 26, phiên khách 2, không phải là ta, còn có vị đạo trưởng kia. Hoàng Vĩ chỉ Lý Trường An, cũng không có ở chỗ này 10 cái huynh đệ đều nhận được thiệp. Ngươi lần này như giúp ta, ngày khác chúng ta 10 cái trúc thọ tiền đều giao cho ngươi áp giải tại Quật Lung Thành, như thế nào? Đàm Thập Tam nhất thời do dự. Hoàng Vĩ buồn bã nói, quỷ vương tọa hạ cũng không tốt pha trộn. Đàm Thập Tam rốt cục hít một tiếng. Tại tiên đường, quỷ đều phải vì tiền đảo quanh, huống chi tại người. Hắn lấy chén trà ngội thấu miệng, ngồi trở lại đến, trên mặt chất lên cười. Vị này nữ tử, chuyện của ngươi ta đáp ứng, nhưng sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng là bước lên phong hiểm, cho nên bất luận pháp sự có được hay không, tiền là một phần không thể thiếu. Hứa Nhị Nương trong khoảng thời gian này đến nay, khắp nơi vấp phải trắc trở, mắt thấy có rơm rạ có thể bắt, nơi nào sẽ phản bác. Trọng trọng gật đầu. Đàm Thập Tam thở phào một cái, nụ cười xem như chân thành tha thiết mấy phần. Ta cái này pháp sự cũng không kia tắm rửa trai giới giảng cứu, chỉ cần tìm không người bãi biển, cống bên trên phụ mẫu song phương tinh huyết hoặc là gần đây thiếp thân vật liền có thể. Lý Trường An trong lòng một lượt buồn. Kết thúc, Hứa Nhị Nương trượng phu đều đã chết vài chục năm rồi, nào có thể đoán được. Hứa Nhị Nương không cần nghĩ ngợi. Tốt. Ngoài thành vắng vẻ bãi biển, làm sóng không có qua cát trắng, nhàn nhạt dao động. Một cái ủng ra đột ngột dấp nhập. Đàm Thập Tam nắm lấy một cái gà trống, cắt tiết hầu, ngửa đầu đầy uống, nói lẩm bẩm, sau đó một ngụm đem máu gà phun vào trong biển. Sau đó, cơ hai thanh linh đao, lại hát lại nhảy, về tới trên bờ pháp đài bên cạnh. Pháp đài trước đứng thẳng một cái người giấy, cái chán biết Hứa Nhị Nương nhi tử đại danh. Tay trái tay phải lại riêng phần mình nắm mặt khác người giấy, tay phải mặc Hứa Nhị Nương ngày thường quần áo, tay trái mang theo một cái phẩm tướng tinh lương đại thực kim tệ. Hứa Nhị Nương liền tại pháp đài phía dưới, đã chờ mong lại thấp thỏm. Hoàng Vĩ lặng lẽ chuyển tới Lý Trường An bên cạnh, thấp giọng hỏi, cái này pháp sự có thể được sao? Đạo sĩ bình tĩnh về hắn, ngươi tìm vũ sư, ta như thế nào biết được? Không phải sợ người này sợ phiền phức. Hoàng Vĩ lo sợ bất an, làm giả kỹ năng lừa gạt chúng ta a. Không cần phải lo lắng. Lý Trường An lắc đầu, chỉ hướng mặt biển. Long tử đã tới. Máu gà ở trong nước im ắng tuyền mở, đem mảng lớn mặt biển nhuộm thành phấn hồng. Phấn hồng bên trong lại trồi lên rất nhiều bị gặm ăn qua tôm cá thi thể, bị sóng biển đẩy lên mở, chồng chất thành nước biển cùng lục địa đường ranh giới, tản mát ra nồng đậm hôi thối. Đàm Thập Tam mãnh xoay người, chỉ tay mặt biển, giọt máu theo hét lớn phun tung tóe, lưu ly cô hồn, còn không mau mau trở về. Đông nhiên thấy bờ biển cách đó không xa chợt thấy dũng tuyển, theo đại lượng nước bùn lăn lộn mà ra, một cái hình người tự nước bùn bên trong đứng thẳng lên. Kia là một thiếu niên người, đứng tại không có eo trong nước biển, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng. Con của ta. Hứa Nhị Nương một tiếng gào hét, lảo đảo nhào tới. Đàm Thập Tam mau đem nàng ngăn lại, nương tử đừng nội, những cái kia tiểu hỗn đản cũng không có hảo tâm như vậy. Nhưng Hứa Nhị Nương chỗ nào nghe bảo, không quan tâm chỉ là giấy rủa, Đàm Thập Tam bị bắt cào đến mấy lần, tức giận đến chửi ầm lên, nhưng không dám thả người, quay đầu xông Hoàng Vĩ quát, còn không qua đây hỗ trợ. Hoàng Vĩ vội vàng tới giúp đỡ. Hứa Nhị Nương tránh thoát bất quá, chỉ mong lấy nhi tử kêu khóc, con à, đều là lỗi của mẹ, nương không nên để ngươi bên trên kia thuyền biển. Nhi tử dường như cần hồi đáp, nhưng bờ môi thật giống như bị khe hở, bất luận vẻ mặt thế nào lo lắng, đau khổ, cũng hầu như không mở miệng được. Thẳng đến, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ, trắng bệnh làn da hiện ra một sợi tơ hồng, sau đó đông nhiên vỡ ra đến, thành một đầu dọa người vết thương. Da thịt cua đến trắng bệnh, bên ngoài lật lỗ hồng tựa như miệng đóng mở, nói một tiếng, nương. Hứa Nhị Nương dãy rủa đông nhiên dừng lại, không thể tin há to miệng, lại yên lặng im mắng, chỉ có nước mắt đầy mặt chảy xuôi. Có lẽ là thấy được mẫu thân cực kỳ bi ai, hai tử ở trong nước biển gian nan xê dịch tập tiến tới. Nhưng vừa phóng ra bước chân, quần áo liền từng mảng lớn đột ngột nhuộm đỏ, vụ bật tạm khí theo vạt áo trượt ra, lơ lửng ở mặt nước, nước biển càng thêm xích hồng. Mỗi một bước, trên thân liền xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương, từng mảnh da thịt tùy theo bong ra từng mảng, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Không bao lâu, thiếu niên lang đã hóa thành một cái đấm máu khô lâu. Có thể hắn vẫn như cũ gian nan kéo lấy bước chân hướng về phía trước. Khi hắn sắp bước qua đường ranh giới lúc, trong biển bỗng nhiên vang lên rất nhiều non nớt lại tràn đầy ác ý tiếng cười. Ngay sau đó, cái này đến cái khác làn da ô thanh, tứ chi không chọn bẹn đồng tử tự trong biển nhảy ra, nào vào trên người thiếu niên, đem hắn lại lần nữa kéo vào huyết hồng trong nước biển. Hoàng Vĩ quay đầu hô to, đạo trưởng. Tật. Hoàng phù như lưu quang ném bay, chói mắt kim quang tùy theo bốn phía bắn ra. Lý Trường An đã thả người nhảy vào quang mang. Sơ qua, kim quang tiêu lại. Lý Trường An độc lập bãi biển, ngưng mắt nhìn qua nơi xa hải bà chỗ sâu, sóng biển thanh cạn, hải xa tế bạch, bất luận thiếu niên lang vẫn là quỷ đồng tử đều như ảo ảnh trong mơ, không thấy tăm hơi. Lý đạo trưởng. Hứa Nhị Nương sắc mặt đau thương. Lý Trường An không nói chuyện, chỉ mở ra bàn tay, chỉ có một mảnh xương cùng một khối nhuốm máu góc áo mà thôi. Lý Trường An cùng Hoàng Vĩ đem Hứa Nhị Nương đưa về nhà bên trong. Nàng không có lại khóc khóc, ngược lại thần sắc bình tĩnh bắt đầu trương la lên cơm canh. Hai quỷ ngốc ở một bên hai mặt nhìn nhau. Bất luận là lấy đạo sĩ thoải mái, vẫn là Hoàng Vĩ giảo hoạt, đều nghĩ không ra như thế nào đi an ủi một cái tận mắt thấy nhi tử thê thảm tử trạng mẫu thân, nhất là cái này mẫu thân vẫn là không có tính tiền cố chủ. Đành phải khô cằn xé vài câu, a tẩu chớ có quá hao tâm tổn trí. Hứa Nhị Nương tự tại bếp lò bận điều chuyển, cũng không ngẩng đầu lên, không sao, người luôn luôn muốn ăn cơm. Nói, còn đem trên xà nhà treo duy nhất một đầu thịt muối lấy xuống, quản lý tốt cùng nhau vào nồi. Không bao lâu, cơm thịt đều quen thuộc. Phân ra ba chén lớn hoa màu cơm, ngâm nước tương nhì, trên nệm dưa muối, mặt giường trên béo ngậy một tầng thịt muối. Lý Trường An hai cái chỉ khách khí không đến một giây, liền không có tiền đổ bùi đầu cơm khô. Tựa như Hứa Nhị Nương nói, cơm luôn luôn muốn ăn. Ăn xong, Hứa Nhị Nương lấy ra thủ lao, so đàm luận tốt còn nhiều một ít. Còn có một cọc sự tình chỉ cần phiền toái hai vị. Cứ việc phân phó. Hứa Nhị Nương lại đưa tới viên kia đại thực kim tệ, cùng sử dụng nhuốm máu góc áo bao lấy. Làm phiền đem nó trả lại nguyên chủ. Tống Vạn Bình nắm chặt khối kia góc áo, ánh mắt trống rỗng. Hồi lâu, dường như mới ý thức tới trước mặt còn có hai vị khách nhân. Hắn hé miệng, ngôn ngữ tại bên miệng đánh rất nhiều chuyện, mới chậm chạp hỏi, "Nhị Nương, vừa bạn rất tốt, còn ăn được cơm?" Lý Trường An nói lên Hứa Nhị Nương sau khi về nhà nhất cử nhất động, rất nhanh, lời nói xoay chuyển, nói lên nàng tại bờ biển pháp sự bên trên tao ngộ, nói về thiếu niên da thịt bong ra từng mảng cảnh tượng. Tống Vạn Bình thần sắc biến càng thêm buồn khổ, nhưng không thấy dị sắc. Lý Trường An nhìn chăm chú hắn, loại vết thương đó không phải bị đáy biển tôm cá gặm ăn đi ra, mà là bị lưỡi dao từng đao cắt lấy. Bên cạnh Hoàng Vĩ mờ mịt, không biết được đạo sĩ vì sao nói cái này, thẳng đến hắn trông thấy Tống Vạn Bình trên mặt sợ hãi, hối hận, chết lặng gồm cả thân xác, hắn mới ý thức tới một loại khả năng, một loại gọi trên mặt hắn hoàng bao dựng đứng khả năng. Lý Trường An, ngươi ăn hắn. Tống Vạn Bình đem mặt cùng góc áo cùng một chỗ vùi vào hai tay, thân thể bắt đầu run rẩy, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lại gặp cả người cắn. Nửa nằm trên bàn, giảng thuật xuất quan tại một tê hoa hảo chuyện xưa một cái khác kết cục. Đầu năm, thuyền mất kỳ, chủ thuyền mạo hiểm đổi đường thủy. Mới qua Di Châu không lâu, thình lình thổi lên gió lớn, nước một ngụm nuốt lấy ngày, thiên lập tức liền đen. Càng phá càng mạnh mẽ, sóng nước sôi tuôn ra. Đảo mắt, thiên không phải thiên, biển không phải biển, chỉ thấy bạch ngói ngói một vùng núi, đầu sóng thành đàn đuổi, đem thuyền lật đi lật lại, ghế nhỏ, thùng gỗ đều nhảy lên bay nhảy. Có lẽ là gặp báo ứng, đáy thuyền lúc ấy liền lọt nước, thế nào cũng không chặn nổi, ta cùng mấy cái đồng hương đành phải lung tung đoạt cái thuyền nhỏ, hứa. Hắn cũng tại trên thuyền nhỏ. Đợi đến biển bình, chúng ta còn sống, cũng không biết bị phá tới nơi nào. Bốn phía không có gió, không có mây, không có chim, cũng không có gỗ nổi, chỉ có biển. Chúng ta trốn được vội vàng, chỉ đoạt một cái dương tiền hàng, mang theo trong người chút rượu cùng lương khô. Lương khô rất nhanh liền đã ăn xong, chúng ta lại ăn ra đầu, đồng, vải bố, nhưng đều không được việc, người rất nhanh ôn, không còn khí lực chèo thuyền, trên biển tung bay chờ chết. Có thể ta không muốn chết, lao lớn nghiên kỷ, không có lấy vợ sinh con, không thể để cho Tống gia chặt đứt lương hỏa. Cho nên, ta đề nghị, dựa theo trên biển quy củ, rút tham. Hắn trung ký. Hắn lúc ấy uống nước biển, người đã mơ hồ, có thể như cũ tại phản kháng, mấy cái đồng hương đi lên đè lại tay chân, hắn liền bắt đầu khóc, nói mình tuổi tác còn nhỏ, nói lao mẫu còn đang chờ hắn về nhà, nói ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, hắn ở trong lòng vẫn luôn đem ta làm phụ thân. Có thể hắn rút trung ký. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa bình tĩnh, tựa như là từng tại trên tàu biển đã làm ra quyết định gì đó đồng dạng. Ta dùng đao tự tay cắt cổ họng của hắn. Đến tiếp sau như thế nào, Tống Vạn Bình không tiếp tục giảng. Về phần Hải Nhãn truyền thuyết hắn từ đâu nghe tới, lại như thế nào có thể miêu tả ra chết vì tai nạn người cuộc đời, đều không được biết rồi. Hắn lấy một hộp vàng bạc tiền hàng nhường Lý Trường An chuyển giao cho Hứa Nhị Nương. Đạo sĩ lại chạy một chuyến, nhưng đến Hứa Nhị Nương nhà, gọi thế nào không có cửa đâu đáp lại. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, phá cửa mà vào. Nhưng thấy Hứa Nhị Nương đã đem chính mình treo ở đầu kia không giới sả ngang bên trên, trong tay gắt gao nắm chặt cốt phiến. Về phần Tống Vạn Bình, hắn biến mất. Bỏ xuống mới đặt mua tòa nhà, bỏ xuống bà mối nói xong không kịp hạ xính tiểu nương, cứ như vậy lặng yên mất tung ảnh. Có người nói, hắn vạch lên thuyền nhỏ tại trong đêm một mình vào biển. Còn có người nói, trông thấy hắn độc thân đi vào quật lung thành. Lý Trường An chạy hai chuyến, hai bên người cũng bị mất, chỉ giữ lại đến một hộp tiền hàng không chỗ có thể đi. Trái lo phải nghĩ, đem tiền hàng giao cho Hoa ông, hắn thanh danh tốt, mặt cũng lớn, từ hắn giúp đỡ cho Hứa Nhị Nương cùng con của nàng làm tang sự, lại ra mặt cho Hứa Nhị Nương Trương La lấy ném tốt hai. Một tới hai đi, cũng liền không có còn mấy vóc dáng nhì, đều bị đạo sĩ cầm lấy đi đổi rượu thịt, mời đến tại chuyện này giúp một chút đoàn người ăn chán chê một trận. Vô luận như thế nào, cơm luôn luôn muốn ăn. Chương 27, bay tới sơn, đêm về chương 27, bay tới sơn, đêm về nay dạ vũ khí phá lệ đồng. Rõ ràng đi tại đường phố, đốt đèn lại chiếu không thấu quanh mình cảnh vật, chỉ thấy hoàn toàn mờ mịt đục bạch, tựa như sớm tăng chiều, nước khắp lên mở, ché mất phường thị. Hà Ngũ muội xách theo đèn lồng, ôm tiểu Đào Bình, một mình đêm về. Giờ không tính quá muộn, phú quý phường trương ngủ say, lẻ tẻ vẫn có tiếng, tiếng cười, tiếng ồn ào cùng chó sủa, những cách nặng nghề màn xương truyền vào đến, lại không hiểu nhiều chút âm trầm, làm người đáy lòng hốt hoảng, lông tơ sợ hãi, thúc giục nàng không dám ngừng nghỉ bước chân. Hà Ngũ muội, trong sương mù mơ hồ có bóng người. Hà Ngũ muội không dám trả lời, cúi đầu bước nhanh hướng nhà phương hướng đi. Thanh âm kia lại suýt tới, Ngũ nương tại sao không để ý tới người? Ta là phường Đông lão huệ thụ cái khác Tống Tam Lang, tháng trước còn tại Lư Y quan chỗ cầu chén thuốc. Tống Tam Lang, như có như thế một người. Hà Ngũ muội vẫn không dám đáp lời. Thanh âm theo sau đôi, chén thuốc là vì ta a ra cầu, có thể không được việc. Trên đùi hắn quá xấu càng thêm lợi hại, đều gặp được xương cốt. Hà Ngũ muội không tự giác thả chậm lại bước chân. Thanh âm tiếp tục tại trong sương mù vang lên. Hôm nay tới du ý để, nói phải dùng lang độc nước ngâm chỗ đau. Trong lòng ta không chắc nhi, cho nên trong đêm đến tìm các ngươi. Lang độc là có thể dùng để lấy độc trị độc, có thể lão nhân ra tuổi già khí suy, chỗ nào có thể ngăn cản được thuốc độc. Đây không phải chữa bệnh, rõ ràng là muốn mạng. Nàng quay người thốt ra, không thể dùng lang độc. Nhưng mà, quay đầu chỗ, trong sương mù mênh mông, chưa từng có bóng người đâu. Đang trong suốt kéo dài kim thạch thanh âm vang vọng bên hai, suy nghĩ tùy theo bay ra. A, Hà Ngũ muội thoáng chốc cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như đại mộng mới tỉnh, lại hình như thân hãm trong động. Ta ở chỗ này làm cái gì đây? Có gió tự sau đó quét, đưa tới từng kia xanh nhạt quang, tại phía trước ngưng tụ, tại trong sương mù mở ra một vệt ánh sáng đúc đường nhỏ. Trên đường ba cái không phân rõ được bộ dáng người dọc theo đường đứng thành một nhóm, trước nhất đầu trong tay nâng một cái thạch khánh, hắn bên cạnh đến ánh mắt, dường như tại mời. Hà Ngũ muội không tự giác đạp vào cả quang, gia nhập trong đó. Đen lông tua tay, bình gốm cũng theo đó rơi xuống đất, còn thành mảnh mỡ, sữa đặc vãi đầy mặt đất. Trong mắt của nàng bởi vậy khôi phục một tia thanh minh, nghe được mèo con bén nhọn mà dồn dập tiếng kêu. Nhưng mà đăng thạch khánh lại lần nữa gõ vang. Một cái tay từ sau lưng đậu vào bả vai, nàng hốt hoảng cũng đưa tay khoác lên hàng đầu trên vai. Đội ngũ dọc theo con đường ánh sáng hướng về phía trước. Bên hai mèo con tiếng kêu cũng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa. Ánh đến trước, Lý Trường An thần sắc nghiêm trọng. Án trên đài bày biện một trương hội chế non nửa hoàng phủ. Hắn hít sâu một hơi, tinh tâm ngưng thần, bút khỏa chu sa, phản phất có thiên quân chi trọng, chậm rãi đặt bút. Hắn tại chế phủ. Không, hắn tại tìm đường chết. Dưới ngòi bút linh phủ, cũng không phải bình thường phá sát chu tà, trấn trạch thu kinh chi phủ, mà là lôi phủ. Nhưng là huy hoàng cựu thiên lôi phủ thần uy, có thể dung chỉ là không cho dương thế âm hồn a. Không có viết xuống hoàn chỉnh một khoản, trong không khí điện quang bật lên. Đôn đốt một vang. Ngào. Nhe răng trợn mắt chính là Lý Trường An, chu lên lại không phải hắn. Đại Hắc Miêu xông vào phòng đến, toàn thân da lông bừa bộn, thê lương kêu to. Bóng đêm càng thâm. Giữa đường phố sương mù ngược lại tán đi rất nhiều. Vậy xuống sữa đặc đã xuyên vào trên mặt đất, chỉ còn lại một mảnh mang theo mùi mùi bị bạch. Lý Trường An túi người xem kỹ, trên mặt đất lưu lại âm lãnh linh khí đâm vào bàn tay hắn tê tê, lại kỳ lạ thiếu đất có tả hối cảm giác. Hắn đứng dậy nắm thật chặt trên thân áo tơi, lại nhặt lên đèn lồng, vê chỉ lấy ra bức đèn, dùng phù lượn quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng một am màu da cam như kén tầm hỏa diễm lập tức biến thành màu xanh nhạt, cũng phiêu tán ra điểm điểm đồng đóm, hướng ngược gió bắc. Lý Trường An liền đem bức đèn thả lại đèn lồng, đốt đèn tìm quang mà đi. Cổ nhân lấy hao bên trong mượn chỉ u mình, tất nhiên nói là Thái Sơn chi nam người chết tăng chỗ, lại cũng chưa từng không có bụi cây ngải cao cao không ai, liên miên thành rừng, phàm nhân ngộ nhập trong đó giống như cách một thế hệ chi ý. Lý Trường An phía trước chính là một bên mênh mông bụi cỏ. Dường như tiền đường dạng này thành phố lớn, bên cạnh thành có như thế một mảng lớn cao bụi cỏ là mười phần chuyện cổ quái, cốt bởi trên thị trường túi đắt đỏ, không có gì ngoài người ta vườn trà, vườn trái cây, lâm viên, cỏ cây phần lớn bị chặt cây không còn, bên cạnh thành bên cạnh bình thường so hòa thượng chán còn sạch sẽ. Mà nơi đây bụi cỏ may mắn thoát khỏi nguyên nhân cũng là đơn giản. Lý Trường An ngẩng đầu trông về phía xa. Sương mù đến tận đây tan hết, bầu trời đêm mênh mông, một vòng câu nguyệt cao cao chiếu ở gò núi. Nơi đây là Phi Lai Sơn, theo như đồn đại lệ quỷ kêu gọi nhau tập hợp chỗ. Huỳnh quang chỉ hướng về phía trước. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi đầu nhập hoang trong bụi cỏ. Bụi cỏ nhánh liền cành, lá liền lá, tựa như rót thành một mảnh biển đem người bao phủ. Làm người nhảy dựng lên, ánh mắt vượt qua bụi cỏ, luôn có thể tại cách đó không xa nhìn qua bờ biển. Nhưng khi dọc theo cố định phương hướng đi đến, làm thế nào chạy không thoát cái này cao cao bụi cỏ. Lại lần nữa nhảy lên, bờ biển vẫn tại phía trước, không xa không gần. Lý Trường An ngừng lại, nghiêng hai lắng nghe. Gió đêm phất qua bụi cỏ, dây đặc cành lá lay động tiếng sột soạt rung động, tinh tế nghe, trong tiếng gió lại cất giấu một chút càng nhỏ bé thanh âm. Hắn vì sao dừng lại? Ai nha, chẳng lẽ phát hiện chúng ta rồi? Thật đói, để cho ta ăn hắn. Hắn cũng là quỷ, không thể ăn. Lý Trường An buông xuống đèn lồng, hai tay nâng lên đi đến nhẹ nhàng ra, sau đó, có giấy chim im hơi lặng tiếng tự áo tơi chuyển ra, đầu nhập bụi cỏ chỗ sâu. Tới đồng thời, trong gió cái lộn cũng càng phát ra kịch liệt. Theo, quan tâm đến nó làm gì là người hay quỷ? Cao thảo chỗ sâu truyền đến mảng lớn nhánh cỏ áp đảo tiếng vang, có cái gì ầm ầm heo đột mà đến. Lý Trường An cũng chỉ làm quyết. Tật. Kim quang chợt hiện, cùng với ai u một tiếng, tiếng ầm ầm im bặt mà dừng. Đạo sĩ cũng không để ý, tiếp tục bấm niệm pháp quyết dùng chú. Kinh hô cùng kêu đau nhất thời bên thai không dứt. Không bao lâu, lại nghiêng hai nghe. Phong thanh liền chỉ là phong thanh, không còn gì khác. Hắn nhặt lên đèn lồng, tiếp tục hướng phía trước. Bất quá hơn 10 bước, đã đi ra bụi cây ngải, phía trước thấy một đầu từ cục đá vụn lắt thành đường núi. Dọc theo đường lên núi, trong núi càng phát ra ảm đạm. Không phải là ánh trăng không đủ sáng tỏ, mà là uốn lượn đường núi bên cạnh, những cái kia rễ cây quay quanh chỗ, những cái kia quái lập khe đá ở giữa, luôn luôn ẩn nút so nơi khác càng sền sệt hơn bóng ma. Mỗi chờ Lý Trường An tới gần, những này bóng ma liền phát ra tinh tế tiếng vang, lén lút lấy dấu vào sơn lâm chỗ càng sâu. Không cần đuổi theo xem xét, đạo sĩ liền biết đó là vật gì. Tiên đường tam hại một trong vô ảnh tặc, không đại thể là theo Phi Lai Sơn lặn vào trong thành quái phá ác quỷ a. Cô hồn dã quỷ, không cần để ý tiếp tục leo núi lên. A. Đồng nhiên ở lại. Phía trước trên sườn núi lại có một gian đạo quán. Đạo quán đương nhiên tàn phá, sơn môn đã toàn bộ sụp đổ không thấy hài cốt, tường viện thì cùng cỏ dại, hoa đằng cộng sinh, xa xa khó mà phân biệt, kia đến tuột cùng là một bức tường biên, vẫn là một đám cỏ. Sụp đổ như này, nhưng cửa trước cỏ dại lại dậy nó chỗ càng thêm thấp bé thưa thớt, hiển nhiên lúc nào cũng có người đi lại. Tiến vào xem bên trong, liền trước dậy người sợ hãi cả kinh. Trong đình hoặc đứng hoặc đứng hoặc nằm ngửa hoặc theo ngồi, im hơi lặng tiếng chật ních các loại hình thù kỳ quái quái vật. Nhưng chống đỡ gần nhìn, thì ra tất cả đều là pho tượng. Phật đà, dạ xoa, tiên nhân, quỷ thần, thậm chí cả các loại dân gian dạ thần. Di giáo phiên thần, không phân trung ngoại địch, ta đủ tụ tập ở đây, đều là vứt bỏ lâu ngày, chịu đủ mưa gió, cho nên thuốc màu phai màu, bùn sắc bong ra từ màng, tứ chi không trọn vẹn. Trong đó nhan sắc mới nhất là một tổ lung tung trồng chất tại nơi hẻo lánh đồng tử đồng nữ giống. Tiến biết lúc, Lý Trường An đã có phỏng đoán, thấy cái này đồng tử tượng, đã có thể chắc chắn, căn này đạo quán xác nhận tiền đường tính thần trang, đã an trí vứt bỏ tượng thần nơi trốn. Vứt bỏ thần cùng không tế cô hồn cũng là tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đạo sĩ lắc đầu cũng không biết có nên hay không cười, dạ bước tới một tôn tăng trưởng thiên vương giống trước. Tượng nặng công nghệ 10 phần cao minh, cứ việc quanh thân pha tạp không chịu nổi, vẫn như cũ không giảm lẫm lẫm vi phong. Nó trước đó hẳn là cung phụng tại cái nào đó pháp sư mang trong miếu, để cho tiện tá pháp, trong tay tuệ kiếm đúng là đồ thật. Đạo sĩ hướng Thiên Vương thi cái lễ, gỡ xuống kiếm đến. Cứ việc vết gì loang lổ, nhưng vừa mới nắm trong tay, Lý Trường An liền đã đức định nó đã từng là trôi hảo kiếm, mà bây giờ cũng có thể dùng một lát. Đạo sĩ bỗng nhiên hai tay nắm ở chuôi kiếm, thân eo nhất chuyển, dường như vung lên roi ra, lực lượng theo dưới chân mà sinh, từ bên hông mà lên, qua tay cánh tay chuyển đạn, cuối cùng từ lưỡi kiếm vung ra. Thoáng chốc, kiếm dị dường như rửa sạch mưa gió, tái hiện phong mang, tại tịch mịch trong đêm phát ra kêu to. Bang! Hỏa tinh bắn tung tóe, chạm tại một thanh quỷ đầu trên đại đao. Chương 28, bay tới sơn, kịch đấu chương 28, bay tới sơn, kịch đấu trong núi ánh trăng ảm đạm. Đạo quán càng lộ ra hoang sụt, u lãnh. Nhẹ nhàng kiếm, nặng nề đao, tại đầy viện Phật thần y mắng nhìn soi mói, truy đuổi mấy hiệp về sau. Đao thế bỗng nhiên thay đổi, lấy ngang ngược dáng vẻ mang theo tràn trề không chịu nổi chi lực quét ngang mà ra. Kiếm gì cũng không chính diện ngăn cản, mũi kiếm hướng trôi đao chỗ một chút, đã mượn lực về sau xa xa bay ra, mang theo Lý Trường An nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên mặt đất chịu đủ gặp chắc trở đèn lồng rốt cục bị nhen lửa, trong lửa phân ra điểm điểm xanh nhạt, hội tụ thành kén tầm lớn lửa hoàn chiếu ra đao khách hình dáng tướng mạo. Là giống như cột điện cử hán, một thân đoạn đã bị toàn thân cơ bắp chống mấy muốn nứt mở, trên mặt che một trương thanh đồng nam mặt, nhìn không thấy hình dạng, râu tóc như hùng sư kích trường, dùng dây gai qua loa kim lên. Huỳnh quang tại trước người hắn phù mà không tiêu tan, nói cách khác, các hạ vì sao bắt đi Hà viện trưởng? Ngươi chính là thập tiền thần Lý Trường An. Đạo sĩ nhíu mày, ngươi nhận ra ta? Đao khách cất tiếng cười to, cười âm trầm thấp tựa như mảnh thú mài răng ở giữa cổ họng gào thét. Hắn phất tay càn quét ánh lửa, cất bước tật tiến. Trong chớp mắt, khổng lồ thân hình đã ép đến trước mắt, hai tay cao cầm, quỷ đầu đại đao gào thét mà xuống. Trong lúc nhất thời, trong đình viện đao kiếm cắn vào không ngừng bên hai. Thường có hỏa tinh vẫy lên, soi sáng ra đạo nhân nghiêm nghị đôi mắt, phát hỏa mặt nạ đồng xanh vùng bén ánh sáng lạnh. Đao khách vung đao như truy, tuyệt không rất tinh xảo chiêu thức, chỉ là lặp đi lặp lại đập chém quét vậy. Nhìn như lô mạng vô trường, nhưng Lý Trường An lại hiểu rõ một chút, cái gọi là võ thuật, đơn giản lấy mình trường tấn công định ngắn. Đối phương vừa vặn nhìn đúng nhược điểm của mình, lấy thô bạo nhất thủ đoạn thực hiện nhất tinh minh lựa chọn, bất luận kiếm thuật như thế nào tinh diệu, đạo sĩ trong tay chỉ là một thanh kiếm gì. Rốt cục, lại một lần giao minh. Kiếm gì phát ra thở dài một tiếng, bẻ gãy còn sót lại phong mang, một nửa đoạn nhận cao cao bắn bay, đại đao lại thế tới không giảm, vẩy hướng đạo sĩ lồng ngực. Lý Trường An đã sớm chuẩn bị, bước chân một đệm, nhẹ nhàng rút khỏi nửa tấc. Lưỡi đao xẹt qua, chỉ cắt áo tơi dây buộc, bước lên thái nhỏ đạo nhân trước người hầu bao, tầm 10 tấm đùa bay đầy trời tán. Thứ a. Đao khách trong lồng ngực phát ra hoành mình, cất bước trùng điệp trước đạn, quả thực là lấy man lực vận lại đại đao quản tính đi hướng. Thế nặng như Thái Sơn, gấp phụ như cuốn thân gián độc. Vung đao bổ tới. Lý Trường An vung ra áo tơi. Đại đao dây lắc không ngừng, chém vỡ áo tơi. Cỏ dâu rồng rời ra bay ra, nhưng đao hạ nhưng không thấy đạo sĩ thân ảnh. Phúc hề họa chỗ dựa, không có nhục thân có chỗ xấu, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Hồn phách nhẹ nhàng không chất. Lý Trường An làm quỷ không lâu liền phát giác, của chính mình chẳng chọc xê dịch không biết mau lẹ nhiều ít, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó làm được ngu mi như thế, lấy hư không là suối nước, lấy thân làm cá bơi, xuyên thẳng qua trở về như ý cho nên đao khách tiến công nhanh, Lý Trường An lẫn mất càng nhanh. Đến mức, đại đao rơi xuống lúc nhấc lên áp phòng, tựa như không duyên cớ lại đưa đạo sĩ vào đường. Tiến hắn từ từ bay lên, đuổi kịp không trung bắn bay một nửa lưỡi kiếm. Hai ngón bay đến, lại xoay người ném bay. Đao khách vốn muốn vung đao đánh bay, nhưng mà, đao khách không cần nghĩ ngợi, lại lấy man lực xoay về đao thế, về đao che ở trước người. Trong chớp mắt, nhưng lại ngắm thấy trên lưỡi kiếm cuốn lấy từng tia bạch quang, chỉ có điều nhìn liếc qua một chút, liền như có tinh tế lưỡi đao nhét vào ánh mắt, không hiểu nhói nhói. Ma xui quỷ khiến, hắn nghiêng đi đầu lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, gương mặt đống nhiên lạnh lẽo, thanh đồng na trên mặt lại bị vạch ra một đầu thật sâu vết kiếm, mà kia dày đặc thân đao càng là tại im hơi lặng tiếng ở giữa mở rộng lỗ kiếm. Ra sao thủ đoạn, sắc bén như là. Không đợi đao khách ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ mà sợ. Bên kia Lý Trường An đã cũng chỉ làm quyết. Gió núi khuấy động, thổi đến hồn phách phiêu nhiên khó rời, nhất thời dường như tiên nhân lăng không hư độ, nhẹ nhàng như bay. Nhưng một miệng bên trong khai ra trước nhưng lại nhanh lại trọng. Hốc minh thần huyền, hoàn chiếu đan tiên. Chu phượng bay lượn, đỏ xương ngủ nồng nguyên. Đao khách đột nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy quanh người tung bay vài trương hoàng phù trồi lên ánh sáng màu đỏ lại cấp tốc bành trướng, mơ hồ tương liên, đem chính mình vờn quanh ở trong. Hắn liền muốn phi thân tránh né, cho dù không thể hoàn toàn né tránh, nhưng cũng tốt hơn toàn bộ ăn. Có thể bước chân bước ra một sát, lại đống nhiên dừng lại. Tiếp lấy, hắn càng là ném mở tay ra nhức đầu đao, giang hai cánh tay, đem lá bùa đội vàng lũ tiến trong ngực. Lý Trường An hơi cảm giác nghi hoặc, nhưng chém giết bên trong há lại cho tạm niệm. Phiêu nhiên rơi xuống đất thời điểm, trong miệng cũng phun ra một câu cuối cùng, cấp cấp như luật lệ. Vẫn là Chu Tức Vũ Trương chi phủ. Ánh lửa giấy lên, thế lửa lại bị đao khách gắt gao nhấn tại ngực, không sai vẫn có nóng rực sóng gió kẹp lấy vô số tia lửa gào thét bốn phía. Lý Trường An đệ thấp mũ rộng đành, bảo vệ diện mạo. Gió hơi thở sau lại nhìn. Trong núi dù sao ở bước, đạo quán cũng không bị nhen lửa, không đến theo nguy phòng biến thành phế tích. Chỉ có mấy phần tượng thần bị gió phá ngược, tăng thêm tàn phá, lẻ tẻ có khô bị dẫn đốt, trong đêm lấm ta lấm tấm, tựa như là cái này đẩy viện Phật thần cung cấp dâng hương đến. Đao khách nằm rạp trên mặt đất, quần áo bị lửa cháy đi, chỉ còn lại một chút vẫn đang thiêu đốt bại, quanh thân đều là đốt bị thương, giật ra trận trận hắc khí. Hắn dây rủa lấy tuổi trỏ chống đất, nỗ lực trèo chống không ngã. Thắng bại đã quyết. Lý Trường An đem phía sau hầu bao vây quanh trước người, tay lấy ra thuốc quỷ phù, muốn đem trấn trụ lại làm văn hỏi. Lúc này, đao khách thanh đồng na mặt bỗng nhiên bong ra từng màn khối nhỏ. Quỷ trên người khí lập tức phóng đại, ép diệt quanh mình tàn lửa. Cắt chi cắt chi. Kia là răng nanh tại trong miệng cắn mãi. Bộc lộ ra nhỏ nửa khuôn mặt bên trên, màu cho tàn mạch máu như mạng nhện lan tràn. Ngay sau đó, phất một quả dao găm giống như răng nanh xé mở gương mặt, sừng sững dò ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như máu tinh hồng. Chẳng lẽ là chỉ cương thi? Lý Trường An yên lặng thay đổi đại tướng quân đến đây phủ. Đao khách kia lại đột nhiên khẽ giật mình, dường như khôi phục thanh minh, đưa tay che kín răng nanh, vọt người vọt lên, hai ba bước lui tiến vào đạo quán chủ điện. Trong điện hắc ám thâm thúy như tường, bất luận là trong mây ảm đạm, ánh trăng như nước, cũng hoặc tản mát đỉnh viện như bàn ủi ánh lửa, đều dội không tiến, đâm không vào. Chỉ có thể trông thấy hai điểm tinh hồng cùng đạo sĩ lạnh lùng đối lập. Ao ao đạo quán đỉnh ngói truyền đến dị hưởng. Nhưng thấy dưới ánh trăng có quỷ vật trèo lên mái nhà, hướng về đỉnh viện theo ngồi nóc nhà. Nó cái cổ bên trên trống rỗng, đầu lâu dùng sợi tóc bệnh thành dây thừng thắt ở bên hông. Đây là chết bởi đạo trưởng vô đầu quỷ. Phanh phanh lại một quỷ vật tự điện bên cạnh truyền ra. Đi lại ở giữa, lay động không ngừng, to lớn đầu lâu thỉnh thoảng đụng vang vách tường. Nó mọc lên như buồn miệng lớn, lại bụng to như trống, hết lần này tới lần khác cái cổ lại mảnh như che bương. Đây là chết bởi nạn đói quỷ chết đói. Tí Tách lại có quỷ vật dò ra đầu tường, chỉ thấy diện mục bạch sừng, rong dạng tóc thật dài rủ xuống, Tí Tách chạy xuống hôi thối nước bùn. Đây là chết bởi trong nước bị chết đuối. Đủ loại kỳ quái tiếng vang, mọi thứ thê lương kêu rên, thảm đạm dưới ánh trăng, cái này đến cái khác giữ tận quỷ mị hiện thân tại cái này hoang bại trong đạo quan. Lý Trường An kinh ngạc một lát, chợt hiểu rõ. Phi Lai Sơn là lệ quỷ sao huyệt, tự nhiên quỷ nhiều thế chúng. Bất quá, hắn bật cười lớn, đang muốn lấy xuống trên đầu mũ rộng đành. Meo ngao da lông càng thêm lộn xộn, hiển nhiên lại trải qua một phen khổ đấu tháng cầu nhi dẫm lên bước chân mèo, đi vào đình viện, ngồi chồm hổm ở Lý Trường An bên người, phối hợp bắt đầu trải vớt lông tóc. Tại nó cái đuôi phía sau, là đến không hết u mắt lục mắt. Lý Trường An đem mũ rộng đành mang ổn. Ta bên này mèo cũng không ít đấy. Tiền đường có tam hại. Thứ nhất là vô ảnh tặc, cũng chính là ác quỷ, âm phụ người sống thừa dịp lúc ban đêm quấy phá, khiến người bị bệnh. Thứ hai là lông dài tặc, cũng chính là mèo hoang, chui vào người ta ăn trộm gà đuổi chó, để cho người ta rủi ro. Tiền đường người nhắc lên đều hận đến nghiến răng. Nhưng mà, tại tối nay, tại cái này núi hoang phá xem, hai cái tặc khó được náo lên nội chiến. Bên kia ngao ngao quỷ gào, bên này meo meo mèo đều, đáng tiếc đầu mèo không đúng quỷ miệng, bên nào đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ có không khí càng phát ra dương cung bạc kiếm. Lúc này, một người đột ngột xâm nhập hai phe ở giữa. Chớ muốn động thủ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Người đến dáng người ngắn nhỏ, mặt mũi tràn đầy mọc lên hoàng bao, không phải Hoàng Vĩ lại là gì quỷ. Hoàng Vĩ đến hóa giải đạo quán bầu không khí. Mèo con nhóm không còn sù lông, đao khách cũng theo chủ điện hiện thân, phất tay xua tán đi bảy quỷ. Hoàng Vĩ lúc này mới cười hì hì tới gần đến, không kịp nói chuyện, tháng cầu nhi nhảy dựng lên liền cho hắn một chảo, tiếp lấy lại một trận liên hoàn mèo quyền. Hắn bị cào đến kêu to ngao ngao, đầy sân nhảy loạn. Miệng bên trong loạn thất bát tao hô hào, phí miêu mèo chết miêu minh miêu ra lông dài ra ra. Lý Trường An cũng mặc kệ, chờ mèo đen đuổi đủ, mới đem Hoàng Vĩ níu qua. Húc đầu liền hỏi, lại là ngươi dở trò quỷ? Hoàng Vĩ trốn ở Lý Trường An sau lưng, vội vàng kêu oan, cái gì gọi là dở trò quỷ? Thật sự là oan uổng. Người lòng như lửa đốt tới tìm y lìa, một lòng cầu kiến ngũ đường, ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt ở ngoài cửa? Còn nữa nói, vị yêu bệnh hoạn cũng không phải cái gì tà ma, trái lại tiếng lành đồn xa tài đức sáng suốt nhân vật. Hắn cẩn thận liếc nhìn đang liếm móng nuốt đại hắc miêu. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều địch nhân. Lời nói ở giữa, đại hắc miêu đông nhiên thấp nằm dập người, con người yếu ớt lóe ánh sáng, lại là đao khách độc thân đến đây. Hắn đổi mới rồi na mặt cùng quần áo, không có mang trôi này quỷ đầu đại đao. Khuynh tay cánh tay, không thấy mèo đen. Thanh âm to mà trầm thấp, dường như trong lồng ngực lấp một cái trống lớn. Kiếm đùa bỡn không tệ. Hắn dừng một chút, phủ khiến cho cũng thành. Lý Trường An hiểu được hắn muốn hỏi. Là xuyên thủng thân đao chính là gì pháp thuật? Không có gì tốt dầu diếm, phương tây canh kim chi khí, bạch hổ vũ trương chi phủ, thủ đoạn cao cường. Đao khách gật đầu, cởi xuống một cái túi nước, uống một hớp vứt cho đạo sĩ. Đạo sĩ hít hà, trong túi là rượu trái cây, uống nhập khẩu, tư vị bình thường, tạp chất rất nhiều, nhưng có loại khác thanh lương, nhập khẩu sau rất nhanh giải quyền thân, nhường nguyên bản lạnh lẽo như đao gió núi biến dịu dàng. Không phải rượu ngon, nhưng rất có thần rượu. Lý Trường An uống thôi ném về túi rượu. Ngũ nương ở đâu? Nương tử ngay tại chủ ta chỗ làm khách. Chủ nhân nhà ngươi xưng hô như thế nào? Đao khách lớn tiếng nói, "Vạn Niên Công." Chương 29, bay tới sơn, Vạn Năm Công, 1, chương 29, bay tới sơn, Vạn Năm Công, 1, Vạn Niên Công thần thánh phương nào? Hoàng Vĩ bán được cái nút, luôn luôn không chịu nói thẳng, gọi Lý Trường An cùng đi theo bài kiến, giới lúc tự nhiên sẽ hiểu. Đao khách dẫn hai quỷ một mèo, dọc theo tiểu đạo leo lên một chỗ sân khẩu, trông thấy núi rừng bên trong một đầu hành lang. Hành lang từ rễ cây cùng hoa đằng ngụy thành, dọc theo địa thế một đường khúc chết hướng phía dưới. Đi vào trong đó, dần dần xâm nhập. Nhưng thấy hai bên bầu trời giống bị thứ gì che đậy, không nhìn thấy ánh trăng, nhưng hành lang trong ngoài đều nổi lơ lửng rất nhiều đom đóm, giống như tinh tinh rót thành ngân hà, chiếu sáng dọc đường suối thạch cùng cỏ cây. Đi ước cả một khắc đồng hồ, đã tới hành lang cuối cùng là lấp kín lan tràn nhập ánh mắt chi cực đỉnh ngói bức tường màu trắng, trên tường khảm một tòa nguyệt cửa. Nguyệt trong môn truyền ra trận trận tiếng đàn. Mèo con không kịp chờ đợi liền chạy vội đi vào. Chợt, liền nghe được meo meo tiếng làm lũng cùng hàng ngũ muội vui lùa ầm ĩ âm thanh. Nguyệt trong môn là một cái đom đóm thắp sáng đỉnh viện. Trong viện ngoại trừ hàng ngũ muội, chỉ là một cái ngồi lên xe lăn nam tử. Nên là đao khách trong miệng Vạn Niên Công. Đạo sĩ lúc đầu coi là Vạn Niên Công người cũng như tên, là sợi râu thật dài lão giả, không muốn, lại là khoảng 30 gầy gò nam nhân, ngày thường trong sáng tuấn dật, cũng đã từng thấy qua vô trần hòa thượng, có thể nói nhất thời ưu lương. Lý Trường An tiến đến liền hỏi trước, ngũ nương không việc gì? Hà Ngũ Muội vụng trộm liếc mắt nam tử, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nàng không giống giả mạo, Lý Trường An lúc này mới hướng nam tử vái chào lễ, tôn giá chính là Vạn Niên Công. Nam tử thần sắc rất là hiền lành, nhưng Lý Trường An luôn cảm thấy không hiểu khó chịu. Hắn tại trên xe lăn thi lễ, gặp qua Lý đạo trưởng, bị nhân đi lại không tốt, không thể biết nên, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói, nhìn thấy Lý Trường An trước người rách dưới hầu bao, thần sắc biến đổi, chuyển hướng đao khách. Khờ hàng, bảo ngươi đón khách, nhưng ngươi cùng đạo trưởng độc thủ. Đao khách là hùng liệt hơn người đại hán, lúc này dường như bị đại nhân bắt được an bụng tiểu hài nhi, động tác lại lộ ra mấy phần nhăn nhó. Kia cọp lông tư nam tử là Hoàng Lang Quân. Hoàng Vĩ tranh thủ thời gian quát tay, liên tục nói không dám. Đao khách thế là lặng lẽ. Kia Hoàng Vĩ hắn thấy nam tử không có phản bác, tiếp tục nói, đem đạo nhân nói khoác đến kịch liệt, ta nhất thời ngửa tay người nhà. Nam tử lắc đầu, lại hướng đạo sĩ tạ lỗi, ta những ngày hài nhi ở lâu trong núi, không biết lễ nghi, làm việc lô mãng cho nên mạo phạm đạo trưởng. Hắn mở miệng một tiếng hài nhi, Lý Trường An cũng minh bạch vì sao cảm thấy khó chịu. Trên mặt hắn ở đâu là hiền lành, rõ ràng là hiền lành. Đạo sĩ hoán thầm ngươi nếu là lao đầu dâu bạc ngược lại phù hợp chút, trên mặt lại là nhạt, ta ngược cũng không sao, hồi lâu chưa từng hoạt động gần cốt, ngẫu nhiên động thủ trái lại thư sướng. Chỉ vào hàng ngũ muội. Nhưng Hà viện trưởng chỉ là người bình thường, nơi nào thấy qua lệ quỷ nửa đêm kiếp người chiến trận. Bên cạnh yên lặng lột mèo Hà ngũ muội ai một tiếng, nhỏ giọng nói, ta cũng là không sao, là ta sơ sót. Nghe vậy, Vạn Niên Công thật sâu thở dài, lại hướng Hà ngũ muội tạ lỗi, ta coi là ước thúc hải nhi, lại hết sức chiếu đãi, liền có thể hơi hiểu tối nay mạo phạm. Lại không bận tâm nương tử là phàm nhân, nhập này thâm sơn quỷ cảnh, lại là như thế nào, đáy lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Ta sau đó liền phái đồng hồ đưa nương tử trở về nhà. Trong lời nói không để cho Hà ngũ muội chữa bệnh cho hắn ý tứ. Đồng hồ cũng chính là đau khách, lúc này kêu là, a gia lão nói bọn ta không thể khinh thường người khác, bây giờ thế nào bản thân trước khinh thường quỷ y y nương tử y thuật. Hồi náo. Vạn Niên Công nhấn mạnh, ta bệnh này dược thạch vô dụng, ngươi chẳng lẽ không biết. Đồng hồ buồn bực âm thanh thở hổn hển xoẹt không đáp lời nói. Lang quân lời ấy sai rồi. Chen vào nói đúng là Hà ngũ muội. Người bên ngoài nhìn Hà ngũ muội, đều cho là nàng là điển hình giang nam nữ tử, thon dài nhu nhu, nói chuyện luôn luôn nhỏ giọng thì thầm. Nhưng quen thuộc nàng đều biết, nàng bên trong tự có một cố kiên cường cứng cỏi, nếu không cũng không thể một người bước lên từ ấu biệt lãnh. Nói nàng cầm nghệ, thi tử, chú nghệ, theo thùa như thế nào, nàng có lẽ cười một tiếng chi, nhưng nói cùng ý thuật, lại ngoài ý muốn thể hiện ra mạnh hơn một mặt. Chưa trần bệnh, làm sao có thể nói dược thạch vô dụng? Còn nữa nói, há có thể cô phụ đồng hồ huynh đệ một mảnh nàng liếc nhìn Vạn Niên Công tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt, xoắn xuýt sơ qua. Thiếu tâm, là cực, là cực. Đồng hồ đội vàng lớn tiếng đáp lời. Nói, trận một bên hai, vui vẻ nói, tiểu thất trở về rồi. Lập tức, ngoài cửa liền có vui sướng tiếng. A gia, đại minh, ta trở về rồi. Một thiếu niên hùng hùng hổ hổ xông tới, lung tung hướng quanh mình gặp thi lễ, nắm lên trên bàn ấm trà, liền hướng miệng bên trong rót. Trong tay mang theo một cái nhìn quen mắt dương trúc. Đồng hồ vượt lên trước gọi lại hắn, giả vờ giả bị hỏi, có thể từng đã quấy rầy người sống. Thiếu niên bước xuống ấm trà, chẳng hề để ý, đại minh không biết được ta bản sự, chính là quật lung thành, cũng là tới lui tự nhiên. Chúng chi chỉ là từ đồng hồ đội vàng ho khan, thiếu niên biết thân luôn, tranh thủ thời gian che miệng lại, lại cười đùa nói, ta vụng trộm mà tới. Đồng hồ khẽ đuốt cầm khen ngợi, cầm qua dương trúc, đưa đến Hà ngũ muội trước mặt, lại thành khẩn vái chào đến cùng. Hà ngũ muội không từng nói, chỉ cùng giữa sân người cùng một chỗ đưa ánh mắt tụ hướng Vạn Niên Công. Hắn lắc đầu bật cười. Cũng được. Vạn Niên Công kéo lên quần dưới, giải khai hinh áo. Lý Trường An lông mày nhảy một cái, Hà ngũ muội càng là kinh ngạc tốt lên. Nhưng gặp hắn chân tự đầu gối luôn xuống, không thấy một khối thịt ngon, đều là xương. Bầm tím bên trên chồng lên xương đỏ. Xương đỏ bên trên chồng lên hoàng xương bên trên lại chồng lên hắc xương. Hai cái đùi tựa như hai cái gặp phóng xạ mà nhiều sóng đại la bậc. Làn da mỏng giống một lớp màng, đều khiến người sợ hai bao khỏa đùng huyết lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt mà ra. Nhưng Hà ngũ muội vẫn nắm lấy thầy thuốc trách nhiệm tâm, kiềm chế khó chịu, vào tay tinh tế kiểm tra. Hồi lâu, nàng chậm chậm nói, xác nhận trường kỳ tiếp xúc có độc chi vật bố trí. Vạn Niên Công cười nói, nương tử quả nhiên tốt y thuật. Hà ngũ muội nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên lòng tin tăng nhiều. Muốn trị tận gốc bệnh này, ngày thường liền đến tránh đi độc nguyên, lại lấy tiểu đao phá đi thì thối, dùng thuốc trong uống ngoài toa. Nhưng là chương 29, bay tới sơn, Vạn Năm Công, 2, chương 29, bay tới sơn, Vạn Năm Công, 2, trên mặt nàng lại lộ ra chần chờ. Vạn Niên Công hai cái đuổi chỗ nào cần phải phá thì thối, rõ ràng tất cả đều là thì thối. Trực tiếp chặt, ngược lại lưu loát. Không sao. Vạn Niên Công trấn an, ta không phải phàm nhân, nương tử cứ việc hạ đao đi mục nát. Hà ngũ muội cái này mới hoàn toàn định rồi tâm. Gian do đồng hồ chuẩn bị chậu gỗ, thanh thủy, liệt ỉu, dây lưng, chờ đồng thời còn nói lên phía sau dùng được dữ liệu. Tên gọi tiểu thất thiếu niên nghe xong, lập tức nếu lại đi trong thành ngựa. Hà ngũ muội vội vàng ngăn lại hắn, không cần phiền thoái, cái này mấy vị dược sơn bên trên đều có. Ta lúc lên núi, từng tại ven đường gặp qua. Nàng miêu tả dược thảo vị trí cùng bên ngoài, thiếu niên liền hoan hoan vui vui đi ra ngoài. Không bao lâu, khí cụ chuẩn bị tốt. Hà ngũ muội thanh tẩy đao cụ, dùng liệt tiểu là Vạn Niên Công giảm đau, dùng dây lưng bó chặt chân ổ phòng ngừa mất máu quá nhiều. Hạ đao trước, Vạn Niên Công đưa tới một cái thúy ngọc giống như lá cây. Nương tử đem này lá đeo tại thân, có thể giải bất động, tích chứng khí. Hà ngũ muội lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng trì hoãn. Không phải cái gì vật quý giá. Vạn Niên Công nhiều lần nhường nàng nhận lấy, còn nữa, này lá đã là tiền xem bệnh, cũng là chữa bệnh dụng cụ. Hà ngũ muội nửa tin nửa ngờ đeo tại trong tóc, lập tức ngưng thần hạ đao. Mũi đao vạch phá làn da một sát na, một cố khó nói lên lời hôi thối cùng tà khí lan tràn ra. Vừa mới vào mũi, dường như ngàn vạn căn băng thứ nhét vào mỗi một cái lỗ chân lông, cho Lý Trường An một loại không hiểu quen thuộc các hàn cùng run rẩy. Không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, mới giật mình nhớ tới, trong đình viện không phải. Lại nhìn giữa sân, Hà ngũ muội trong tóc thúy diệp phát ra nhàn nhạt ánh sáng mỏng, che chở lấy nàng không bị ảnh hưởng, nhường nàng chuyên chú tâm thần hạ đao phá mục nát như thế nửa canh giờ trôi qua. Máu đen tiếp hai buồn, thì thối cũng cắt lấy một chậu. Vạn Niên Công hai chân đã lộ ra bạch cốt, đao hạ mới thấy thì ngon, nùng huyết chảy hết, máu tươi tuôn ra. Trong không khí thêm ra một loại phước ngọt chi khí, và mũi có cảm giác mát mẻ. Hà ngũ muội mừng rỡ, hạ đao càng thêm tinh tế. Lại qua nửa canh giờ, thì thối rốt cục trừ sạch, nhưng Vạn Niên Công hai chân cơ hồ chỉ thấy xương cốt, giải rác suýt lấy một chút cơ bắp mà thôi. So sánh lúc trước xương bộ dáng, rất khó nói giữa hai bên cái nào càng thêm dọa người. Vạn Niên Công lại lơ đễnh, Hắn thậm chí từ xe lăn bên trên đứng dậy, liền hai cái đùi xương, trong sân đi một vòng. Bệnh Trầm Kha quấn thân nhiều năm, hôm nay bắt đầu cảm giác nhẹ nhõm. Dứt lời, lại hướng Hà Ngũ Muội không người gửi tới lời cảm ơn. Hà Ngũ Muội một lên tiếng, hai mắt vẫn trực câu câu nhìn qua kia một đôi bạch cốt, thần tình nghiêm túc, ánh mắt ngốc trệ, cùng Husky dường như. Trong lòng nghĩ là, trà sát thì tối, liền nên bó thuốc. Đều chỉ còn xương cốt, còn có bó thuốc tất yếu a. Hơi giật mình suy tư nửa ngày, mới không thể không thừa nhận của chính mình chữa bệnh phương án đã thất bại, đành phải tuyên cáo giải phẫu kết thúc. Vạn Niên Công nhìn nàng tinh thần bề bại, một canh giờ giải phẫu tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, cũng không còn giữ lại khách, đem người, quỷ, mèo đưa đến ngoài cửa. Hà Nương Tử, Lý Đạo Trường, Hoàng Lang Quân còn có vị này mèo con, sau này còn gặp lại. Lý Trường An đang muốn từ biệt, lại phát giác nguyện trong môn Vạn Niên Công đang cách mình càng ngày càng xa. Không, không phải hắn tại rời xa, mà là chân mình dưới hành lang đang dần dần lui lại. Kinh ngạc nhìn lại, lại gặp kia nguyện cửa kia tường trắng kia sân ngói, thậm chí trên mặt đất gạch xanh đều hiện lên ra lá cây trạng hoa văn càng ngày càng tinh mịn, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, nhào tốc trong tầm mắt tất cả toàn bộ tán thành nhánh cùng lá, xanh biếc, xanh nhạt, màu xanh sớm, phồn thịnh, thưa thớt, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra đến. Hành lang lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh, người chỗ ở giữa dường như ngồi lên một chuyến đoàn tàu, cảnh vật hai bên đều tại bay về phía trước ước. Hoa cỏ, dòng suối, đất đá, làng vụ, tất cả mọi thứ đều tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập phương xa sau, vỡ vụn ra, hóa thành từng cây cành lá, thỏa thích giang ra. Chờ Lý Trường An lấy lại tinh thần, đã thân ở một vùng thung lũng biên giới. Cốc trong mọc lên một gốc to lớn cây rong, cao cao nhưng cùng vách núi cân bằng, rậm rạp chi cực tán cây trải rộng ra, như muốn lấp đầy cả tòa sân gốc. Lẻ tẻ ánh trăng tự tán cây vùng ven xót xuống đến, đầu nhập đại thụ dưới chân hắc ao, đen thui hắc tử tịch không dậy nổi một tia gợn sóng ao nước dường như vực sâu, ánh trăng chảy vào, lại một đi không trở lại, không có chút nào phản quang. Lý Trường An ngưng trông đi qua, không hiểu dùng mình một cái. Tháng Cầu Nhi một mực không muốn hướng Hà Ngũ Muội bại lộ bản thân tiền đường mèo giới lao đại đứng đầu thân phận, cho nên khi mọi người trở lại đạo quán lúc, mèo con nhóm đều đã tán đi, chỉ có Tiểu Thất mang theo mấy cái có ít người dạng quỷ trông coi hái tới thảo dược. Nhưng hắn nơi nào hiểu được hái thuốc, chỉ là xem trường vị trí, là căn thảo đều cho nổ đi qua, còn kém đào đất. Cho nên trong đạo quán, thảo dược chất thành tiểu sơn. Hà Ngũ Muội giờ khóc giờ cười, đành phải đi lên lựa nhặt, có thể chọn chọn, động tác lại càng ngày càng chậm. Đồng hồ huynh đệ, nàng rốt cục dừng lại. Đồng hồ đội vàng đáp lại, đương tử có gì phân phó? Hà Ngũ Muội đầu ngón tay vướt phát lên thúy diệp, liên tục do dự, nhẹ nhàng hỏi, thuốc của ta kỳ thật đối vạn năm lang quân vô dụng, đúng không? Đồng hồ nhất thời yên lặng, gãi gãi sau đầu loạn phát. Chủ ta nói khẩn thiết đượm tình không đành lòng cùng nhỏ cự. Hà Ngũ Muội than nhẹ một tiếng, lại hỏi, vạn năm lang quân chân thân là trong cốc đại dòng tụ. Ngàn năm trước đó, Hứa Thiên Sư mệnh lực sĩ chuyển đến Phi Lai Sơn, bởi vì núi này không có dễ động, không khỏi tương lai thương tới người ta, tự tay gieo xuống chủ ta, mệnh hắn lấy dễ cây làm chân núi, vĩnh cố Phi Lai Sơn. Lang quân nguyên nhân bệnh là trong cốc hắc ao. Đồng hồ trầm mặc sơ qua. Chúng ta vốn là lệ quỷ, oán giận quá nặng, không cho tại tiền đường, may mắn được chủ ta thu lưu, mới có đất dùng thân. Nhưng cũng bởi vì chúng ta oán khí châm tích, trong cốc ngưng tụ thành hắc ao, hắn không muốn lại nói, không còn muốn nhặt cái gì chén thuốc. Mọi người chọn lấy chút thảo dược, liền xuống núi. Một đường rời đi đạo quán, đi xuống đường núi, xuyên qua bụi cây ngải, đảo mắt, ra môn liền ở trước mắt. Hà Ngũ Muội không khỏi nhìn lại bắt nguồn. Sương mù mênh mông, không thấy sơn nguyệt. Nàng tự lẩm bẩm, đáng tiếc. Lý Trường An hỏi, đáng tiếc cái gì? Nàng cười một tiếng, đáng tiếc đổ sữa đặc. Chương 30, đấu hung ác chương 30, đấu hung ác định hải trước cửa Đông Ngoại tử, bởi vì sát bên nên triều phường, khách thương tụ tập, là tiền đường hương vượng nhất vài miếng nhà ngói một trong. Ở giữa trà tứ, khách sạn, lữ xá, tiệm cơm, câu lan, kỳ lâu san sát. Càng thêm nô bật, chuyện quê nhà, đã làm, gánh xiếc, tạc kịch, múa rối, kịch đèn chiếu chờ một chút làm vui vẻ cho người hoa văn tề tụ. Mỗi ngày là chiêu đến du khách như mây rệt, vàng bạc như nước tụ. Như thế một chỗ chất béo 10 phần bảo địa, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến rất nhiều vô lại nhân vật. Những này chợ bữa hảo hán bên trong, thế lực lớn nhất có hai người. Một cái là mở tiền trang lưu thạch, tụ một đám đồng hương vô lại, tự xưng trung thắng xã. Một cái là làm hiệu cầm đồ Khúc Định Xuân, chiêu mộ rất nhiều bản địa ác thiếu năm, danh xưng bảo nghĩa đoàn. Hai phe làm có hiềm khích, đấu không biết rất nhiều lần. Nhưng đến năm nay, nghe nói để nào đó dạng bà bối, tranh đấu đông nhiên phá lệ kịch liệt, đến mức ảnh hưởng tới ngói tử bên trong chuyện làm ăn. Các nhà trưởng quỹ ngồi không yên, đồng loạt mời nha môn ra mặt điều giải. Hoàn toàn không có tác dụng. Song phương ngược lại đánh đến càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ban ngày ban mặt giới đấu, một lần ngày ngày máu vẩy phố dài. Như thế rốt cục đưa tới thập tam gia hỏi ý song phương rốt cục chịu ngồi xuống đến giao lưu, có thể thù hận dễ kết nan giải, huống chi còn có lợi ích trộn lẫn ở giữa. Nhưng xác thực đã chảy quá nhiều máu. Thế là đem kia bảo vật làm áp chú, lấy tỉ thí ba cục hai thắng định bên thắng. Mà tỉ thí nội dung chính là bọn côn đồ giữa nhà bản sự, đấu hung ác. Ván đầu tiên, Khúc Định Xuân gọi thủ hạ bắt tới một cái cựu gia, tiến đụng vào trong ba bố, khiến người thay nhau lấy đại đồng đầu đả, một chén trà sau, đem người lôi ra đến, toàn thân xương cốt cơ hồ nát tận, mềm nhũn sền sệt dường như khối bánh dày. Một chiêu này, tại bản địa đang gọi là nhục thứ ba. Lưu Thạch lại gọi tới một cái nợ tiền trả không hết thằng xui xẻo, tốt âm thanh nói cho hắn biết, qua hôm nay, thiếu nợ xóa bỏ, cũng quyết không lại quấy rối người nhà của hắn. Sau đó mời ra một cái ốm yếu lao đầu, nói là theo Trường An lưu lạc tới Hoa Quan, ngày xưa ở bên trong đình phụ trách trà tấn sự tình. Phía sau đã xảy ra thứ gì, không có toát ra đến. Chỉ nghe trên phố nói, giữa sân song phương hơn 10 đầu hán tử, xưa nay người người khoe khoang nghĩa so quan vân trưởng, gan qua Triệu Tử Long có thể ra lúc đến, không có một cái mặt không phải bạch. Ván đầu tiên, Nưu Thạch thắng. Cái này Nưu Thạch chân còn mềm, đã nhớ không ngừng cố gắng, nên như thế nào đi thắng được ván thứ hai. Tâm Phúc đề nghị, đối với người khác hung ác, không tính bản sự, đối với mình hung ác, mới đủ năng lực. Nưu Thạch lúc này đập chân đồng ý, liền đem thủ hạ có thể dùng đều gọi đến giúp thăm. Lần thứ hai đấu hung ác, chúng thăm thủ hạ tại chỗ dùng đao chặt xuống một cái tay. Có thể Khúc Định Xuân lại không nhanh không chậm đưa cái trước sân hộ, mở ra, bên trong dùng tơ lụa bọc lấy một ngón tay. Ngón tay đối thủ trưởng, dường như bàn tay thắng. Nhưng Khúc Định Xuân lại chậm ung dung tay giơ lên, trong hộp chính là ngón tay của hắn. Ván thứ hai, Khúc Định Xuân thắng. Song phương đều một thắng một thua, ván thứ ba liền cực kỳ trọng yếu. Nưu Thạch sau khi trở về, một phen khổ tư, rốt cục mặt âm trầm gọi thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Giống nhau họ Nưu ba huynh đệ, chính là Nưu Thạch bản gia con cháu, tại gia tộc sống không nổi, qua tới nhờ bà hắn, dám đánh dám giết không tiếc thân mệnh, vì hắn lập xuống công lao hắn mã. Ba huynh đệ đến sau, Nưu Thạch một câu cũng không nói, chỉ phụng cái trước mâm gỗ, phía trên đổ đầy bạc, sau đó thật dài thở dài. Ba huynh đệ giống nhau không nói chuyện, vương đi đĩa, đi ra ngoài liền mặc vào chiếu bạc. Xuất sắc, bài 9, quản nó tiền đặt cược bao lớn, mặc nó cược vận như thế nào, cứ việc đặt cược. Chính là mâm gỗ giống, cũng lập tức có người giúp đỡ lấp đầy. Cược đến hương tận, lại đi quán rượu. Cái gì sơn chân hải vị, rượu ngon đều để chủ quán cứ việc dâng lên. Ăn đến cái bụng tròn trịa, liền leo lên thuyền hoa. Xưa nay đang mắt cũng không cho tiểu đường, hôm nay cũng phải khúc ý định ngọn, ngoan ngoãn mở ra đuổi. Như thế cuồng cực nát chơi gái một ngày một đêm. Trời chưa sáng, ba huynh đệ một người mang theo một cây dây gai tới Khúc Định Xuân hiệu cầm đồ trước. Sát trời chưa dương, bốn bề vắng lặng. Ba huynh đệ trung bình ngày nhất là không sợ trời không sợ đất lao út trợn đỏ cả bề mắt, không đồng nhất trận, nước mắt cùng nước mũi trôi mặt mũi tràn đầy. Lao đại mắng hắn, khóc cái gì? Đại trượng phu ha có thể không tín. Xã thủ sẽ chăm sóc tốt chúng ta thân hậu sự. Nói xong, đem chính mình phủ lên cửa mái hiên nhà, thân thể run lên, rất nhanh không có động tĩnh. Lao nhị cười hắc hắc lên, tiền buông lịch, uống rượu, tiểu nương cũng vào. Chính là công đủ vốn rồi. Sau đó đem bản thân cũng treo đi lên, đầu lưỡi gặt ra, trên mặt văng lên gân xanh, giống nhau không một tiếng động. Lao út canh giữ ở hai người ca ca bên người, lau mấy miệng mũi nước mắt, thúc thít theo huynh trưởng bước chân. Tay chân co quắp hồi lâu, nước tiểu theo dần dần băng lánh hai chân, giọt giọt rơi xuống. Thần gió thổi qua, cùng một chuỗi chuông gió dường như tại cửa dưới mái hiên nhẹ nhàng lay động. Chờ đợi cái thứ nhất phát hiện vận may của bọn hắn nhi. Ván thứ ba, Nưu Thạch thắng. Phi Lai Sơn dưới chân hoang dã. Nào đó đầu gần đây mở ra tiểu đạo. Hoàng Vi dẫn lão giả Lang cùng ba cái tú tài đẩy xe ba gác gian nan tiến lên. Tiểu đạo đã ổ gà lởm chởm, còn nhiều có nhánh cỏ dây dưa vết bánh xe, đẩy lên xe tới phá lệ tốn sức, các tú tài ăn không quen cái này khổ, nhao nhao phàn nàn, như vậy trước mắt, đại hàm bọn hắn lại đi nơi nào? Lý Trường An cùng nông thôn các hán tử giống nhau không tại, nhưng bọn hắn không tốt phàn nàn nói sĩ. Hoàng Vi xem bọn hắn thực sự mệt mỏi hoảng, dứt khoát kêu gọi dừng lại nghỉ ngơi, ưỡn thẳng người cán, gần đây có cái tài chủ đội vã tu tòa nhà, cần lấy đại hàm thủ nghệ của bọn hắn. Lão giả Lang kỳ quái, nhà ai chịu dùng bọn hắn chế tác? Tiền đường các ngành các nghề đều bị các nhà phường hội cầm giữ, phường hội lại chịu thập tam gia ước thúc, rất nhiều nghề không cho phép quỷ vật tham dự. Hoàng Vĩ cười nói, cho nên mới khiến đạo trường ra mặt. Không phải quỷ chế tác, mà là tài chủ thành kính cung phụng, mười tiền lao ra ban thưởng phúc báo. Mọi người đều đồng loạt hắc cười lên. Đạo sĩ tự lập lên thập tiền thần tấm chiêu bài này, liền đã làm nhiều lần cái này quần thoát tử đánh giam phá sự. Cũng trách ta, chỉ coi là đơn chuyện làm ăn. Hoàng Vĩ vô vỗ trên xe ba gác ba bộ quan tài, nhưng không nghĩ là đơn làm ăn lớn, nhưng mọi người bị liên lụy rồi. Hán tiểu nói này, các tú tài cũng không tốt lại bán giận. Lúc này, xa xa lăn tới sấm rền, một hồi gió lạnh chút vào cổ áo, dõi mắt trông về phía xa, trung điệp mây đen chiếm cứ màn trời một góc. Hoàng Vĩ tranh thủ thời gian kéo xe ba gác, thêm chút sức nhi, trời muốn mưa, tới mộ biên, vội vàng trôn xuống ba bộ quan tài, vây quỷ liền vội vã rời đi, dường như dẫm lên bước điểm. Mưa to đúng hạn mà tới, như chút nước mưa gió cọ rửa mộ phần bên trên mới thổ. Nga nhĩ, hai cái lén lút bóng người tự trong bụi cỏ toát ra, bọn hắn đi, đi xa. Trong tay hai người mang theo cái sẻng, thẳng đến ba tòa ngôi mộ mới. Rất nhanh đào mở phong đổi, mở ra nắp quan tài. Ong ong con rồi bay lên, nhưng lại bị hạt mưa đánh về trong quán, rơi vào ba huynh đệ giữ tợn hòng khô trên mặt, cùng roi bỏ cùng một chỗ hướng miệng mũi khổng khiếu bên trong bò loạn. Ba vị huynh đệ, oan có đầu nợ có chủ, lần này mạo phạm không phải từ chúng ta. Một người trong đó hai tay hợp thành chữ thập, thì thào lễ bái. Một người khác lại rất không kiên nhẫn. Đều lúc này, nói những này dùng được cái bòi. Dứt lời, thô bạo tìm kiếm lên trong quan tài tài vật, kết thúc, từ trong ngực móc ra một thanh búa, lại buông tay. Lấy ra, một người khác đưa tới một cái thật dài quan tài đinh. Hắn tiếp nhận đinh dài, chống đỡ tại thi thể mi tâm, sau đó cao cao dương lên búa. Chương 31, mở sắt chương 31, mở sắt trong mưa to. Kẻ trộm mộ cao cao dương lên búa. Đồng nhiên, xấu, cầu tặc. Hắn ngay tức khắc giật mình, búa nện lệch ra, cái đinh xẹt qua thi thể xương chán, nhấc lên mảng lớn ra đầu. Hai người bận bịu hoảng ngẩng đầu, màn mưa bên trong bốn, năm người trộm lấy ra hỏa trợn mắt nhìn, là Hoàng Vĩ bọn hắn đi mà quay lại. Ta liền nói có cái gì đi theo chúng ta, hóa ra là hai tang tiên lương kẻ trộm mộ. Các huynh đệ, đem hai người họ cầm xuống đưa quan. Vậy quỷ ngao ngao kêu cùng nhau tiến lên. Trộm mộ là trọng tội, bị bắt lấy không chết cũng phải lộ ra. hai người nào dám thúc thủ chịu trói, giống nhau cơ lấy cái xẻng, muốn liều mạng ngoan cố chống lại. Nhưng giao thủ một cái, hai trộm mộ liền cùng nhau lỏng ra khẩu khí. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng toàn không có kinh nghiệm đánh nhau, không có chữ pháp, chỉ là lung tung múa lấy trong tay ra hỏa mà thôi. Hai người liếc nhau, một người trước mắt quét ra đối diện lung tung đưa tới xẻng sắt, một người khác nhìn đúng thời cơ, đột ngột tiến lên, một cái xẻng chém vào đối diện hoàng bao hán cổ. Hoàng bao hán lúc này kêu thảm lảo đảo ngã xuống đất, cả kinh cái khác đồng bạn như kinh chim tản ra. Hắn giữ tợn cười một tiếng, đi lên giẫm ở hoàng bao hán ngực, liền muốn trước xử lý một cái. Có thể thình lình, khoe mắt liếc thấy trong tay xẻng sắt, mưa to phóng đi bùn đất, xẻng miệng một mảnh trắng sáng. Lớn, đại ca. Hắn đầu lưỡi đánh lấy run rẩy. Thế nào rồi? Đồng bạn bảo hộ ở trước người hắn, ngươi thụ thương đâu? Không có, không có máu. Đồng bạn kinh ngạc xem ra, xẻng miệng quả nhiên không thấy nửa chút vết máu. Có thể vừa rồi, cho dù mưa to khét ánh mắt, cũng thấy rõ xẻng miệng rõ ràng bạch bạch bổ vào cổ của đối phương. Vào thịt không máu. Nói cách khác, hai người hoảng sợ nhìn xem, lại phát hiện trên đất mặt lông giống nhau lộ ra sợ hãi, phóng đại con ngươi thẳng tắp đối với sau lưng của hai người. Đau nhức, mơ hồ mà thê thảm rên rỉ giống như là rắn độc lặng yên tự chỗ tối chui ra, băng lãnh, ướt sũng thân rắn thình lình quấn lấy người phần gáy. Đau quá, thật đói, lạnh quá. Một tiếng kịch liệt qua một tiếng, một câu bi thương qua một tiếng. Cuối cùng, cầu tặc, cầu tặc, cầu tặc. Đi chết, đi chết. Than nhẹ hóa thành nghiến răng chửi mắng tại trong mưa to hoang dã quanh quẩn. Hai người cứng ngắc quay đầu, nhưng thấy ba miệng mộ huyệt đang tuôn ra đen nhánh tàn ế chi vật. Vật kia tựa như người sống tại hòa tan quá trình bên trong dừng lại, nửa là hình người nửa là thi nước, dây dưa cùng nhau làm một đoàn. Đỉnh chỗ mọc lên ba tấm khô cạn mà hư thối mặt người, bọn chúng khóc, kêu thảm, tức giận mắng, sau đó đồng thời dừng âm thanh, sáu viên lồi ra ánh mắt quay tới, bình tĩnh nhìn qua hai cái người sống. Quỷ nha. Theo thét lên, vật kia đột mà dâng lên mở ra thành một trương tấm vong lớn màu đen, hướng về trộm mộ cùng trên đất hoàng vi đánh tới, muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Cấp cấp như luật lệ. Chợt có giấy tước xuyên qua màn mưa, kim quang đột nhiên hiện. Lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm bay ngược mà đi. Nơi xa, một cái hất lên áo tơi thân ảnh nhanh chân mà đến, càng nhiều giấy tức tại trong mưa vỗ cánh. Lệ quỷ một chút xoay quanh, lập tức đầu nhập vào mênh mông màn mưa. Đạo trưởng sao lại tới đây? Ta giúp đại hàm bọn hắn đàm luận tốt giá tiền, nghe nói ngươi đầu này tiếp đơn làm ăn lớn, lo lắng các ngươi bận bịu không sống được, cho nên chạy tới nghị đến phụ một tay. Lý Trường An kéo ra ống tay áo, giấy chim nhóm run đi xí vũ bên trên nước mưa, một cái tiếp theo một cái nhảy vào trong tay áo. Ngươi làm ăn này làm được quá qua loa, trong thi thể cất giấu lệ quỷ, cũng dám tiếp nhận. Hoàng Vĩ một hồi cúi đầu không lưng nói lời cảm tạ, hắn chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn quen thuộc đưa lên mông ngựa. Đạo sĩ không ăn hắn bộ này, ba người này lai lịch ra sao? Thật nặng oán khí. Đấu hung ác sự tình đã từng dâm gian nhất thời, Hoàng Vĩ đại khái nói tới. Không thể thiếu một phen thêm mắm thêm muối sau, vẫn hùng hùng hổ hổ, ta chỗ nào nghĩ đến, kia hai bẩn thỉu đồ vật không có nửa chút đạo nghĩa, lại không cho cái này bà mình đệ khai sát. Khai sát? Đạo trưởng không biết khai sát, chỉ biết là hồi sát, nói là người sau khi chết, đầu thất có quỷ xoa mang theo hồn phách về nhà, vô ý va chạm liền sẽ như thế nào vân vân. Nhưng theo ta chứng kiến hết thảy, phần lớn là vô lương thuật sĩ thừa cơ vơ vét của cải, hoặc là có tà vật quấy phá. Nói lên tà vật, Lý Trường An đương nhiên nhớ tới một cái tên, lại là Quật Lung Thành. Ngược cùng Quật Lung Thành không quan hệ. Hoàng Vĩ hơi hơi do dự, ít ra quan hệ không lớn. Nay cũng hiểu thấy, Lý Trường An còn tưởng rằng, tiền đường chuyện gì xấu cuối cùng đều có thể rơi xuống quỷ vương trên đầu. Hoàng Vĩ giải thích, nơi khác như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ở tiền đường bản địa, một số người sau khi chết, hồn phách sẽ ngưng lại nhục thân. Thân thể chết, hồn phách lại sống lấy. Đạo trưởng còn nhớ a chỉ lúc ấy tình hình a? Đau đến không muốn sống. Không sai. Ta nghe trải qua người chết nói, khi đó hồn tại thi bên trong, mắt không thể xem, tai không thể nghe, miệng không thể nói, mũi không thể nghe, hết lần này tới lần khác hồn phách cùng thân thể vẫn có liên hệ, đầu tiên là huyết dịch không còn lưu động, quanh thân kim đâm như thế run lên. Lại là cảm nhận được thân thể dần dần bắt đầu hư thối, đưa tới con ruồi, sinh ra rồi bỏ. Thời gian lâu dài, sinh tiền lại như thế nào thuần tiện người cũng biết bị tra tấn thành lệ quỷ. Cho nên tiền đường người nhưng có qua đời, mặc kệ giàu nghèo, bất luận hiền ngu, thân bằng thậm chí quê nhà đều sẽ xuất tiền, mời đến quỷ vương dưới trướng sát thần, là người chết khai sát, kỳ thật chính là đem hồn phách theo thi thể bên trong giải phóng ra ngoài. Không khai sát, hồn phách liền ra không được. Ngược cũng không phải. Còn nghe nói thi thể quá xấu hung ác, hồn phách cũng có thể thoát ra, có thể giới lúc đều thành lệ quỷ, khó tránh khỏi quái phá. Kia ba huynh đệ chết bao lâu? Hoàng Vĩ nghiến răng nghiến lợi, đấu hung ác sự tỉnh tại tháng 5 mặt đầu tháng 6. Chắc không được như thế hung lệ. Lý Trường An nhảy vào quan tài, tinh tế lật, tại thi thể đỉnh đầu phát hiện một chút bị nước mưa tách ra sắt bùn, bên cạnh lại tìm được một cây đinh dài. Hoàng Vĩ nói đinh dài là trộm mộ mang tới. Hai người bọn họ cũng không phải trộm mộ. Đạo sĩ đem đinh dài ném vào bị trói lại trộm mộ trong ngực, đây là bị hạ chú quan tài đinh, là dùng đến trấn sát oan hồn. Không cần nghiêm hình tra tấn, chỉ đem hai người nhấn tiến quan tài, mạnh uống vào mấy ngụm đũng nước đục, liền bàn giao rõ rõ ràng ràng. Lưu Thạch cùng Khúc Định Xuân hai người có thể ở Đông Hóa Tử đặt chân, tam giáo cửu lưu đều đã từng quen biết, đối tiền đường mặt khác cũng hơi có hiểu rõ. Ba huynh đệ treo cổ trước cửa, Khúc Định Xuân có lẽ là vì cho hạ giận, có lẽ là mang khác âm u tâm tư, mời Vu sư phong bế ba huynh đệ hồn phách, lại kéo gần một tháng, mới trả lại thi thể, chờ lấy Lưu Thạch bị lệ quỷ huyên náo sức đầu mẹ chán. Nhưng Lưu Thạch cũng là loại người hung ác, bên ngoài là ba huynh đệ phong quang đại táng, ngầm liền phái người đến, phải dùng quan tài đinh đem hồn phách của bọn hắn đóng đinh tại trong thi thân, xong hết mọi chuyện, vĩnh thế không được siêu sinh. Sau khi nghe xong, cho dù đoàn người là quỷ, vẫn cảm giác không rét mà run. Ác quỷ gì cùng ác nhân, không cần là kêu ba huynh đệ bất bình. Hoàng Vĩ chào hỏi mọi người cho mộ huyệt một lần nữa lấp đất, bọn hắn còn sống lúc, cũng là trên thị trường làm sàng làm bậy, tâm ngoan thủ lạc nhân vật. Bị Châu Khúc hai người tra tấn thành lệ quỷ cũng tốt, trở về tìm Châu Khúc báo thù cũng được, đều là chó cắn chó, cùng chúng ta không có liên quan. Bầy quỷ lòng còn sợ hãi, nhao nhao đáp lời. Lý Trường An lại lắc đầu. Hoàng Vĩ bình thường gan to bằng trời, cái gì đều dám đi tới lẫn vào, nhưng đến cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, bị lệ quỷ giật mình liền rụt đầu. Nơi nào sẽ không có liên quan? Liên quan lớn đâu? Chương 32, Thiên Kim Gián, 1, chương 32, Thiên Kim Gián, 1, Nưu Thạch là bị nồng đậm mùi máu tươi hôn tỉnh. Hoàng hốt hoàn hồn. Trước mặt là một cái bàn gỗ, trên bàn ánh đèn ánh lửa như trứng, soi sáng ra quanh mình mở tối bốn hợp. Trên bàn cột một cái công dương, mới bị mở ngược một bụng, màu đỏ tâm, màu đen là gan, màu xanh ruột, màu trắng da thịt đều rộng mở đến, theo công dương yếu ớt hô hấp, chậm rãi nhu động. Đây là địa phương nào? Ta vì sao ở chỗ này? Hắn nhớ mang máng, chính mình giống thường ngày, nhỏ tạc một chén, tại vừa mua cơ thiếp trên thân tuyên tiết còn sót lại tinh lực sau, liền tại bản thân nhồi vào sợi bông giường em bên trên ngủ thật say. Nhưng bây giờ lại là cái gì tình huống? Ta bị bắt cóc đâu? Hai mắt dần dần thích đứng hắc ám. Hắn nhìn thấy bàn gỗ đối diện, giống nhau ngồi một người đàn ông. Người kia hắn có thể nói ngày nhớ lên mong, mỗi lần hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ cốt. Khúc Định Xuân, cậu tắc sao mà vô sỉ? Hắn liền muốn đứng dậy mắng chửi, Khúc Lang như thế nào nói không giữ lời, không phải đã nói có chơi có chịu à? Sao lại buộc ta đến tận đây, không duyên cớ đả thương hai nhà hòa khí? Có thể Phương muốn mở miệng, lại phát hiện miệng không thể nói. Muốn đứng dậy, lại thân không thể động. Không những như thế, toàn thân cao thấp, thậm chí liền một ngón tay đều không khống chế được. Tựa như chính mình vẫn nặng trong động, chỉ có mắt, lỗ tai cùng cái mũi tỉnh lại mà thôi. Bánh bông lan, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Chúng ta kia cả phòng cầu tới phủ lục thế nhưng không dùng. Hắn là lại phẫn nứt lại bối rối. Đột mà, thật đói. Hắn nghe thấy mình nói, hắn tuyệt không nói. Tối nay bữa tối, hắn uống nguyên một chén tây vực rượu nho, hai cái trộn lẫn mật ong bạch diện bánh hấp cùng một chén lớn lấy nam dương hương liệu lửa nhỏ hầm mềm dê con thịt. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản chính mình dùng ngón tay tươi sống đào xuống dê ánh mắt, sau đó liên quan tuyến lệ nuốt vào trong miệng. Ánh mắt tại giữa hàm răng nhai nát mang theo buồn nôn xúc cảm, cổ quái mùi tanh phun lên xoang mũi, tao túi chất lỏng nuốt xuống thực quản. Hắn muốn nói, trong hai lại nghe được chính mình nói, ăn ngon. Ngay sau đó, mình cùng đối diện Khúc Định Xuân đồng thời đứng dậy. Hắn lúc này mới nhìn thành, trong mắt đối phương bồi rối cùng trên mặt ngốc trệ. A, hắn giật mình, thì ra Khúc Định Xuân giống nhau chúng ta. Sau đó hai người đồng loạt chui nhập công dương lồng ngực, tựa như hai đầu máng bằng đá bên trong giành ăn heo, miệng lớn nuốt uống tanh nồng dê máu, dùng răng cắn xé cứng rắn xương cốt, gân nói nội tạng, mềm dẻo cơ bắp cùng mềm mại mỡ. Ăn, miệng lớn ăn, tham lam ăn, liều mạng ăn, không cần lựa nhặt, không cần thanh tẩy, cũng không cần nhấm nuốt. Răng có thể tìm kiếm đến tất cả đều nuốt vào trong bụng, chống ra dạ dày, xâm nhập thực quản, một mực nhét cổ họng. Nưu Thạch ngạc nhiên nghi ngờ chính mình phải chăng muốn bụng nứt mà chết lúc. Hắn rốt cục nghe được bản thân thật dài thở dài. No bụng bậy. Thể xác lại lần nữa đã thuộc về chính mình. Hắn lập tức khống chế không nổi, quỳ rạp xuống đất, thịt nát cùng huyết thủy đồng loạt theo trong miệng mũi mà ra. Đồng nhiên, Nưu Thạch giật cả mình, run rẩy chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng thấy trong bóng tối trồi lên ba tấm kinh khủng gương mặt, bọn hắn miệng mở rộng, đầu lưỡi đã hư thối tới chỉ còn lại cái lưỡi. Thanh âm u lãnh dường như côn trùng bò khắp quanh thân. Nưu Thạch, ngươi đồng ý muốn chăm sóc huynh đệ của ta hậu sự, lại nói không giữ lời, thả mặc chúng ta thi thể chịu đủ. Khúc Định Xuân, ngươi âm tàn độc ác, không nói đạo nghĩa giang hồ, lại dùng tà thuật giết hại chúng ta hồn phách. Thanh âm càng phát ra thê lương. Đáng hận, đáng hận, nên giết, nên giết. Các ngươi là ta kia ba vị chất nhi. Nưu Thạch cuối cùng là nhận ra hướng hắn trả thù lệ quỷ thân phận, liên tục không ngừng bị xuống, mặc dù kéo tới phần bụng, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, vẫn cố nén cầu xin tha thứ. Là ta Nưu Thạch có lỗi với các ngươi nha. Cái này sự thực không phải ta ý, là kia Khúc Định Xuân dụng tâm ác độc, ta cũng bất đắc dĩ. Hôm nay nếu có thể tha thúc thúc một mạng, ngày sau chắc chắn linh vị cùng phụng thượng thần đường, ngày ngày thắp hương tế bái, như có vi phạm, sẽ làm cho ta chết không yên lành trong bóng tối lệ quỷ về lấy thê thê lanh cười. Nưu Thạch dùng sức dập đầu không ngừng, năm đó trong thôn gặp hai, là ta Nưu Thạch sai người đưa lương thực hồi hương, không biết sống nhiều ít hương thân tính mệnh. Có thể hay không xem ở cái này không quan trọng tình cảm bên trên trong bóng tối vẫn như cũ cười lạnh. Nưu Thạch không cách nào, quay đầu tìm Khúc Định Xuân, Khúc lớn, Khúc ban chủ, ngươi tới cũng nói một câu. Khúc Định Xuân giống nhau co quắp ngã xuống đất, bụng trướng muốn nứt khó mà động đậy, hắn xóa đi trên mặt vết bật, hướng quỷ cười nhạo nói, tiến vào chúng ta một chuyến này, ngày thường chuyện xấu không làm thiếu, chết lại muốn có cái tốt kết thúc, làm được cái gì nằm mơ ban ngày. Nói, hướng trong bóng tôi gắt một cái, muốn đánh muốn giết, mẹ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khúc Định Xuân tức giận lớn như vậy một câu, lại so với Nưu Thạch cầu khẩn trăm câu càng hữu dụng. Ba quỷ dừng lại lệ cười, lẹn về hắc ám, khe khe quỷ lời nói một lát, lại trồi lên mặt. Các ngươi một cái xác thực có ân, một cái nói đến có lý, nhưng như vậy hả? Lại khó bình huynh đệ của ta trong lòng hận ý không bằng hai ngươi người ở đây tỉ thí một trận, bên thắng tha ngươi một mạng, kẻ bại liền lưu lại, là huynh đệ của ta tiết hận. Khúc Định Xuân chẳng thèm ngó tới, Nưu Thạch chỉ là cầu khẩn không thôi. Ba quỷ không chút hoang mang phun ra một cái hộp, mở ra lộ ra bên trong vật. Hai ngươi là thứ này tranh đoạt nhiều ngày, hôm nay liền đưa nó thêm làm tặng thưởng như thế nào? Nưu Thạch không khỏi dừng lại cầu khẩn, ngạc nhiên, sao tại các ngươi trong tay? Khúc Định Xuân lại trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, lời ấy coi là thật. Lệ Quỷ giọng căm hận nói, chúng ta không phải ngươi Khúc Định Xuân, không nói đạo nghĩa. Nưu Thạch cả kinh thất sắc, Khúc lớn sao có thể tin chuyện ma quỷ? Lệ Quỷ, chúng ta cũng không phải ngươi Nưu Thạch, nói không giữ lời. Khúc Định Xuân không rên một tiếng, phí sức bỏ lên trên bàn, hung ác trừng mắt nhìn Nưu Thạch, thế nào so? Đương nhiên là ba quỷ đột nhiên xích lại gần bên cạnh bàn, nhảy vọt bất tỉnh ngọn đèn vàng, chiếu ra ba cái khuôn mặt, một trêu tức, một dữ tợn, một đau khổ. Đấu hung ác. Trên bàn dê xương cốt đã bị triệt hồi, thay vào đó là một cái chậu than. Trong chậu lửa than đang rực, mấy cây cây sắt đốt đến đỏ bừng. Khúc Định Xuân đem một cái bát to thả trước người, liếc nhìn đối diện trên mặt âm tình bất định Nưu Thạch, nhếch răng cười một tiếng. Lúc trước một bàn thịt dê, toàn rơi vào hai ta người trong bụng, ba vị đành phải nếm vị, không được chắc bụng, há không đáng tiếc. Vội vàng phía dưới, cũng không cách nào lại tìm được một dê. Không sai phanh. Khúc Định Xuân đột đứng lên, đem một cái bắp đùi để lên mặt bàn. Thịt dê gì đến đây thịt? Dứt lời, giật ra quần, nhấc lên một thanh đoạn đao dán tại đùi dựa vào mông cạnh ngoài. Hít sâu một hơi, sau đó nghẹn từ mặt. Xinh xinh cắt lấy lớn chừng bàn tay một mảnh xuống tới, ném vào trong chén. Lấy thêm lên đỏ bừng tây sắt, nhấn tại trên vết thương. Tư lạp tiêu mùi thơm khắp nơi. Tây sắt ném vào chậu than, lửa than ăn máu, thiêu đến càng phát ra tràn đầy. Khúc Định Xuân dĩ nhiên đã mồ hôi lạnh lâm ly. Lệ Quỷ trong bóng tối phát ra vui cười. Hắn không có đến đây dừng tay, chỉ là một mảnh, không được no bụng. Hắn buông xuống chân, mò lên vào áo, nắm lên bên eo một đoạn. Nơi đây mềm đu, nhất là màu mỡ. Lại lần nữa hạ đao, đao có chút cùn, không thể không dùng lưỡi dao chậm rãi cưa. Máu tươi chảy ngang như chú, hắn cắn chặt răng, khoét hạ năm đấm lớn, giống nhau ném vào trong chén. Đợi cho dùng tay sắt in dấu ở vết thương, hàm răng đã gặm cắn máu. Trong bóng tối, Lệ Quỷ phát ra reo hò. Hắn vẫn là không có dừng tay. Eo thịt tất chi phỉ dính, không bằng vai thịt căng đầy đánh răng. Hắn giật xuống tay áo, trắng bệnh như mặt, đem mũi dao đâm vào vai. Thời gian như là nhỏ xuống huyết châu, điểm điểm cực nhanh. Trong chậu lửa than vẫn như cũ rực sáng, trong chén lại sớm bị tranh ăn không còn. Nưu Thạch cùng Khúc Định Xuân phủ phục trên bàn, mất máu để bọn hắn bờ môi trắng bệnh, kịch liệt đau nhức khiến cho bọn hắn toàn thân thoát lực. Khúc Định Xuân hung ác, Nưu Thạch cũng giống nhau độc ác, ngoài miệng cầu khẩn không ngừng, nhưng hạ lên đao lại không chút do dự. Khúc Định Xuân cắt chỗ nào, hắn liền cắt chỗ nào. Khúc Định Xuân cắt bao sâu, hắn cũng tương tự cắt bao sâu. Chương 32, Thiên Kim Gián 2, chương 32, Thiên Kim Gián 2, hai người ngươi truy ta đuổi, đến mức đều mình đầy thương tích, thậm chí tới cuối cùng, không có khí lực lại đi in dấu ở vết thương. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, dưới bàn rót thành một mảnh vũng máu. Trong bóng tối vang lên cổ quái tiếng cười. Cười bên trong tràn ngập tăng ý làm thật đáng tiếc, hai người các ngươi ai cũng không thể đắc thắng, cái này tặng thưởng đã ai cũng cầm không đi, không bằng như vậy đốt đi à. Trong bóng tối dò ra một cái khô gầy tay, làm bộ muốn đem hộp gỗ ném vào chậu than. Dừng tay. Khúc Định Xuân khàn khàn ngăn lại. Nưu Thạch nghe vào trong tai, miệng nu chiếc mấy lần, cuối cùng không nói gì thêm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều không ngừng hướng quỷ cầu xin tha thứ, không ngừng hướng Khúc Định Xuân chửi rủa khiêu khích, nhưng tới bây giờ, hắn đã không có khí lực, càng không có tâm tư lại lay động nước miếng. Hắn đã thấy rõ, Lệ Quỷ lời nói như thế nào có thể tin, Lệ Quỷ oán hận lại như thế nào có thể bình. Ba huynh đệ chỉ là đang trêu đùa bọn hắn mà thôi. Khúc Định Xuân chắc hẳn sớm đã minh bạch, cũng đã sớm làm sau cùng dự định. Hắn cùng mình khác biệt, Nưu Thạch nghĩ thầm, hắn là người địa phương. Khúc Định Xuân gạt ra sau cùng khí lực đem cổ đặt tại cái chén không bên trên, kịch liệt thở dốc một hồi, mới sinh ra khí lực, cây đao nằm ngang ở bên cổ. Có thịt ngon sao có thể không rượu ngon? Mời ba vị chớ có nuốt lời, lại đợi uống. Liền muốn mở ra yết hầu. Ba tấm mặt quỷ tại đục ngầu ánh đến bên trong cười to, trong miệng vẫn nhấm ướt, trong mắt đã tham lấy mới mẻ rượu ngon. Phanh! Không phải huyết dịch phun tung tóe, mà là cửa phòng đống nhiên bị đá băng. Bên ngoài quang quang vào đến, soi sáng ra ba huynh đệ kia vặn bẹo cùng một chỗ, xấu xí mà thật đáng buồn thân hình. Phá cửa mà vào Hoàng Vĩ kinh ngạc nhìn qua giữa sân, sau đó cấp tốc rụt trở về. Đạo trưởng, ở chỗ này. Tiếng chưa dứt, đến không hết chim chóc vỗ cánh tràn vào. Thương Thiên không có mắt, Thương Thiên không có mắt a. Nưu Thạch ngươi cái này táng tận thiên lương tạp chủng, Khúc Định Xuân ngươi cái này đáng giết ngàn đao bẩn thỉu, còn có ngươi cái này lỗ mũi trâu, các ngươi toàn diện chết không yên lành. Lệ Quỷ huynh đệ bị hoàng phù gắt gao trấn trụ, lại như cũng giận mắng không ngớt. Bọn hắn trong miệng tạp chủng cùng bẩn thỉu đang ngấp tại nơi hẻo lánh, thô thô xử lý vết thương, một người được một trương một linh phủ, chấp nhận ôn dưỡng thương thế. Mà lỗ mũi trâu đang ngồi xổm ở bọn hắn trước mặt, lục lọi cái cằm, đầy mắt tìm tòi nghiên cứu. Ba huynh đệ hồn phách trạng thái rất là kỳ lạ. Dài răng giặc tra tấn không chỉ có để bọn hắn tích lũy khổng lồ hoàng khí, càng để bọn hắn tinh thần gần như tán loạn, hồn thể bởi vậy không thành hình người. Muốn đặt bên ngoài, đoán chừng liền hồn phi phách tán, nhưng ở tiền đường, lại có thể miễn cưỡng ngưng tụ không tan. Hắn đang lo lắng có phải hay không bắt trở về, cẩn thận nghiên cứu một chút. Lệ Quỷ huynh đệ cũng rốt cục tiếp nhận hiện thực, ý đồ phân rõ phải trái, hai người kia cũng không phải là hạng người lương thiện, huynh đệ của ta báo thù càng là đương nhiên, ngươi đạo sĩ kia vì sao xen vào việc của người khác? Bần đạo cũng không muốn xen vào việc của người khác. Lý Trường An không nhẹ không nặng ai một tiếng. Làm sao vị kia châu thí chủ là chúng ta cố chủ? Hôm nay táng người chết, ngày mai cố chủ liền ly kỳ đột tử, ta làm ăn này cũng không được làm rồi. Chuyện làm ăn. Nơi hẻo lánh Nưu Thạch mèo ra chút tinh lực, vội vàng kêu to, ngươi là làm quản linh cữu và mai táng trưởng quỹ. Như thế rất tốt. Pháp sư, mau mau ngoại trừ ác quỷ, ta có thể thêm tiền. Ba cái lệ quỷ nghe vậy gào thét không ngừng, muốn nuốt sống Nưu Thạch, đáng tiếc bị hoàng phủ trấn trụ, đành phải nguyên địa luận cùng. Thêm tiền cũng không thành. Lý Trường An lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ba vị này bất luận trước người như thế nào, sau khi chết thành lệ quỷ, cũng không có sát hại vô tội, sao có thể tùy ý đánh giết? Cái này cũng không thành, vậy cũng không được, lại nên như thế nào? Lệ quỷ huynh đệ chỉ quản hăng hái hoang khí, Khúc Định Xuân như có điều suy nghĩ, Nưu Thạch đã nhãn châu xoay động. Tính mạng của bọn ta đều là pháp sư cứu, pháp sư muốn làm sao, liền làm thế nào chứ? Nưu Thạch tức thời thật sự, Khúc Định Xuân cũng không phản đối, Lệ quỷ huynh đệ nhưng thật giống như bị oán hận làm cho hôn mê đầu óc, dần dần chỉ hiểu được gào thét gào thét. Lý Trường An không thể không lại ném đi mấy trương thanh tâm phủ, đem lý trí của bọn hắn kéo về một chút. Sau đó kéo căn ghế tới, đại mã kim đao ngồi xuống. Chúng ta đều tại tiền đường cầu ăn, có câu nói là oan gian nên giải không nên kết không bằng nhường bần đạo làm hòa sự lao là các vị hiểu này thủ án. Cũng mặc kệ tam phương phản ứng. Ba vị đã thành lệ quỷ, khó mà vãn hồi, không bằng để cho Châu Khúc hai người đem các ngươi linh vị tìm hương hỏa cường thịnh chùa xem cung phụng đi lên. Đợi cho tích đủ phúc ấm, hóa đi hoang khí, lại từ hai bọn họ bỏ bốn, cho các ngươi ba huynh đệ ném tốt thay, như thế nào? Tìm về lý trí, không phải là đánh tan cửu hận. Lệ quỷ cười lạnh, ta muốn không nói gì. Lý Trường An bất đắc dĩ. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng, bần đạo là đến tìm cầu bọn hắn ý kiến? Tiên đường không thông u minh, không cách nào siêu độ oan hồn, cũng chỉ có thể mời ba vị hồn phi phách tán. Lệ quỷ huynh đệ còn có thể như thế nào? Đành phải ủy khuất đáp ứng. Đạo sĩ bọn hắn hồn phách thu hồi. Phù phù, rớt xuống một cái hộp. Lý Trường An nhặt lên, đây là Khúc Định Xuân vẻ mặt lập tức kích động, ra sức dãy rủa đứng dậy. Phía sau, Nưu Thạch đưa chân đem hắn câu ngược, sau đó thất tha thất thểu chạy tới. Ai nha, đa tạ đạo trưởng, đó chính là trong nhà của ta bị đánh cắp vật. Lý Trường An thân hình nhất chuyển. Nưu Thạch vừa hụt, ngã ngã gục. Đạo sĩ mở hộp ra. Nghe nói hai ngươi người vì nào đó dạng bảo bối đấu hung ác, chết rất nhiều người, bồi rất nhiều tiền, chính là cái này à? Hắn tự trong hộp lấy ra một chồng giấy đến, đều là khế đất, lại rơi cùng một cái tên, Chính Chiếu Tự. Mà Đông Hóa Tử chỗ phường cũng gọi Chính Chiếu Phường. Hoàng Vĩ hiếu kỳ đi lên là xem. Chiếu hắn nói, Chính Chiếu Tự là 64 chùa quan chi một, là một tòa tử tôn miếu, đáng tiếc chuyển cho tới bây giờ lần này chủ trì, lại là bất hiếu tử tôn, đem cả tòa miếu chia tách bốn phía gắn nợ, sơn môn làm câu lan, tính thất làm nhà kho, thiên điện thành bãi hỏa miếu. Khế đất cũng chia làm rất nhiều phần, tàn mát tiền đường. Không muốn đều sưu tập đến nơi này. Lý Trường An chật chật tắt lưỡi, đều nói 64 chùa xem tôn quý, các phường chính là lấy chùa xem làm tên, không muốn sẽ có loại này chuyện lạ. Có thể nghĩ lại, cũng liền không kỳ quái, chắc chắn lại còn có hàm nghi Am Châu Ngọc phía trước đi. Các ngươi hai nhà thành hồ xã thử muốn cái này Phật tự làm gì? Như cầu công đức, còn không bằng ngày thường mất làm chút chuyện xấu. Khúc Định Xuân đầy bụi đất đứng lên, cũng không đến tranh đoạt, chỉ là khinh thường nói rằng, vết đao cầu ăn nam nhi tốt làm gì bái hòa thượng. Là kia quỷ vương yêu cầu. Nưu Thạch cũng đứng dậy phụ họa, tháng 8 quỷ vương đại thọ. Ta cùng hắn riêng phần mình nhận được tiền kim tiếp sứ giả chỉ rõ quỷ vương chỉ cần Chính Chiếu Tự. Lý Trường An chờ quỷ nhận được thọ gián gọi vạn tiền thiếp nhưng chỉ là 10 lượng bạc sao có thể gặp mặt quỷ vương tôn nhan. Cái gọi là vạn tiền thiếp chỉ là quật lung thành sứ giả rộng tung ra đến, là thọ yến tăng thêm hỉ khí mà thôi. Đến dáng người kịp thời đem một vạn tiền giao cho cung phụng quỷ vương vũ sư, liền có thể xong việc, cũng không thật có thể leo lên quỷ vương thọ yến. Nhưng còn có một loại thọ gián, gọi tiền kim tiếp. Đến tiếp này người, mới thật có thể liệt vào tân khách. Nhưng tên như ý nghĩa, chỉ cần dâng lên đáng giá ngàn vàng thọ lễ. Nghe nói bao năm qua bởi vì tiền kim thiếp cửa nát nhà tan không phải số ít, chỗ lấy các ngươi mới có thể vì nó đấu hung ác. Khúc Định Xuân khuôn mặt thảm đạm, vì nó thủ hạ ta huynh đệ chết ba thành, tàn tật hơn phân nửa. Nưu Thạch thần sát thổ thức, vì nó ta góp đi vào nửa đời tích xúc, trên thân còn có mới lợ. Lý Trường An nhíu mày không nói. Khúc Định Xuân lại nói, pháp sư tưởng rằng ta không biết xấu hổ một lòng leo lên quật lung thành. Không đợi đạo sĩ trả lời, à, những cái kia nhai đầu lưới gì từng nghĩ tới, Đông Hóa Tử lớn như vậy chất béo, lại cứ rơi vào ta khúc đại nhất giới bản địa nhà nghèo sung dốc. Hắn nhu nhị một cái ngoại lai lưu dân đầu lĩnh trong tay, còn không phải là bởi vì trước một cái quản sự đắc tội quật lung thành, trong vòng một đêm cả nhà biến mất không còn tăm tích. Dứt lời, hắn chống đỡ lấy thân thể tiêu điều rời đi. Lần trước đấu hung ác hắn thua, lần này đấu hung ác hắn không có được, hắn đã đem khế đất hoàn toàn bại bởi Nưu Thạch. Chương 33, mất tích đảo mắt đã đến tháng 8. Sắp trời chưa khải, Lý Trường An, Hoàng Vĩ, Tú Tài, người bán hàng rong, thợ đá nhóm đã sớm tụ ở ngoài thành chờ chung sớm gõ mở cửa thành. Bọn hắn đều đem bản thân thu thập đổi mới hoàn toàn, từng cái vui vẻ ra mặt. Vất vả hơn phân nửa nguyện, cuối cùng đã tới tính tiền chia tiền thời gian. Dựa theo khoản cùng chữ viết, xóa đi số lẻ, phía bên mình có thể được chia 117 hai ngân. Chờ điểm tiền, khác đều không nói, đi trước Đông Ngọa Tử Bách Vị lâu đốt cả bản thức ăn ngon. Đồ ăn muốn ăn mặt, không mang theo nửa điểm làm. Thịt muốn phì, không mang theo nửa chút gầy. Lại suối bên trên tỏi nước nhi ha ha, cái này chi lăng bên trên rồi. 100 lượng không thể chi lăng. Ngươi chẳng lẽ quên bạn tiền tiếp rồi? Đạo trưởng không thể để ta trước vui á vui a. Mụ mụ, trắng bóng bạc lại muốn phân cho quỷ. Kia Tào trưởng quỹ sợ cũng là như vậy nghĩ. Vậy quỷ một hồi cởi bang. Tào trưởng quỹ là Hoàng Vĩ tìm đối tác. Hắn tại tiền đường quản linh cữu và mai táng nghề rất có nhân mạch, bản thân cũng kinh doanh một nhà tiệm quan tài, một nhà minh khí trải cùng một nhà giấy đâm cửa hàng. Khán táng chuyện làm ăn cần thiết diễn đấu, khóc tang, bàn tiệc, mộ gạch, nét khác trên bia chờ một chút đều từ hắn ra mặt dẫn đầu, cho nên tiền cũng ép trong tay hắn. Nói giỡn ở giữa, cửa thành rốt cục mở ra. Một nhóm tụ hợp vào chen chúc biển người, tràn vào tiền đường thành kim sắc hướng trong sương mù. mọi người chằn chọc tiến vào hung thị. Trên thị trường quận cũ ghé, có lẽ là vừa sáng sớm không người đến quan tài, tiền giấy cửa hàng đi dạo a tìm tới tào trưởng quỹ tiệm quan tài, ra ngoài ý định, bên cạnh cửa hàng đều mở ra, duy chỉ có nhà hắn phòng cửa đóng kín. Mọi người cười trưởng quỹ thực sự lười nhác, lại chuyển qua góc phố, tìm tới Minh Khí Trại, giống nhau cửa phòng quá chặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng lại tìm lấy giấy đâm trải, may mà giấy đâm trải mở cửa, nhưng chỉ có một cái tuổi trẻ hậu sinh rửa khung cửa ngáp, kia tào trưởng quỹ không thấy bóng dáng. Hai ngày nữa chính là quỷ vương thọ thần sinh nhật, nhà ai người chết như thế đuôi mù, dám tại bực này thời gian hạ táng, không sợ bị quật lung thành dưới đại quỷ bắt đi làm ăn vật ngay a? Hậu sinh hứng hở ứng phó, ngược lại không có chuyện làm ăn, ta kia đông ra liền nhốt cửa hàng, mang theo phu nhân đi ra ngoài giải sầu đi. Giải sầu? Bầy quỷ không thể tin. Lý Trường An đè xuống bầy quỷ ồn ào, Hoàng Vĩ tiến lên đánh mấy cái vai chào, tiểu huynh đệ, không biết tào trưởng quỹ đi nơi nào giải sầu, lại khi nào trở về. Hòa Kế thấy đối diện thần tình kích động, không khỏi cảnh giác, không biết các vị tìm đông ra có gì muốn làm. Hoàng Vĩ bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta cùng tào trưởng quỹ kết phường làm mua bán, giấy trắng mực đen định rồi đầu tháng tính tiền chia tiền, nhưng hôm nay tới lại không tìm thấy người. Hòa Kế nghe xong cũng nói khổ quá, ta chỉ là Hòa Kế, đông ra chỉ nói muốn rời khỏi chút thời gian, từ hôm qua liền không có thấy bóng người, ta cũng là thực sự không biết hắn đi nơi nào. Hoàng Vĩ ôm may mắn, tào trưởng quỹ trước khi đi nhưng có bàn giao. Hòa Kế liên tục không ngừng khoát tay, ta chỉ là Hòa Kế, cần lấy đầu tháng câu sổ sách chuyện làm ăn, chắc hẳn không phải số lượng nhỏ, chỗ nào sẽ để cho ta lẫn vào. Hòa Kế hỏi gì cũng không biết, chỉ là từ chối. Mấy cái quỷ lập tức giận, còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Tên kia rõ ràng là muốn mở ám chúng ta tiền bạc, đi lên liền muốn đánh nệ. Hòa Kế căn bản không ngăn cản, ôm đầu liền rút vào trong môn, hô to, ta chỉ là Hòa Kế, đánh nệ tùy ý, chớ có đánh ta. Động tĩnh sớm đã rước lấy vây xem, Lý Trường An tranh thủ thời gian giữ chặt bọn hắn. Chuyện không có định tính, tùy tiện độc thủ, về sau không tốt kết thúc. Bọn hắn rời đi giấy đông trải, riêng phần mình đi thám thính tin tức, đạo sĩ còn liên hệ bản địa quỷ đầu. Cuối cùng tin tức một tập hợp, kết quả so Hỏa Kế trong miệng còn biết bắt hơn. Thứ hôm qua bắt đầu, liền không ai thấy qua tào trưởng quỹ bóng dáng. Giống như trong vòng một đêm, hắn toàn ra liền bốc hơi khỏi nhân gian. Màu trắng miến xối bên trên càng tuyết trắng canh cá, xanh tươi hành thái tô điểm ra mùi thơm nồng nặc, lại đắp lên một khối lớn thịt cá. Như thế một bát cá bún, bầy quỷ ngày thường chỗ nào bỏ được điểm, chỉ có thể vụng trộm nhìn qua người khác ăn như gió cuốn nuốt nước miếng. Bây giờ mỹ thực trước mắt, lại không người có tâm tư đọc bữa. Tìm không thấy tào trưởng quỹ, liền lấy không được tiền. Lấy không được tiền, liền giao nộp không được bạn tiền tiếp. Giao nộp không được bạn tiền tiếp. Đủ loại kinh khủng truyền ngôn nhất thời xông lên đầu. Mọi người từng cái kinh hồn bạt vía, sợ hãi không kềm chế được. Lão giả lang trong miệng thì thảo, nói sớm ký sổ chuyện làm ăn ha có thể là hảo sinh ý. Tú tài ngữ khí bi phẫn, quỷ vô hại nhân ý, người có hại quỷ tâm. Thế đạo này sao mà ô trọc, lòng người sao mà hiểm ác. Nông thôn hắn nhóm đã nghẹn nào. Mỗi lần rời quan tài rời mộ phần, bọn hắn xuất lực nhiều nhất, chờ mong cũng nhiều nhất. Không nghĩ tới đầu đến, hy vọng như là ảo ảnh trong mơ, vô duyên vô cớ liền bị tùy tiện đâm thủng. Đại Hàm bôi nước mắt, đạo trưởng, đại minh, chúng ta nên làm cái gì a? Hoàng Vĩ giống nhau tâm loạn như ma. Hắn đáp đúng, nếu là bây giờ không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể rời đi nghe nói a. Bên cạnh thực khách lớn tiếng ồn ào, khoe khoang kiến thức. Ngồi cùng bàn với hắn, là cây ngoại ố kia toàn ra sự tình a. Người cũng biết rồi. A. Cả một nhà dòng dã bảy thanh người, bị treo cổ tại ven đường trên cây. Lấy xuống nghiệp thi, lại không phải treo cổ chết, đều là bị dọa chết tươi. Nghe nói là vì trốn bạn tiền tiếp. Cũng không phải, người nam kia không năng lực cũng được, còn liên lụy vợ con láo tiểu, ai. Ba đắt đầu kia nói xong, đầu này không biết được rớt xuống mấy đôi đũa. Nếu không phải đều là quỷ, cái này từng gương mặt một sợ là nên cùng phấn canh như thế cho nhìn. Hoàng Vĩ xưa nay lanh lợi miệng lươi đánh kết, ánh mắt dao động không chừng, đầu tháng tính tiền là tiền đường quý củ, hắn tại sao có thể phá hư quý củ? Quý củ sao có thể xấu đâu? Đúng, hắn phá hư quý củ. Chúng ta có chữ biết, chúng ta có thể tìm phương hội, chúng ta có thể báo quan. Đạo sĩ nhíu mày, Hoàng huynh đệ. Hoàng Vĩ lung tung gật đầu, đúng, không sai, báo quan vô dụng, nha môn sẽ không quản, thời gian cũng không đủ. Chúng ta có thể đi vay tiền. Tìm Hoa ông, lão nhân gia ông ta. Cũng không được. Nghe nói trong khoảng thời gian này hắn cho mượn rất nhiều tiền, còn quận xuống một cái khách sạn, trên tay đã không có tiền dư. Hoàng Thiện đều. Hoàng Vĩ còn tại hồ ngôn loạn ngữ, Lý Trường An đỗng nhiên đưa tay nắm trên mặt hắn một miếng thịt. Hoàng Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu, đạo trưởng ngươi đây là? Ai? Lý Trường An vỗ tới trên tay giật xuống hoàn bao, tỉnh táo sao? Hoàng Vĩ che lấy quai hàm, nước mắt rưng rưng, liền đội vàng gật đầu. Vậy liền đem nước mắt thu lại, đại nam nhân quá khó coi. Đạo sĩ nhường hắn lại nói tiếp. Hoàng Vĩ nhặt lên đũa, làm sơ suy tư. Có. Chúng ta có thể trốn vào Phi Lai Sơn nha. Ân. Lý Trường An lông mày nhíu lại. Hoàng Vĩ giật nảy mình, tranh thủ thời gian đổi giọng, Phi Lai Sơn là sau cùng đường lui, nhưng bây giờ chúng ta còn có thời gian, luôn có biện pháp đem tên kia lật ra đến. Lý Trường An lúc này mới gật đầu, chậm rãi ăn lên bún gạo, ngựa khí bình thản, không nên gấp, còn có 8 ngày thời gian. Chúng ta liền trong biển quỷ đều có thể tìm ra, huống chi một người sống sờ sờ. Bối rối có thể truyền nhiễm, chân tính cũng giống nhau có thể. Trải qua một tháng ở chung, tại bầy quỷ trong mắt, Hoàng Vĩ tâm tư nhiều, tổng có thể nghĩ ra biện pháp, Lý Trường An năng lực lớn, luôn có thể giải quyết vấn đề. Hai người bọn họ kiểu nói này, đáy lòng nhiều ít cũng yên ổn một chút. Mặc dù không thể triển lộ đủ cười, ít ra cũng không tiện lại xóa nước mắt. Đạo trưởng. Hoàng Vĩ đông nhiên ngượng ngùng mở miệng. Lý Trường An để mắt dò xét hắn. Hắn xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không thể không nói, Quật Lung Thành sẽ sớm thu về vạn tiền tiếp. Vừa đến ngày 5 tháng 8 giờ tí, chư sứ giả sẽ lên đến tiền đường, đuổi bắt không nạp thọ lễ người. Mọi người thần sắc chi trệ. Cho nên không phải 8 ngày, mà là 4 ngày. 4 ngày liền 4 ngày. Đạo sĩ vô bàn một cái, nhấn hạ chưa kịp lan tràn bối rối. Hắn điểm nhiên nói, dám nuốt bần đạo tiền, chính là trốn vào 18 tầng địa ngục, cũng phải đem hắn móc ra. Chương 34, chúng rượu xem, 1, chương 34, chúng rượu xem, 1, vì tìm tới Tào trưởng quỹ, Lý Trường An quyết định lại đi bái phòng hung thị. Bên đường thăm viếng các nhà trưởng quỹ, hoặc kế. Lần này đổi biện pháp, đem Tào trưởng quỹ thất ước sự tình lấy ra nói rằng, người tổng là đồng tình kẻ yếu, còn nữa bọn hắn đều là người làm ăn, không nhìn được nhất dấu sổ sách sự tình, cho nên trả lời so với lần trước càng thêm phối hợp, Lý Trường An đạt được tin tức so với một lần trước càng nhiều cũng kỹ lưỡng hơn. Tào trưởng quỹ không phải tiền đường người địa phương, cha mẹ con cái giữ lại tại gia tộc, bên người chỉ có thê tử giúp đỡ quản lý chuyện làm ăn. Bởi vì xử lý quản linh cứu và mai táng nghiệp, dễ dàng bị người ngại xối quậy, cho nên kết giao người phần lớn là đồng hành, phần lớn tại con đường này mặt kiếm ăn, nhưng cũng không biết hành tung. Lại nghe được tới, nửa tháng đến, hắn đem trong tiệm quan tài, minh khí đều lần lượt giá thấp xử lý, thậm chí đem trong nhà đáng tiền vật cũng cầm cố không còn. Nhưng mọi người lấy vật gắn nợ cũng không được. May mà biết được, hắn còn có một cái đi lại chịu khó bạn nhậu, là một cái họ Văn Tụng Sư. Văn Tụng Sư nhà ở chúng địa phường, nhưng tìm tới gia đình, nhưng cũng là phòng cửa đóng kín, thật lâu kêu cửa không nên. Hỏi thăm lân cận người, nói là vài ngày trước, Văn Tụng Sư mâu thân lần lượt bái phòng chúng lân cận, tự thuật quê nhà chi tình, nói muốn rời khỏi tiền đường trả về quê cũ, cùng ngày toàn gia liền thu thập gia sản buồn bực rời đi. Chỉ là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Lý Trường An truy vấn. Người thân của hắn rời đi vào lúc ban đêm, trong viện vang lên thật lâu chó sủa. Người đi, lại đem chó rơi xuống đâu? Rơi xuống cái gì chó nhà? Lân cận người cười nói, Văn Tụng Sư trời sinh có cái quái bệnh, đụng lông chó trên thân liền lên bệnh sởi, nhà hắn chưa từng nuôi chó. Lý Trường An lặng lẽ leo tường tiến vào văn trạch. Thấy được Văn Tụng Sư thi thể, hắn lẻ loi trơ trọi dán tại dưới xà nhà, dưới chân có đá ngã lăn chân đạp, bên cạnh tản ra mấy cái không bầu rượu. Đạo sĩ đi lên tinh tế xem xét, xác thực hệ treo cổ chết, không phải bị hủ chết. Nhưng tử vong bất quá 1-2 ngày, hồn phách cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo trưởng, ngươi nhìn. Hoàng Vĩ tìm tới một phong di thư. Văn Tụng Sư treo ngược trước uống đến say không còn biết gì, câu chữ tán loạn, đầy giấy mùi rượu, khúc dạo đầu tất cả đều là chửi rủa. Mắng thế đạo bất công, mắng lao thiên không có mắt, mắng có tài nhưng không gặp thời. Mắng nhiều nhất lại là Tào trưởng quỹ. Nguyên trước, hai người bọn họ trong đêm kết bạn ra ngoài tiêu khiển, bất hạnh va chạm Quật Lung Thành sứ giả, một người được một trường thiên kim thiếp. Hắn tưởng rằng Tào trưởng quỹ muốn chết đời người ý mới đưa tới quỷ thần, bản thân là bị liên lụy, gặp hai bay vạ gió. Trong đêm bảy quỷ tụ đầu, Tào trưởng quỹ có thể hay không giống cái này Văn Tụng Sư, không bỏ ra nổi tiền, dứt khoát xong hết mọi chuyện. Mọi người lo lắng, như Tào trưởng quỹ lặng lẽ chết tại tiền đường một góc nào đó, người chết nợ ngươi thế nào đuổi theo? Coi như có thể truy, một tới hai đi, không biết được muốn chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Mọi người đã lặng lẽ ở trong lòng tính toán, trong núi nghèo nàn, làm như thế nào chịu đựng qua quỷ sinh. Hắn tất nhiên không có tự lục. Hoàng Vĩ một mực chắc chắn, hắn không có hốt hoảng thời điểm, đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Họ Tào không phải họ Văn, chỉ bằng một cây bút sinh hoạt, trong tay hắn có 3 gian cửa hàng, như quyết tâm đi chết, như thế nào chỉ bán vận, không bán cửa hàng. Lý Trường An gật đầu, ngày mai tiếp tục tìm. Ngày 2 tháng 8, thời gian mất đi một ngày. Hôm nay mọi người đổi mục tiêu, điều tra lên Tào trưởng quỹ ngày thường thường đi chỗ ăn chơi. Hoàng Vĩ đối với mấy cái này ngói tử câu lan rất quen thuộc, quả thực có thể nói như cá gặp nước, không có phí bao nhiêu thời gian, biết được Tào trưởng quỹ gần đây thường đi Xuân Phường Hà bờ một chỗ gọi Liên Chỉ Tiểu tại địa phương. Xuân Phường Hà hai bên bờ tại tiền đường là đặc thủ chỗ. Không có thường gặp mật vòng san sát lầu nhỏ, chỉ có từng gian gạch xanh ngói xanh tương liên tinh xảo vi lạc, trước cửa cắm dương liễu, trên mái hiên quấn lấy hoa đằng, bất luận xuân hạ thu đông, luôn có hương khí hun hun say lòng người, luôn có thiếu nữ đôi mắt sáng khiến người lưu luyến không bỏ. Những này sân nhỏ từng cái ở cô gái trẻ tuổi, nuôi mấy cái bà tử tỷ nữ, đều tự xưng là quan lại nhân gia tiểu thư độc thân gửi ở nơi này. Các nàng người dung nhan dĩ lệ, cầm kỳ thư họa ném thẻ vào bình rượu đi rượu không gì không giỏi, trước cửa qua lại đều là phú quý nam nhân. Đến tột cùng là thân phận như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Liên Chỉ Tiểu Tạ Ngọc Liên Nương Tử chính là trong đó người nổi bật. Ai nha, cái này Hoàng Cần Lang nói chuyện thật thật buồn cười. Nô gia trong viện tử này đi lại nha, chỉ có Tào tướng công, Lưu Lang Quân, lại lấy ở đâu cái gì Tào trưởng quỹ, Lưu Đông gia. Ngọc Liên Nương Tử nhẹ lay động vào tròn, nói cười yến yến. Hoàng Vĩ nghe hiểu được, đi lên liên tục thở dài cầu khẩn, cô nương đáng thương thì, chúng ta thân gia tính mệnh đều bóp tại họ Tào trong tay, nơi đó có làm bằng bạc tướng công Lang Quân. Cô nương hôm nay nếu có thể hơi mở tốt miệng, chúng ta tất nhiên minh trừ phế phủ, sau đó nhất định có hậu lễ cảm tạ. Đàn ông các ngươi a quen là hoa ngôn xảo ngữ, thay lòng đổi dạng, hôm nay ngoài miệng nói đến lại là em hay, tới đến mai toàn không nhận nợ. Ngọc Liên Nương Tử sóng mắt lưu chuyển rơi vào Lý Trường An trên thân, cũng là vị tiểu ca kia, vóc dáng cao lớn tiêu sái, liền không phải Lang Quân, tướng công, cũng thấy nô gia hoảng hốt thật sự đấy. Hoàng Vĩ liền cái khác mấy cái theo tới quỷ đồng loạt quay mặt lại, ánh mắt tha thiết, đạo trưởng, ngươi liền từ đi. Lý Trường An, hắn một nghiêm mặt. Cô nương, bần đạo là người xuất gia. Người xuất gia làm sao rồi? Nhà ai cô nương trong viện không có người xuất gia? Ta nhìn ngươi lúc nào cũng cùng kia Hà tỷ tỷ khi đi hai người khi về một đôi, thế nào tới nô gia nơi này, liền nói về thành quy giới luật. đạo sĩ nghiêm mặt, vân đạo chỉ là ở nhờ từ ấu viện, cô nương mời nói cẩn thận, chớ có hỏng hà viện trưởng thanh bạch. Dường như chúng ta cái loại này nữ tử còn có cái gì thanh bạch? Di viện trưởng an bần thủ nói, dưỡng dục nhóm cô, làm sao không đến thanh bạch? Ngọc Liên nương tử cầm quạt tròn che khuất nửa gương mặt, sóng mắt bình tĩnh ôm lấy Lý Trường An, đồng nhiên phốc thử cười một tiếng, ngươi người này hảo hảo không thú vị. Mà thôi, không đùa ngươi, kia tào trưởng quỹ theo nàng lời nói, tào trưởng quỹ tại tháng 7 bên trong hoàn toàn chính xác nhiều lần vào xem liên trì tiểu tạng, nhưng không phải là vì tầm hoan tác nhạc, mà là vì chiêu đãi một vị tăng phúc miếu luyện sư. Một lần cuối cùng là tại 4 ngày trước, tào trưởng quỹ lúc rời đi, ngôn ngữ rất là đắc ý Lý Trường An chỉ biết tăng phúc miếu là thập tam gia một trong, cung phụng chính là tăng phúc chân quân, cũng chính là tục vị văn tài thần, cái khác liền không hiểu được. Ta biết, ta biết. Đại hàm đội vàng ồn ào, nghe người ta nói tăng phúc miếu là tiền đường túi tiền, làm cho vay nặng lãi mua bán. Hoàng vĩ ngạc nhiên, ngươi từ nơi nào nghe được? Tại bến tàu chế tác nghe người bên ngoài nói. Đừng nghe đám kia quỷ nghèo nói bậy. Hoàng vĩ cười nhạo, thập tam gia có thể coi trọng này một ít cực nhỏ lợi nhỏ. Buôn bán trên biển một bốn bốn lời, nhưng phong ba hiểm ác, thường thường người thuyền đều không có, tăng phúc miếu liền đi ra lấy tiền bảo đảm. Còn có sinh ý tiền đồ khả quan, nhưng khuyết thiếu tiền bạc, tăng phúc miếu cũng biết lấy tiền giúp đỡ, về sau bằng cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Lý Trường An hiểu rõ, hóa ra là bảo hiểm. Gió ném ôm đồn đại tập đoàn, nhưng trên biển lại không buôn bán người chết, tàu trưởng quy trong tay chỉ là ba gian hung cố cửa hàng càng chưa nói tới tiền đồ khả quan, làm sao có thể đưa tới tăng phúc miếu ưu ái. Đạo trưởng quên. Hoàng vĩ buồn bã nói, còn có chúng ta chuyện làm ăn đâu. Lý Trường An giật mình, đúng là thân ở Lư Sơn. Khán táng tuy chỉ kiếm lời 100 lượng, lại là tại vẹn vẹn khai trương một tháng, chưa mở ra thanh danh dưới tình huống. Mà tiền đường thành bên trong, bên ngoài tơ lụa, sau lưng ăn khang nuốt món ăn người ta thật là không ít. Nói như vậy, tàu trưởng quy là sớm có dự mưu.